Chương 573, chúng độc dẫn đến chúng phong, chương 573, chúng độc dẫn đến chúng phong. Dư Hải cùng Đồng Hỉ hay là thứ nhất thấy Ngụy Vương cùng Hán Vương cãi nhau, hơn nữa còn làm cho hung ác như thế. Chờ đến Ngụy Vương phủ, hai huynh đệ này mới dừng lại cãi lộn. Thấy Triệu Diệu cùng Ngụy Vương xuống xe ngựa thời nét mặt cũng rất khó coi, Đồng Hỉ cùng Dư Hải lo lắng hai người có phải hay không muốn đánh nhau. Thiện sảnh trong, Triệu Diệu cùng Ngụy Vương ngồi đối mặt nhau. Đồng Hỉ cùng Dư Hải hai người đứng ở một bên. Ngụy Vương đã dùng qua bữa tối rồi. Hắn không có tiếp tục dùng nữa, mà là chậm rãi uống trà. Ngồi đối diện hắn Triệu Diệu, nguyên bản thì đói bụng, vừa rồi lại ở trên xe ngựa cùng hắn đại xảo một khung, nhường hắn đói hơn rồi. Triệu Diệu coi như không thấy đối diện Ngụy Vương, vùi đầu cơm khô. Ngụy Vương cũng không nói chuyện. Tất cả thiện sảnh trong, chỉ có Triệu Diệu ăn cơm âm thanh, không có cái khác tiếng vang, bầu không khí mười phần quái dị, làm cho Dư Hải cùng Đồng Hỉ hai hùng kết vía. Đồng Hỉ thấy Triệu Diệu không chút nào bị không khí ngột ngạt ảnh hưởng, ăn như gió cuốn địa đang ăn cơm, trong lòng mười phần kính nể hắn ra điện hạ. Điện hạ, ngài không phải cùng Ngụy Vương điện hạ cãi nhau sao, ngài làm sao còn có khẩu vị ăn cơm a? Triệu Diệu liên tiếp ăn ba chén cơm mới ăn no. Hắn phóng bát đũa, cuối cùng ngước mắt nhìn về phía ngồi ở phía đối diện Ngụy Vương, tiếp tục bọn hắn trước đó ở trên xe ngựa không có nhau nhau hết chủ đề. Ngươi không phải giết Lý gia không thể. Ngụy Vương ánh mắt bình tĩnh nhìn Triệu Diệu, Lý gia không chết không thể. Rõ ràng Triệu Diệu cùng Ngụy Vương không nói gì, nhưng Dư Hải cùng Đồng Hỉ cảm nhận được giữa bọn hắn bầu không khí vô cùng gấp gáp, để bọn hắn tê cả da đầu. Triệu Diệu đứng dậy, hai tay chống tại trên bàn cơm, thần sắc tỉnh táo nói ra, ta sẽ không để cho ngươi giết Lý gia. Ngụy Vương thân thể về sau có hơi ngửa mặt lên, ánh mắt có nhiều hứng thú nhìn Triệu Diệu. Vậy liền để ta nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không? Triệu Diệu nói, không có câu chuyện thật, ta thì sẽ không trở về. Vậy bọn ta nhìn. Đồng Hỉ cảm thấy Triệu Diệu cùng Ngụy Vương trong lúc đó rõ ràng nói chuyện rất tỉnh táo, nhưng bầu không khí so với vừa nãy ở trên xe ngựa cãi nhau còn muốn dọa người. Ta muốn gặp tứ ca. Ta không có ngăn đón ngươi, để ngươi không thấy. Ngụy Vương trong lòng hiểu rõ, cho dù hắn ngăn đón Triệu Diệu, không cho hắn thấy Sở Vương, hắn thì có bản lĩnh đi gặp. Ta hiện tại liền đi thấy tứ ca. Nốt tật, Triệu Diệu mang theo Đồng Hỉ rời đi. Dư Hải nhìn Triệu Diệu rời đi bóng lưng, thần sắc có chút lo lắng, điện hạ, cứ như vậy để đó Hán Vương điện hạ mặc kệ sao? Ngụy Vương hỏi, ngươi năng lực quản được ở hắn, hay là ngươi năng lực ngăn được hắn? Lẽ nào cứ như vậy đúng Hán Vương điện hạ không quan tâm sao? Ngụy Vương đứng dậy, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, để cho ta xem xét bản lĩnh của hắn. Triệu Diệu rời khỏi Ngụy Vương phủ về sau, ngay cả mình Vương phủ đều không có hồi, liền vội vội vàng vàng tiến đến Tông Chính Tự trong tử lao. Mặc dù Triệu Diệu có 1-2 năm chưa có trở về kinh, nhưng mà Tông Chính Tự ngục tốt hay là biết hắn gặp hắn đến, không chỉ không có ngăn cản, còn khách khí dẫn hắn đi giam giữ Sở Vương nhà tù tiền. Triệu Diệu đi theo ngục tốt đi vào Sở Vương nhà tù trước, Sở Vương đã ngủ rồi, nghe được mở cửa nhà lao âm thanh, lập tức tỉnh lại. Thứ ca, thứ ca, thứ ca. Sở Vương nhìn đột nhiên xuất hiện Triệu Diệu, đầu tiên là sửng sốt, tiếp lấy trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Thập đệ. Triệu Diệu ôm chặt lấy Sở Vương, trong miệng luôn luôn nói xong thật xin lỗi. Sở Vương đưa tay vỗ vỗ Triệu Diệu phía sau lưng, trong miệng luôn luôn nói với ngươi không quan hệ. Giây lát về sau, hai huynh đệ mới bình tĩnh trở lại. Triệu Diệu thấy Sở Vương sắc mặt tái nhợt không có một tia huyết sắc, thân thể gầy yếu, giống như một trận gió là có thể đem hắn thổi ngã dường như trong lòng của hắn rất là không dễ chịu. Sở Vương nhìn ra Triệu Diệu tự trách cùng áy náy, đưa tay vỗ vỗ bờ vai của nàng, giọng nói ấm áp địa an ủi hắn nói, không có quan hệ gì với ngươi. Triệu Diệu nghĩ đến Sở Vương cũng không biết Sở Vương phi bọn hắn xảy ra chuyện thông tin, đem lời đến khỏe miệng nuốt xuống. Tứ ca, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cứu người Lý gia, sau đó mang theo ngươi đi Triệu Trạch phủ. Thân thể của ngươi chỉ có thể ở Triệu Trạch phủ mới có thể tu dưỡng tốt. Ngụy Vương sẽ để cho ngươi mang ta đi sao? Sẽ để cho ngươi cứu người Lý gia sao? Sở Vương cùng Ngụy Vương là địch nhân, hắn hiểu rõ nhất Ngụy Vương thủ đoạn, hắn muốn tiêu diệt Lý gia cả nhà, nhường thiên hạ người đọc sách không còn vì Lý gia cầm đầu. Hắn không thể nào để ngươi cứu Lý gia. Ta biết. Triệu Diệu suy nghĩ một lúc nói, bất kể như thế nào, cuối cùng ta được thử một chút. Hắn là yêu thương ngươi, nhưng mà tuyệt sẽ không vì ngươi cùng hắn ở giữa tình nghĩa mà thả Lý gia. Triệu Diệu gật đầu một cái nói, ta hiểu rồi. Thập đệ, không muốn vì ta cùng với hắn trở mặt thành thù. Sở Vương thần sắc trở nên nghiêm túc, ngươi cùng hắn từ nhỏ đến lớn tình nghĩa, ngươi trong lòng hắn rất trọng yếu, ngươi không muốn vì ta đã thương ngươi cùng hắn ở giữa tình cảm. Triệu Diệu đã hiểu Sở Vương ý tứ của những lời này, tứ ca, ngươi yên tâm, ta không sẽ cùng Bát ca trở mặt thành thù. Trong lòng của hắn thì hiểu rõ, Bát ca cùng sẽ không hắn trở mặt thành thù, bởi vì bọn họ cũng đúng lẫn nhau rất trọng yếu. Người Lý gia. Sở Vương khẽ thở dài một cái nói, ngươi có thể cứu bao nhiêu thì cứu bao nhiêu, nếu thực sự không được, vậy liền từ bỏ đi. Thứ ca, ta từng dùng ta mệnh đến đổi người Lý gia, nhưng mà hắn không có đồng ý. Ban đầu là ta cầu Bát ca buông tha ngươi, hắn thật buông tha ngươi, nhưng ta không ngờ rằng hắn muốn diệt Lý gia cả nhà. Sở Vương nói, ngươi không có cầu hắn thả ta, hắn sẽ giết ta, hay là sẽ diệt Lý gia. Triệu Diệu trong lòng cũng hiểu rõ. Thập đệ, đây là ta cùng hắn ở giữa tranh đoạt, ta thua, rơi vào kết cục này, cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào, ngươi không cần tự trách. Triệu Diệu nhìn Sở Vương, há to miệng muốn nói điều gì, nhưng mà cuối cùng cái gì cũng không có. Thập đệ, nhớ kỹ, tuyệt đối không nên vì ta cùng hắn trở mặt thành thù. Sở Vương trong lòng hiểu rõ, một khi Triệu Diệu chọc giận Ngụy Vương, kết cục của hắn cũng sẽ không tốt. Tại Sở Vương trong lòng, Triệu Diệu thì không phải đối thủ của Ngụy Vương. Tứ ca, ngươi yên tâm, ta sẽ tận ta cố gắng lớn nhất cứu Lý gia. Triệu Diệu nhớ ra Sở Vương thật lâu không có nhìn thấy Lý Phi nương nương, bận điệu nói với hắn Lý Phi tình huống. Biết được Lý Phi nương nương thân thể so trước đó tốt hơn chút nào, Sở Vương trong lòng yên tâm rất nhiều. Triệu Diệu lại nói với Sở Vương trong chốc lát lời nói, lúc này mới rời khỏi. Chờ hắn về đến Hán Vương phủ, đã là giờ hợi, 21h23h. Điện hạ, ngày ngày mai vào chiều sao? Đồng Hỷ một bên hầu hạ Triệu Diệu tắm rửa, vừa nói, ngày mai không vào chiều, sáng sớm ngày mai ta mang Vũ Y tiến cung cho phụ hoàng bắt mạch. Điện hạ, Ngụy Vương điện hạ nếu kiên quyết không thả Lý gia, ngài định làm như thế nào?
Ta tự có của ta biện pháp. Bảo bối kia hẳn là có thể đổi Lý gia một mạng, nhưng mà không phải vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không dễ dàng xuất ra bảo bối kia. Ta ngày mai dự định đi gặp một lần Hà tướng bọn hắn.
Hà tướng bọn hắn? Ngài gặp bọn họ làm cái gì?
Ngài muốn mời Hà tướng bọn hắn giúp ngài?
Ừm, ta hỏi bọn họ một chút có biện pháp nào không?
Triệu Diệu cảm thấy Hà tướng bọn hắn hẳn phải biết một sự tình.
Điện hạ, Hà tướng bọn hắn nếu là có cách, sẽ không mặc cho Ngụy Vương điện hạ giết Lý gia a.
Đồng Hỷ lại cho rằng Hà tướng bọn hắn không có cách nào.
Nô tỳ nhìn xem Ngụy Vương điện hạ hiện tại trên triều đình một tay che trời, ngay cả Hà tướng cùng Lưu Thái sư cũng không làm gì được Ngụy Vương điện hạ.
Nếu ngươi nghĩ như vậy, vậy liền quá coi thường Hà tướng cùng Lưu Thái sư.
Triệu Diệu mặc dù cùng Hà tướng bọn hắn tiếp xúc không nhiều, nhưng hắn cảm thấy hai người này giống như phụ hoàng đều là cáo giả.
Nếu Hà tướng bọn hắn đúng như ngài nói tới lợi hại như vậy, vậy bọn hắn vì sao không cứu Lý gia?
Cũng đúng thế, thật ta muốn biết cho nên ta phải đi tìm bọn họ.
Theo Triệu Diệu, vì Hà Lượng cùng Lưu Thái sư bản lãnh của bọn hắn có 1000 cái lý do năng lực ngăn cản Ngụy Vương giết Lý gia.
Bát ca là lợi hại, nhưng mà Hà tướng bọn hắn cũng không phải ăn chay.
Bát ca thủ đoạn gian trá, nhưng mà Lưu Thái sư tính toán cũng không phải thường quỷ quyệt.
Nói thật, nếu quả như thật luận tâm cơ thủ đoạn, Bát ca chỉ sợ còn không phải đối thủ của Lưu Thái sư.
Đồng Hỷ đi theo Triệu Diệu bên cạnh nhiều năm như vậy, hơi giải ra điểm đầu óc.
Điện hạ, ngài cảm thấy việc này có trá?
Triệu Diệu đứng dậy, theo Đồng Hỷ trong tay cầm qua khăn xoa xoa thân thể.
Là có vấn đề.
Đồng Hỷ mặt mũi tràn đầy kinh khủng nói, ngài sẽ không cảm thấy Hà tướng bọn hắn cùng Ngụy Vương điện hạ cùng một ruột đi?
Triệu Diệu một bên mặc quần áo, một bên treo chọc Đồng Hỷ nói, ngươi còn biết cùng một ruột cái từ này à?
Đồng Hỷ thấy mình bị dễ cận, tức giận nói ra, điện hạ, nô tỳ còn không phải thế sao bất học vô thuật người, cùng một ruột cái từ này nên cũng biết.
Nếu Bát ca hiểu rõ ngươi nói hắn cùng Hà tướng bọn hắn cùng một ruột, nhất định sẽ cảm tạ ngươi.
Những lời này đem Đồng Hỷ bị hù không nhẹ, hắn mặt mũi tràn đầy kinh hãi địa che miệng lại.
Đi ngủ, ngày mai còn có một cặp sự việc.
Ngồi hơn 10 ngày thuyền, mệt mỏi hoảng.
Vừa đến kinh thành, hắn thì vội vàng tiến cung, vẫn bận đến bây giờ mới dừng lại.
Ngươi tối nay cũng đừng có trông coi ta rồi, thì nhanh đi nghỉ ngơi đi.
Đúng, điện hạ.
Triệu Diệu về đến gian phòng của mình, ám vệ giáp liền xuất hiện ở trước mặt của hắn, tiếp theo từ trong ngực xuất ra một phong mật tín đưa cho hắn.
Xem hết mật tín, Triệu Diệu hừ lạnh một tiếng, chợt cầm tại ánh nến trên đốt đi.
Ám vệ giáp hỏi, điện hạ, sau đó phải làm thế nào?
Không hề làm gì.
Triệu Diệu nằm lại đến trên giường, vẻ mặt thâm ý nói, nhị thúc hắn muốn làm cái gì liền để hắn làm cái gì.
Cái kia còn tiếp tục chằm chằm vào sao?
Tiếp tục chằm chằm vào, nhị thúc hẳn là cũng hiểu rõ các ngươi thì theo dõi hắn, hắn chính là cố ý để các ngươi đem thông tin truyền cho ta, sau đó và phản ứng của ta.
Triệu Diệu ngáp một cái nói, ta không có phản ứng gì cho hắn.
Ám vệ giáp đã hiểu Triệu Diệu ý nghĩa, đang chuẩn bị lúc rời đi, bị Triệu Diệu gọi lại.
Chờ một chút, ngươi năng lực cùng phụ hoàng bên người hộ long vệ liên hệ với sao?
Ám vệ giáp hơi kinh ngạc mà hỏi thăm, điện hạ, ngài muốn gặp hộ long vệ sao?
Ta có một số việc muốn hỏi bọn hắn, năng lực gặp bọn họ sao?
Ám vệ giáp đáp, nếu như là điện hạ ngài, hẳn là có thể thấy.
Triệu Diệu đã hiểu ám vệ giáp ý tứ của những lời này, phân phó nói, vậy liền để bọn hắn trời tối ngày mai tới gặp ta.
Đúng, điện hạ.
Ám vệ giáp nói xong, thấy Triệu Diệu nếu không có chuyện gì khác phân phó, liền lui xuống.
Hôm sau trời vừa sáng, Triệu Diệu bị Đồng Hỷ đánh thức.
Triệu Diệu rửa mặt tốt về sau, vội vàng mang theo Vu Y tiến cung cho hoàng đế bắt mạch. Lương Tần cùng Triệu Diệu đứng ở một bên, lo lắng lại bất an và Vu Y bắt mạch. Hai khắc về sau, Vu Y cuối cùng đem tốt mạch, Triệu Diệu vội vàng hỏi, "Vu Y, phụ hoàng làm sao? Hắn còn có cơ hội khang phục hay sao?"
Vu Y cung kính nói ra, "Châm cứu, lại thêm một ít đặc chế dược hoàn, hay là có cơ hội khang phục."
Lương Tần nghe xong Vu Y nói có cơ hội khôi phục, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười mừng rỡ, "Thật sao?
Hoàng thượng thật sự có cơ hội khang phục hay sao?"
Triệu Diệu hỏi, "Có bao nhiêu phần trăm chắc chắn?"
Vu Y cũng không dám giấu giếm, bẩm điện hạ lời nói, tiểu nhân không dám giấu giếm ngài, chỉ có 3 thành nắm chắc.
Triệu Diệu nghe nói chỉ có 3 thành nắm chắc, trong lòng không có gì thất lạc, tương phản so với hắn trong dự đoán còn tốt hơn một ít.
Năng lực triệt để khôi phục, vẫn sẽ có một ít di chứng.
Điện hạ, cũng không thể triệt để khôi phục, tiểu nhân chỉ có thể nhường hoàng thượng tỉnh lại, không còn giống như bây giờ.
Vu Y chi tiết bẩm báo nói, hoàng thượng rất có thể sẽ hành động bất tiện,
chỉ cần có thể tỉnh lại là được, cái khác không quan trọng.
Hành động bất tiện, dù sao cũng so hiện tại tê liệt nằm ở trên giường tốt.
Ngươi bây giờ thì cho phụ hoàng thi châm đi.
Về phần dược liệu, trong cung nếu là không có, ta phái người đi lĩnh nam lấy.
Đúng, điện hạ.
Lương Tần nhường Đồng Hỷ ở một bên chờ lấy, nếu Vu Y có gì cần giúp đỡ nhường hắn đánh người đứng đầu.
Mà nàng thì mang theo Triệu Diệu đi thiện sảnh dùng đồ ăn sáng.
Nàng buổi sáng không hề hữu dụng đồ ăn sáng, chỉ ăn rồi mấy khối điểm tâm đệm xuống bụng, vì chính là cùng nhi tử cùng nhau dùng đồ ăn sáng.
Hai mẹ con một bên dùng đồ ăn sáng, một bên nói chuyện phiếm.
Và sử dụng hết đồ ăn sáng, Vu Y cho hoàng đế thi tốt châm, hoàng đế ngón tay có thể động.
Hoàng đế lúc này đã tỉnh lại, nhìn thấy Triệu Diệu xuất hiện lúc, trong miệng phát ra a a tiếng kêu.
Triệu Diệu thấy hoàng đế còn nhận ra hắn, trong lòng lại cao hứng lại đau lòng.
Cùng hoàng đế nói một lát lời nói về sau, hắn mới mang theo Vu Y rời khỏi.
Trước khi đi, hắn cũng làm cho Vu Y cho Lý Phi xem bệnh rồi bắt mạch.
Vu Y cho Lý Phi mở dược.
Vừa đi ra Côn Đức điện, chỉ thấy Ngụy Vương mang theo Dư Hải đi tới.
Triệu Diệu trừng mắt liếc Ngụy Vương, tiếp lấy trực tiếp theo Ngụy Vương bên cạnh đi ra.
Ngụy Vương nhìn thấy Triệu Diệu bộ dáng này, không chỉ không tức giận, ngược lại nở nụ cười.
Tại đi tông chính tự trên xe ngựa, Triệu Diệu hỏi Vu Y, "Vừa rồi ngươi đang Lý Phi chỗ nào sắc mặt không thích hợp, có phải hay không Lý Phi thân thể có vấn đề?"
Điện hạ, Lý Phi nương nương bệnh nguy kịch, Đại La thần tiên cũng không cứu sống. Đối với y thuật của Vu Y Y, Triệu Diệu ấy là biết đạo hắn nói như vậy, kia Lý Phi thân thể tự nhiên là thật không cứu nổi. Lý Phi còn có thể sống bao lâu? Tiểu nhân chỉ có thể nhường nàng sống lâu một năm. Một năm thì một năm đi. Triệu Diệu lại hỏi, phụ hoàng chúng phong là thực sự chúng phong, hay là độc dược đưa đến? Là chúng độc dẫn đến. Nếu như không phải tiểu nhân cẩn thận chẩn bệnh, thì chẩn bệnh không ra là chúng độc. Vu Y nói, hoàng thượng bên trong là Tây vực bên ấy một loại mãn tính độc dược, sẽ không cần nhân mạng, nhưng mà sẽ cho người chúng phong. 574 chương 574, thấy hạ tướng. Triệu Diệu vặn lên lông mày, thần sắc trở nên có chút lạnh băng, ngươi xác định phụ hoàng là chúng độc. Điện hạ, tiểu nhân không hội chẩn sai, hoàng thượng chúng phong đích thật là chúng độc dẫn đến. Vu Y đúng y thuật của mình rất có lòng tin, hắn không hội chẩn sai. Ta mẫu phi nói phụ hoàng chúng phong tiền từng xuất hiện tay chân bất lực cùng trước mặt biến thành màu đen báo hiệu. Vu Y nói, cũng đúng thế thật độc dược đưa đến. Triệu Diệu ánh mắt đột nhiên trở nên âm lãnh. Quả nhiên phụ hoàng không phải chúng phong, mà là chúng độc, nhất định là Bát Ca hạ độc. Đang nghe nói hoàng đế chúng phong một khắc này, Triệu Diệu thì hoài nghi hoàng đế không phải thật sự chúng phong, mà là bị Ngụy Vương hạ độc. Ngươi thành thật nói với ta, phụ hoàng thật có thể tỉnh táo lại sao? Triệu Diệu hỏi lần nữa, ngươi thật sự có ba thành nắm chắc? Điện hạ, tiểu nhân không dám nói bừa, tiểu nhân thật sự có ba thành nắm chắc nhường hoàng thượng tỉnh táo lại, chính là hoàng thượng đi đứng sợ hay là sẽ không tiện. Đi đứng không tiện không sao cả, quan trọng là nhường phụ hoàng tỉnh táo lại, nhường hắn có thể nói chuyện. Vu Y nghe nói như thế, mặt lộ vẻ khó xử nói, điện hạ, muốn nhường hoàng thượng có thể nói chuyện, cần thời gian dài châm cứu. Ta biết, ngươi yên lòng cho phụ hoàng châm cứu xem bệnh. Bát Ca không có đúng phụ hoàng hạ tử thủ, nói rõ Bát Ca tạm thời không hy vọng phụ hoàng chết. Đúng Bát Ca mà nói, chúng phong phụ hoàng đây chết mất phụ hoàng hữu dụng. Đúng, điện hạ. Giây lát về sau, Triệu Diệu mang theo Vu Y đi gặp Sở Vương. Vu Y cẩn thận cho Sở Vương đem rồi bắt mạch về sau, đúng Triệu Diệu cùng Sở Vương nói, Sở Vương thân thể quá mức suy yếu, cần thời gian dài điều dưỡng mới có thể khôi phục. Nghe Vu Y nói như vậy, Triệu Diệu liền biết Sở Vương thân thể thật không tốt. Sở Vương cũng không sao quan tâm thân thể của mình, hắn vội vàng hỏi Lý Phi tình huống. Triệu Diệu nói Lý Phi thân thể cũng không phải thường suy yếu, cũng cần thời gian mấy năm điều dưỡng. Sở Vương nghe Triệu Diệu nói như vậy, trong lòng liền yên tâm. Triệu Diệu lại nói với Sở Vương trong chốc lát lời nói, lúc này mới mang theo Vu Y rời khỏi. Hắn nhường Đồng Hỷ mang theo Vu Y hồi Hán Vương phủ, mà hắn đi Hà tướng phủ đệ. Hà tướng đã hạ hướng về tới phủ đệ, chính trong thư phòng đọc sách, chỉ thấy quản gia đi đến. Lao ra, Hán Vương điện hạ đến rồi. Đối với Triệu Diệu đến thăm một chuyện, Hà tướng không một chút nào bất ngờ. Hắn đứng dậy, đi ra ngoài nên đón Triệu Diệu. Triệu Diệu vừa trong phòng khách ngồi xuống, thấy Hà tướng đến rồi, bận điệu đứng dậy. Hà tướng đi vào phòng khách, cung cung kính kính hướng Triệu Diệu hành lễ, thần gặp qua Hán Vương điện hạ. Triệu Diệu bận điệu đáp lễ, Hà tướng. Điện hạ, mời ngồi. Hà tướng, thật có lỗi, đột nhiên đến thăm, quấy rầy đến ngài. Đây là Triệu Diệu lần đầu tiên tới Hà tướng phủ đệ. Hắn trừ ra đi qua vài vị hoàng huynh phủ đệ, những đại thần khác phủ đệ cũng chưa từng đi. Nếu như không phải vì lý do, Triệu Diệu có phải không sẽ bước vào Hà tướng phủ đệ. Điện hạ nói quá lời. Hà tướng biết rõ Triệu Diệu tìm đến hắn mục đích, nhưng vẫn là cố ý giả bộ như không biết, không biết điện hạ có gì phân phó. Triệu Diệu hiểu rõ Hà tướng là đang giả vờ đã hiểu đạt hồ đồ. Hắn không có vòng vo, mà là đi thẳng vào vấn đề nói ra, ta tìm đến Hà tướng là vì lý do. Hà tướng không ngờ rằng Triệu Diệu sẽ như thế trực tiếp, cái này khiến hắn có hơi sửng sốt một chút, chợt hỏi, điện hạ, ý của ngài là? Hà tướng, Bát Ca muốn tiêu diệt Lý gia cả nhà, các ngươi nên so với ta rõ ràng hơn, ta cũng liền không vòng vèo từ rồi, Lý gia không có tội, cho dù có tội, cũng không trở thành chém đầu cả nhà. Triệu Diệu trong lòng hiểu rõ ngồi đối diện hắn Hà tướng là một lão hồ ly, lão quan trưởng. Cùng hắn nhập nhằng, đánh tới Nam Thiên môn, hắn thì sẽ không nói cho hắn Lý gia sự việc, cho nên vẫn là hắn trực tiếp đẩy ra tương đối tốt. Lý gia là Đại Chu công thần, từng vì toàn bộ thiên hạ chữa trị lễ nhạc, sau đó lại là Đại Chu bồi dưỡng người đọc sách, còn vì Đại Chu vung trồng không ít ưu tú quan viên. Nếu mặc cho Bát Ca diệt Lý gia cả nhà, chẳng phải là rét lạnh khắp thiên hạ người đọc sách trái tim? Hà tướng nghe xong Triệu Diệu những lời này, trong lòng cảm thán nói, Hán Vương điện hạ thật đúng là trắng ra sáng tỏ a, cùng hoàng thượng hoàn toàn khác biệt. Điện hạ nói có lý, chỉ là Ngụy Vương điện hạ tâm ý đã quyết, chúng thần thì bất lực. Lúc trước, Ngụy Vương cho Lý gia giáng tội lúc, bọn hắn thì khuyên can qua, nhưng vô dụng. Bây giờ trong triều, Ngụy Vương điện hạ không cho phép bất luận kẻ nào là Lý gia cầu tình. Trước đó, có không ít đại thần là Lý gia cầu tình, đều bị Ngụy Vương nghiêm trị rồi một phen. Từ đó về sau, không còn có người dám vì Lý gia nói chuyện. Hà tướng, ngài cùng những đại thần khác không giống nhau, ngài kiên trì giúp Lý gia cầu tình, ta nghĩ Bát Ca sẽ không làm có ngài. Chỉ bằng Hà tướng cùng Lưu Thái sư thủ đoạn, ngăn cản Lý gia diệt môn cũng không phải một việc khó. Điện hạ, thần một mực giúp đỡ Lý gia cầu tình, nhưng Ngụy Vương điện hạ nhìn như không thấy. Hà tướng thở dài nói, mỗi lần thần muốn mở miệng là Lý gia cầu tình, Ngụy Vương điện hạ rồi sẽ ngắt lời thần, nhường thần không cách nào mở miệng là Lý gia cầu tình. Thần biết tấu chương là Lý gia cầu tình, Ngụy Vương điện hạ bỏ mặc. Hà tướng không hề có lừa gạt Triệu Diệu. Những ngày qua, hắn cùng Lưu Thái sư bọn hắn một mực giúp Lý gia cầu tình, đáng tiếc bị Ngụy Vương không nhìn thẳng. Triệu Diệu nhíu mày hỏi, nếu đám đại thần cùng nhau là Lý gia cầu tình đâu? Vô dụng. Trước đó đám đại thần quỳ tại trước Tử Thần điện, còn có quá học một ít sinh quỷ gối cung môn khẩu là Lý gia cầu tình, Ngụy Vương điện hạ vẫn như cũ bỏ mặc. Hà tướng cười khổ nói, Ngụy Vương điện hạ là khó chơi a. Triệu Diệu không ngờ rằng Ngụy Vương đầu như thế sắt. Nhìn tới, Bát Ca là thực sự nghĩ triệt triệt để giết chết Lý gia. Điện hạ, ngài cùng Ngụy Vương điện hạ giao hảo, ngài vì sao không khuyên một chút Ngụy Vương điện hạ? Khuyên, Bát Ca không nghe, nếu không ta cũng sẽ không tới quấy rầy ngài. Triệu Diệu có chút đau đầu mà hỏi thăm, Hà tướng, thật không có biện pháp nào sao? Nếu Ngụy Vương điện hạ ngay cả ngài khuyên nhủ đều không nghe, vậy liền thật không có cách nào. Triệu Diệu nghe xong, cau mày nhìn, sắc mặt âm trầm nhìn. Điện hạ, không bằng ngài khuyên nữa khuyên Ngụy Vương điện hạ. Triệu Diệu gật đầu một cái, nói, ta hiểu rồi. Bây giờ Bát Ca quyết tâm muốn diệt Lý gia cả nhà, mặc kệ hắn khuyên như thế nào nói, đều vô dụng. Đợi chút nữa lại đi khuyên nhủ Bát Ca, nếu Bát Ca còn không nghe, vậy hắn thì mỗi ngày trên tảo triều cùng Bát Ca nhau nhau. Thực sự còn không được, cũng chỉ có thể dùng bảo bối kia đổi Lý gia cả nhà nhân mạng. Đúng rồi, Hà tướng, trong triều không có chuyện gì đi, tất cả bình thường a. Triệu Diệu lại hỏi, Bát Ca giám quốc không có làm ẩu a? Hà tướng không ngờ rằng Triệu Diệu sẽ quan tâm trong triều sự tình, trong lòng có chút kinh ngạc, đồng thời lại có chút vui mừng. Trừ ra Lý gia sự việc, Ngụy Vương điện hạ tại sự tình khác trên không hề có làm loạn, trong triều sự tình mọi chuyện đều tốt. Hán Vương điện hạ chủ động quan tâm triều đình sự tình, đó là một hiện tượng tốt. Quả nhiên bị hoàng thượng đoán trúng, Hán Vương điện hạ không thể nào đúng triều đình sự tình mặc kệ không hỏi. Vậy là tốt rồi. Triệu Diệu trong lòng yên tâm nhiều, Hà tướng, Bát Ca rốt cục trẻ tuổi, nếu hắn giám quốc có làm không địa phương tốt, các ngươi nhất định phải khuyên can, không thể mặc cho hắn theo tính tình làm ẩu. Bát Ca là phi thường thông minh, cũng không phải thường có thủ đoạn, nhưng mà có đôi khi làm việc quá mức cực đoan. Hắn thật lo lắng Bát Ca sẽ đem triều đình làm cho phá thành mảnh nhỏ. Hà tướng không ngờ rằng Triệu Diệu sẽ nói ra những lời ấy, cái này khiến trong lòng của hắn phi thường kinh ngạc. Nếu Ngụy Vương điện hạ làm ra bất lợi cho chuyện của triều đình đến, chúng thần nhất định sẽ dốc hết toàn lực khuyên can. Nhìn tới, Hán Vương điện hạ đúng Ngụy Vương điện hạ giám quốc cũng không yên tâm a. Triệu Diệu không tiếp tục nói chuyện của triều đình, quan tâm hỏi thăm một chút Hà tướng thân thể tình hình, sau đó liền rời đi. Hà tướng tự mình tiễn Triệu Diệu đi ra ngoài, và Triệu Diệu lên xe ngựa sau khi rời đi, lúc này mới quay trở lại. Chờ hắn về đến thư phòng, chỉ thấy Lưu Thái sư đang uống trà. Thấy Hà tướng quay về rồi, Lưu Thái sư thả ra trong tay chén trà, hỏi, Hán Vương nói cái gì? Vừa rồi, Triệu Diệu là trong phòng khách nói chuyện với Hà tướng, cũng không có tới Hà tướng thư phòng. Nói chút ít để cho ta ngoài ý muốn. Hà tướng đem Triệu Diệu vừa rồi nói với hắn những lời kia, một chữ không kém địa nói với Lưu Thái sư rồi. Lưu Thái sư nghe, quả nhiên giống như Hà tướng kinh ngạc. Này còn thật là khiến người ta bất ngờ. Bị hoàng thượng nói chúng rồi, Hán Vương cũng không phải đúng triều đình sự tình thờ ơ. Lưu Thái sư nói chúng tim đen nói, cha nào con ấy. Thật đúng là. Hà tướng cười híp mắt cha hỏi người cảm thấy Hán Vương tiếp xuống sẽ làm thế nào. Lưu Thái sư suy nghĩ một chút nói, ngày mai Hán Vương nhất định vào triều sớm, đến lúc đó sẽ trên tàu triều là Lý gia cầu tình. Nếu Ngụy Vương không cho phép, Hán Vương hẳn là sẽ cùng hắn tranh chấp. Ngươi cảm thấy Hán Vương sẽ cùng Ngụy Vương ở Mỹ lên. Hán Vương cùng Ngụy Vương quan hệ luôn luôn cũng rất tốt, này người trong cả thiên hạ đều sợ Ngụy Vương, duy chỉ có Hán Vương không sợ. Lưu Thái sư nói, vì Lý gia, Hán Vương sẽ cùng Ngụy Vương ở Mỹ lên. Hà tướng cảm thấy Lưu Thái sư lời nói này có lý, cười nói, kia ngày mai tàu triều có trò hay để nhìn. Lưu Thái sư bỗng nhiên nói, Hán Vương hôm nay mang theo Vu Y tiến cùng cho hoàng thượng bắt mạch xem bệnh, ngươi nói Lĩnh Nam Vu Y năng lực chẩn đoán được hoàng thượng là vì chúng độc mà đưa đến chúng phong sao? Nghe nói Lĩnh Nam Vu Y vô cùng tà môn, nói không chừng năng lực chẩn đoán được. Nếu Vu Y thật chẩn đoán được hoàng thượng chúng phong nguyên do, như vậy Hán Vương nên đoán được là Ngụy Vương hạ độc. Lưu Thái sư có hơi nhếch miệng, cười rất quỷ dị, ngươi nói tại Hán Vương trong lòng, là Ngụy Vương quan trọng hay là hoàng thượng quan trọng? Hà tướng hừ cười một tiếng nói, ta hy vọng là Ngụy Vương quan trọng. Lưu Thái sư ý vị thâm trường nói, anh hùng sở kiến lược đồng, đã chúng bệnh liệt hoán hoàng đế. Hà tướng hỏi, ngươi nói Hán Vương sẽ như hoàng thượng đoán trước như thế sao? Lưu Thái sư cười lạnh nói, ta nghĩ hắn biết chơi thoát. Bên kia, Tử Thần Điện trong Đông Loan Các, Ngụy Vương đang phê duyệt tấu chương. Ngụy Vương giáng quốc về sau, mỗi ngày cũng sẽ ở Tử Thần Điện Đông Loan Các phê duyệt tấu chương hoặc là thấy đại thần. Đợi đến trạng vào tối, hắn liền sẽ rời khỏi hoàng cung, về đến chính mình Ngụy Vương phủ. Hắn không ở trong cung qua đêm, thì cũng không phá hoại trong cung quý củ. Tôn Đậu Đậu bưng lấy một ly trà đi đến, Dư Hải sau lưng hắn. Điện hạ, Hán Vương điện hạ mới từ Hà tướng phủ để ra đây, hiện tại đang đến trong cung trên đường. Ngụy Vương đúng Triệu Diệu đi gặp Hà tướng một chuyện thì không ngoài ý muốn, hắn nhìn về phía Tôn Đậu Đậu phân phó nói, đi chuẩn bị Hán Vương thích uống trà cùng điểm tâm. Đúng, điện hạ. Tôn Đậu Đậu kính cẩn nghe theo lui đi ra ngoài. Một lát sau, Triệu Diệu xuất hiện Đông Loan Các trong. Hắn không có vội vã cùng Ngụy Vương nhau nhau, mà là uống trước rồi trà, lại ăn mấy khối điểm tâm. Hắn vừa mới chuẩn bị mở miệng, Ngụy Vương liền ngắt lời rồi hắn, mặc kệ ngươi nói cái gì, ta cũng sẽ không đáp ứng vương tha Lý gia. Chuyện này, chúng ta không cần thiết lại nói. Triệu Diệu nội trừng nhìn Ngụy Vương, ngươi không quan tâm ta nói, ta lại muốn nói. Tiếp đó, Triệu Diệu đối Ngụy Vương dừng lại chuyển vận, hơn nữa là một hơi mà nói, ở giữa không có thở một cái, nhường Ngụy Vương muốn ngắt lời cũng không đánh được. Đợi ở một bên Dư Hải nghe là trợn mắt há hốc mồm. Hắn không ngờ rằng Hán Vương điện hạ khẩu tài tốt như vậy. Ngay cả Ngụy Vương thì không nghĩ tới. Triệu Diệu cái này bỗng nhiên chuyển vận, trích dẫn kinh điển lại căn cứ luật pháp, những câu cũng có lý, nhường Ngụy Vương muốn phản bác thì phản bác không được. Ngươi nếu là không thả Lý ra, ta thì mỗi ngày cùng ngươi nhau nhau trên ngươi. Ngụy Vương dở khóc dở cười. Dư Hải, Hán Vương điện hạ vẫn là như cũ. Triệu Diệu quẳng xuống lời hung ác, quay người liền rời đi rồi Đông Loan Các. Dư Hải thấy Triệu Diệu cứ đi như thế, trực tiếp ngây ngẩn cả người. Sau một lúc lâu, hắn nhìn về phía Ngụy Vương, chỉ đã đi ra Đông Loan Các bên ngoài Triệu Diệu. Điện hạ, Hán Vương điện hạ hắn, không cần phải để ý đến hắn. Ngụy Vương buồn cười với bất đắc dĩ lại cương triều địa lắc đầu, còn cùng đứa bé giống nhau. Dư Hải, Hán Vương điện hạ là đang nháo cái nào ra a? Triệu Diệu về đến Hán Vương phủ, liền đem Vu Y gọi vào trước mặt, cẩn thận hỏi Sở Vương thân thể tình huống. Điện hạ, Sở Vương điện hạ thân thể. Vu Y muốn nói lại thôi. Thứ ca thân thể làm sao vậy? Triệu Diệu vội vàng mà hỏi thăm. Điện hạ, nếu Sở Vương điện hạ dựa theo tiểu nhân kê đơn thuốc phương chậm rãi điều dưỡng, còn có thể sống mấy năm, vận khí tốt, nói không chừng có thể sống vài chục năm. 575 chương 575, chọn ngày đăng cờ chương 575, chọn ngày đăng cờ, chương 575, chọn ngày đăng cơ. Những ngày qua, Tào Triều rất náo nhiệt, đám đại thần cũng đang xem kịch, nhìn xem Hán Vương cùng Ngụy Vương cãi nhau kịch. Mỗi ngày Tào Triều, Hán Vương đều sẽ vì Lý ra sự việc, trên triều đình cùng Ngụy Vương đại xảo lên. Hạ triều về sau, Hán Vương còn có thể chạy tới Đông Nam Các, tiếp tục cùng Ngụy Vương cãi lộn. Triệu Diệu nói mỗi ngày đều sẽ cùng Ngụy Vương cãi nhau, tựu chân làm được. Trong khoảng thời gian này, Ngụy Vương đều bị Hán Vương nhao nhao không còn cách nào khác rồi. Nhưng, mặc kệ Triệu Diệu sao cùng hắn nhao nhao, hắn hay là không hé miệng buông tha Lý ra. Tức chết ta rồi. Triệu Diệu về đến Hán Vương phủ, khí phát thật lớn một trận hỏa, bắt ca thật đúng là khó chơi. Đông Hỉ vội vàng cho Triệu Diệu bưng tới một chén hàng hỏa trà, điện hạ, uống một ngụm trà, bớt giận. Điện hạ những ngày qua, ngày ngày đem chính mình tức thành cá nóc. Triệu Diệu tiếp nhận chén trà, ngửa đầu được một cái cạn trà, tiếp lấy tức giận ngồi trên ghế. Mỗi ngày cùng bát ca nhau nhau thì không là một chuyện a. Hắn hiện tại thì cùng một bát phụ, mỗi ngày cùng bát ca cãi nhau. Điện hạ, Ngụy Vương điện hạ là quyết tâm muốn diệt Lý ra cả nhà, ngài bất kể thế nào nhau nhau cũng là vô dụng. Đông Hỉ khuyên nhủ, ngài hay là nghĩ những biện pháp khác đi. Điện hạ mỗi lần làm cho cuống họng cũng cấp rồi, điện hạ chính mình không đau lòng, hắn cũng đau lòng. Triệu Diệu thở dài một hơi nói, nếu có biện pháp khác, ta cũng không cần phiền não như vậy rồi. Hắn cũng không muốn cùng bát ca nhau nhau, nhưng mà trừ ra nhau nhau, hắn tạm thời thì không nghĩ ra biện pháp tốt. Lúc trước hắn muốn quỳ gối tử thần điện cửa là Lý gia cầu tình, bát ca không đáp ứng, hắn thì không nổi. Kết quả hắn vừa quỳ xuống đến, liền bị các cấm vệ quân cho khiêng đi rồi. Hắn hiện tại rốt cuộc để ý mở hà tướng bọn hắn vì sao luôn luôn cầu tình không thành công. Điện hạ, nô tỳ ngu dốt, không giúp được ngài. Triệu Diệu đưa tay méo méo ấn đường nói, ta trước tiên đem tứ ca theo tử lao trong cứu ra đi, sau đó lại nghĩ biện pháp cứu Lý gia. Đoạn này thời gian chỉ lo cãi nhau, làm cho tứ ca quên rồi. Vì tứ ca thân thể, không thể lại đợi trong tử lao rồi. Ngụy Vương điện hạ sẽ để cho ngài cứu ra Sở Vương điện hạ sao? Bát ca không cho ta cứu Lý ra, còn không cho ta đem tứ ca cứu ra, cái này quá mức à? Triệu Diệu khí hung hăng nói, đem ta ép, ta có thể là chuyện gì đều có thể làm ra. Đồng Hỉ do dự một chút, hỏi, điện hạ, nếu Ngụy Vương điện hạ kiên trì không tha người Lý ra, ngài định làm như thế nào, cùng Ngụy Vương điện hạ trở mặt sao? Triệu Diệu lắc đầu nói, ta chưa bao giờ nghĩ tới cùng Bát ca trở mặt. Nếu Bát ca hay là không tha Lý ra, vậy ta chỉ có thể dùng một chiêu cuối cùng rồi. Đồng Hỉ hiếu kỳ hỏi, cái chiêu gì? Về sau ngươi sẽ biết. Chính ngôn ở giữa, ám vệ giáp đột nhiên xuất hiện, đưa cho Triệu Diệu một phong mật tín. Triệu Diệu tiếp nhận mật tín nhìn xem trong chốc lát, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Đồng Hỉ gặp hắn sắc mặt không thích hợp, trong lòng căng thẳng, bận bịu quan tâm hỏi, điện hạ, chuyện gì xảy ra? Triệu Diệu nhìn thoáng qua Đồng Hỉ, nói, ngươi đi xuống trước. Đồng Hỉ vội cung kính địa lui xuống. Cung cấp Hỉ sau khi rời đi, ám vệ giáp hỏi, điện hạ, tiếp xuống làm sao bây giờ? Triệu Diệu ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, thần sắc như có điều suy nghĩ. Sau một lúc lâu, hắn mới mở miệng, nhường Sở Hoàn bọn hắn nghe nhị thuốc sắp đặt. Đúng, điện hạ. Đúng rồi, Hộ Long vệ bên ấy như thế nào? Ngay tại mấy ngày trước đây, Triệu Diệu gặp qua hoàng đế bên người Hộ Long vệ. Hộ Long vệ luôn luôn âm thầm bảo hộ hoàng thượng, cũng không làm kinh động Ngụy Vương điện hạ. Ám vệ giáp lại nói, điện hạ, trừ ra ngài, trên đời không có ai biết Hộ Long vệ tồn tại. Các ngươi xác định Bát ca không biết được Hộ Long vệ tồn tại. Ngụy Vương điện hạ hẳn phải biết, chỉ biết là bên người hoàng thượng có mật thám, cũng không hiểu biết Hộ Long vệ tồn tại. Triệu Diệu lại hỏi, Hộ Long vệ biết được phụ hoàng trúng độc một chuyện sao? Ám vệ giáp nói, cũng không biết. Triệu Diệu nghe xong, nét mặt trở nên vi diệu, lập tức cảm thán nói, nhìn tới, Hộ Long vệ cũng không phải không gì không biết ta. Ám vệ giáp nói, điện hạ, Hộ Long vệ là người không phải thần, không thể nào sự tình gì đều biết. Ngươi nói đúng, là ta đem Hộ Long vệ nghi quá lợi hại rồi. Triệu Diệu luôn luôn coi Hộ Long vệ là nằm mơ bên trong Triệu Diệu thế giới kia nào đó triều đại bên trong cẩm y liề vệ. Bát ca bên đó đây, ủng hộ Ngụy Vương đám đại thần cũng đang thúc giục nhìn Ngụy Vương sớm ngày đăng cơ. Ngụy Vương đã để người đi tuyển ngày tốt rồi. Tuyển từ lúc nào đâu? Ngụy Vương vội vã đăng cơ, Triệu Diệu không một chút nào bất ngờ. Chẳng qua, thì tình huống trước mắt mà nói, Ngụy Vương đăng cơ không tính là danh chính ngôn thuận, trừ phi hắn đem Tử Thần Điện khối kia bảng hiệu sau mật chỉ mở ra, sau đó kia phong mật chỉ trên viết tên là hắn. Nhưng hắn không thể nào mở ra kia phong mật chỉ, vì mật chỉ trên viết cũng không phải tên của hắn. Một tháng sau a, để lại cho ta thời gian không nhiều lắm. Mặc dù Bát ca hiện tại là giám quốc, nhưng mà hắn cũng không phải phụ hoàng hạ chỉ nhường hắn làm, mà là vì trong triều chỉ còn lại có hắn một hoàng tử. Giám quốc là giám quốc, hoàng đế là hoàng đế, giám quốc cũng không tương đương chính là hoàng đế. Bát ca muốn đăng cơ, đầu tiên hắn danh bất chính, nôn bất thuận, phụ hoàng chúng phong tê liệt tiền không hề có chỉ ý nhường hắn đăng cơ. Tiếp theo, Tử Thần Điện khối kia bảng hiệu sau mật chỉ trên viết cũng không phải Bát ca tên. Nếu hắn không có đoán sai, Tử Thần Điện khối kia bảng hiệu sau mật chỉ trên viết là tên của hắn. Chờ một chút, Bát ca giám quốc thì đã nhiều ngày, hắn có hay không có gỡ xuống bảng hiệu sau mật chỉ, có hay không có nhìn qua mật chỉ trên nội dung. Nhìn xem Bát ca phản ứng cùng nét mặt, hình như không hề có nhìn xem mật chỉ, nếu không Bát ca đã sớm biết phụ hoàng quyết định người thừa kế là hắn. Bát ca đăng cơ danh bất chính, nôn bất thuận, vậy hắn mang tới cái đó đại bà bối, có thể giúp được hắn, nhường hắn thuận lý thành chương đăng cơ, cũng có thể ngăn chặn đại thần cùng người trong thiên hạ ung dung miệng. Đến lúc đó bảng hiệu sau kia phong mật chỉ trở nên không trọng yếu. Cho dù Bát ca ngày sau mở ra bảng hiệu sau mật chỉ, biết được phụ hoàng chọn chúng người là hắn, trong lòng cũng sẽ không có khúc mắc rồi. Bát ca nhất định sẽ tại đăng cơ tiền diệt Lý ra cả nhà, tuyệt sẽ không kéo tới đăng cơ sau. Dựa theo lệ cũ, tân hoàng đăng cơ sẽ đại xá thiên hạ, đến lúc đó Lý ra cũng không cần bị chém đầu cả nhà. Hiện tại xem ra lưu cho hắn cứu Lý ra cả nhà thời gian không nhiều lắm. Trước tiên đem tứ ca theo tử lao trong cứu ra, sau đó dùng bảo bối kia đổi Lý ra cả nhà tính mệnh. May mắn hắn vận khí không tệ, tại mấy năm trước nhặt được cái này tuyệt thế đại bảo bối, nếu không vẫn đúng là cứu không được Lý ra. Điện hạ, ngài còn có phân phó sao? Triệu Diệu suy tư hạ nói, nhường ám vệ bảo vệ tốt Vương Phi. Hắn không tại Triệu Trạch phủ, lưu lại Vương Phi một người, hắn lo lắng Vương Phi sẽ bị dùng thế lực bắt ép.
Đúng, điện hạ.
Triệu Diệu phất phất tay, nhường ám vệ giáp lui ra ngoài. Một lát sau, Đồng Hỷ mang theo Dư Hải đi đến. Dư Hải mời Triệu Diệu đi Ngụy Vương phủ dùng nữa. Ta cùng Bát Ca còn đang ở cãi nhau, cùng hắn dùng cái gì thiện a, không tới. Triệu Diệu không khách khí chút nào đuổi đi Dư Hải, ngươi trở về. Dư Hải đành phải lui xuống, đem Triệu Diệu y nguyên không thay đổi chuyển cáo cho Ngụy Vương. Ngụy Vương nghe xong, cũng không hề tức giận, ngược lại cười híp mắt đi tới Hán Vương phủ. Đối với Ngụy Vương không mời mà tới hành vi, Triệu Diệu rất giận, nhưng tốt xấu không có đem hắn đuổi đi ra. Cùng ta ầm ĩ nhiều ngày như vậy, ngươi không mệt ta? Ngươi đem lý ra thả, ta thì không cùng ngươi nhau nhau. Ngụy Vương mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói ra, vậy ngươi tiếp tục nhau nhau đi. Triệu Diệu nội trừng nhìn Ngụy Vương, không nói gì. Ngươi cho dù đem mặt của ta trừng ra một cái hồ đến, ta cũng sẽ không thả lý ra.
Được, vậy ngươi đem tứ ca thả.
Triệu Diệu sửa đổi sách lược, ta tiếp tứ ca đến ta trong phủ xem bệnh dưỡng sinh tử. Ngụy Vương không ngờ rằng Triệu Diệu đột nhiên sửa đổi yêu cầu, có hơi sửng sốt một chút, lập tức cười nói, ngươi có thể đón hắn ra đây, nhưng lý ra, ngươi cũng đừng nghĩ rồi. Triệu Diệu thật sâu nhìn thoáng qua Ngụy Vương, hỏi, Bát Ca, ngươi là muốn bắt lý ra làm xuống mã huy sao? Ngụy Vương trừng mắt liếc Triệu Diệu, tức giận nói, ngươi nếu biết, cái kia còn giúp lý ra cầu tình. Vậy ngươi không cần thiết cầm lý ra cả nhà a. Triệu Diệu lại nói, đây chính là 100-200 cái nhân mạng a. Ngụy Vương không thèm để ý chút nào, thì tính sao? Triệu Diệu nghe xong lời này, lửa giận bay thẳng thiên linh cái, kém chút lại cùng Ngụy Vương dùng bèn, nhưng bị hắn sinh sinh địa để lại. Bọn hắn cho tới nay vì chuyện này ầm ĩ thật lâu, ai cũng không phục ai, lại nhao nhao xuống dưới cũng vô dụng. Bát Ca, ngươi chừng nào thì đăng cơ? Ngụy Vương bị Triệu Diệu vấn đề này hỏi ngây ngẩn cả người, ngay cả một bên Dư Hải cùng Đồng Hỷ cũng bị hù dọa. Nhìn thấy Ngụy Vương một bộ kinh ngạc nét mặt, Triệu Diệu cười nói, Bát Ca, ngươi đừng nói cho ta, ngươi nghĩ luôn luôn làm giám quốc. Ngụy Vương không ngờ rằng Triệu Diệu sẽ ngay thẳng như vậy hỏi ra đây, trong lòng bất đắc dĩ lại cưng chiều. Ngươi thật đúng là, ở trước mặt ngươi, ta cần gì phải vòng vo? Triệu Diệu chế nhạo nhìn về phía Ngụy Vương, Bát Ca, ngươi muốn làm hoàng đế cũng không phải chuyện mất mặt, đây không phải ngươi từ nhỏ đến lớn mộng tưởng sao? Hiện tại mộng tưởng sắp thực hiện, ngươi nhăn nhăn nhó nhó làm cái gì? Ngụy Vương dở khóc dở cười nói, ta không có ngại ngùng. Đứng ở một bên Dư Hải trong lòng yên lặng châm biếm nói, Hán Vương điện hạ thật đúng là dám nói. Chẳng qua, đây mới là Hán Vương điện hạ. Vậy ngươi chuẩn bị khi nào đăng cơ? Ngươi không cần nói, ngươi muốn chờ phụ hoàng tỉnh táo lại đăng cơ. Vừa nghĩ tới hoàng đế bây giờ chúng phong tê liệt là Ngụy Vương làm hại, Triệu Diệu tâm tình thì hết sức phức tạp. Thân làm đệ đệ, hắn cho tới nay đều biết Bát Ca đúng hoàng vị chấp nhất, đổi lại hắn là Bát Ca, hắn thì sẽ làm như vậy, cho nên không thể trách Bát Ca tâm ngoan thủ lạn. Nhưng thân làm nhi tử, phụ thân của hắn bị Bát Ca hạ độc làm hại chúng phong tê liệt, trong lòng không thể nào không trách Bát Ca. Ngụy Vương hỏi, ngươi cảm thấy ta hiện tại cái kia đăng cơ? Bát Ca, quốc không thể một ngày không có vua, ngươi hay là sớm đi đăng cơ tương đối tốt. Rõ ngoại tộc nghe nói Đại Chu không có hoàng đế, lại chỉnh ra cái gì yêu thiêu thần tới. Bát Ca đăng cơ, vậy hắn cũng không cần làm hoàng đế rồi. Không muốn lằng nhằng, vội vàng tuyển cái ngày tốt đăng cơ đi. Nhìn xem Triệu Diệu bộ này vội vàng thúc hắn đăng cơ bộ dáng, Ngụy Vương trong lòng cảm thấy vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Ngươi cứ như vậy muốn ta đăng cơ a? Bát Ca, lẽ nào ngươi không nghĩ đăng cơ a? Ngụy Vương thăm dò mà hỏi thăm, nếu đám đại thần phản đối ta đăng cơ, để ngươi đăng cơ đâu? Triệu Diệu sợ tới mức vội vàng khoát tay, toàn thân trên dưới tràn ngập từ chối. Tha cho ta đi, ta cũng không muốn đăng cơ làm hoàng đế. Nếu có người đề cử ta làm hoàng đế, ta lập tức thì hồi Triệu Trạch phủ, sau đó ra biển đi ngoại bang đợi, vĩnh viễn không trở về Đại Chu. Thấy Triệu Diệu bộ này kinh khủng nét mặt, Dư Hải kém chút nhịn không được cười lên. Thập đệ, ngươi vì sao như thế kháng cự làm hoàng đế? Làm hoàng đế có cái gì tốt? Mỗi ngày đi sớm về tối phê duyệt tấu chương, mỗi ngày còn phải vào triều cùng đám đại thần đấu trí đấu dũng, quan trọng nhất là cả đời khốn trong hoàng cung, ở đâu cũng không thể đi, một chút tự do đều không có, cuộc sống như vậy có ý gì? Triệu Diệu là thực sự không muốn làm hoàng đế, dù sao ta không hiểu các ngươi vì sao liều mạng muốn làm hoàng đế, ta vẫn cảm thấy làm Tiêu Dao khoái hoạt vương gia tương đối tốt. Làm hoàng đế có chí cao vô thượng quyền lợi, ngươi không cảm thấy tốt? Triệu Diệu lắc đầu liên tục, có chí cao vô thượng quyền lợi có làm được cái gì, còn không phải ở đâu cũng không thể đi, hay là không muốn cả đời đợi trong cung, còn không phải cả đời phải bận rộn nhìn phê duyệt tấu chương. Tất nhiên, nếu làm quân, đó là có thể muốn làm gì thì làm, nhưng mà sẽ bị người trong thiên hạ mắng, còn có thể để tiếng xấu muôn đời, thỉnh thoảng bị người đời sau lấy ra quất roi mắng to. Hắn lại nói, ta là một phú quý vương gia, muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, có thể tự do tự tại còn sống. Ngụy Vương hiểu rõ Triệu Diệu nói rất đúng lời thật lòng. Bát Ca, ngươi làm hoàng đế về sau, trời hạ sau có thể càng tự do tự tại còn sống. Trên đời này ngươi cũng chỉ có ngươi như thế ghét bỏ làm hoàng đế. Bọn hắn tranh cướp giành giật làm hoàng đế, mà thập đệ lại chẳng thèm ngó tới, là cái này thập đệ cùng bọn hắn điểm khác biệt lớn nhất. Bọn hắn vì làm hoàng đế đánh đến ngươi chết ta sống, mà phụ hoàng lại trông mong mà đem hoàng vị đưa đến thập đệ trong tay, mà thập đệ lại quật ngã, hoàn toàn không muốn, thật đúng là hạn hạn chết, đúng lục chết. Nếu Lao Đại và Lao Tứ bọn hắn biết được phụ hoàng đã sớm chọn chúng thập đệ, thì sớm địa trên mật chỉ viết thập đệ tên, không biết sẽ có cảm tưởng gì. Dù sao ta không có thèm. Ngươi a, thập đệ, nếu như ngươi không sinh tại đế vương gia, có thể năng lực theo tâm ý, tự do tự tại còn sống, nhưng ngươi là hoàng tử, lại là phụ hoàng sủng ái nhất coi trọng nhất hoàng tử, ngươi là trốn không thoát, đây là trách nhiệm của ngươi. Ta lên ngôi, cũng chỉ có thể lại để cho ngươi tiêu dao khoái hoạt mấy năm. Mấy năm sau, ngươi hay là thỏa đáng hoàng đế, gánh vác lên thiên hạ này trách nhiệm. Bát Ca, ngươi nhanh đăng cơ đi, đến lúc đó ta đưa ngươi một món lễ lớn. Ngụy Vương hiếu kỳ hỏi, cái gì đại lễ? Một phần có thể để ngươi cao hứng đại lễ, hy vọng đến lúc đó ngươi năng lực thỏa mãn ta một nguyện vọng. Ngụy Vương nghe xong lời này thì đã hiểu Triệu Diệu đang có ý đồ gì.
Vậy phải xem ngươi tiễn cái gì đại lễ.
Ngươi yên tâm, nhất định sẽ làm cho ngươi vô cùng hài lòng đại lễ.
Thấy Triệu Diệu tự tin như vậy, Ngụy Vương trong lòng càng tò mò.
Nếu ngươi tặng lễ thật có thể để cho ta thỏa mãn, ta có thể thỏa mãn ngươi một nguyện vọng.
Triệu Diệu nghe vậy, hai mắt nhất thời sáng lên, liền vội vàng hỏi, thật chứ?
Ngụy Vương khẽ vuốt cằm nói, thật chứ?
Triệu Diệu hướng Ngụy Vương giơ ra một tay, bác ca, nhất ngôn cửu đỉnh a, cũng không thể đổi ý a.
Ngụy Vương đưa tay cùng Triệu Diệu vỗ tay, cười nói, sẽ không đổi ý.
Vậy là tốt rồi.
Triệu Diệu trong lòng vui thích.
Tiếp đó, Triệu Diệu cười ha hả cùng Ngụy Vương dùng nữa.
Ăn cơm xong, hắn liền vội vội vàng vàng đi tông chính tự trong tử lao tiếp ra Sở Vương.
Không kịp canh hai, nhưng cũng may hôm nay càng rồi 4000.
Ngày mai không ngừng cố gắng.
576 chương 576, cứu ra rồi người Lý gần 576, cứu ra rồi người Lý ra, chương 576, cứu ra rồi người Lý ra.
Từ đem Sở Vương theo tông chính tự trong tử lao tiếp sau khi ra ngoài, Hán Vương điện hạ không tiếp tục trên triều đình cùng Ngụy Vương điện hạ cãi lộn.
Xem trò vui đám đại thần cảm thấy đáng tiếc, vì không có trò hay để nhìn.
Muốn cứu vớt Lý gia đám đại thần lại nóng lòng, trong lòng bọn họ hiểu rõ, ở trên đời này duy nhất có thể cứu người của Lý gia, chỉ có Hán Vương điện hạ.
Nếu Hán Vương điện hạ bỏ cuộc cứu Lý gia cả nhà, kia Lý gia thật muốn bị diệt tộc rồi.
Không ít quan viên muốn đi cầu Triệu Diệu tiếp tục suy nghĩ biện pháp cứu Lý gia cả nhà, nhưng bọn hắn không dám tự tiện đi tìm Hán Vương điện hạ, vì Hán Vương phủ ngay tại Ngụy Vương phủ sát vách.
Nếu để cho Ngụy Vương điện hạ biết được bọn hắn đi tìm Hán Vương điện hạ giúp đỡ, chỉ sợ sẽ trêu đến Ngụy Vương điện hạ giận dữ, đến lúc đó chỉ sợ cũng ngay cả Hán Vương điện hạ thì cứu không được Lý gia cả nhà.
Hán Vương điện hạ không còn là Lý gia cả nhà hướng Ngụy Vương cầu tình, trong triều những người khác lại không dám là Lý gia mở miệng, thế là Lý gia một chuyện thì trên triều đình biến mất không còn một mảnh.
Hai ngày này, trong triều đình không ít đại thần cảm thấy quốc không thể một ngày không có vua, khuyên can Ngụy Vương điện hạ sớm ngày đăng cơ.
Tất nhiên, đưa ra nhường Ngụy Vương điện hạ đăng cơ đại thần là ủng hộ hắn đám quan chức.
Bây giờ trong triều đình đại thần, đại bộ phận đều là ủng hộ Ngụy Vương quan viên.
Tiểu bộ phận là trước kia trung lập phái, cũng là đối với hoàng đế trung thành tuyệt đối đại thần, những quan viên này vì Hà tướng cùng Lưu Thái sư bọn hắn cầm đầu.
Hà tướng cùng Lưu Thái sư bọn hắn không có mở miệng đồng ý, nhưng cũng không có phản đối.
Ngụy Vương tự nhiên phản bác đề nghị này, nói Đại Chu cũng không phải là không có quân vương, hoàng đế vẫn còn ở đó. Hắn muốn chờ hoàng đế tỉnh lại.
Không có mấy ngày nữa, đám đại thần lại đưa ra nhường Ngụy Vương đăng cơ, Ngụy Vương lần nữa từ chối.
Đám đại thần chưa từ bỏ ý định, quỳ gối tử thần điện cửa, đau khổ cầu khẩn Ngụy Vương đăng cơ.
Ngụy Vương thực sự không có cách, đành phải tạm thời đồng ý làm hoàng đế, nhưng mà không chính thức đăng cơ.
Và hoàng đế tỉnh rồi, hắn sẽ lập tức khôi phục thân vương thân phận.
Đám quan chức cảm thấy tạm thay hoàng đế không tốt, tiếp tục khẩn cầu Ngụy Vương chính thức đăng cơ, nhưng Ngụy Vương không đồng ý không có cách, đám đại thần đành phải đồng ý Ngụy Vương điều thỉnh cầu này, mời hắn tạm làm hoàng đế.
Chẳng qua, cho dù tạm làm hoàng đế, cũng muốn tuyển cái ngày tốt đăng cơ.
Ngụy Vương đồng ý.
Thái sử lệnh rất nhanh liền chọn tốt rồi ngày tốt, tháng sau trung tuần là năm nay trong một năm tốt nhất ngày tốt.
Ngụy Vương cảm thấy mình chỉ là tạm thay, cho nên đăng cơ một chuyện không cần đại xử lý đặc xử lý, vô cùng đơn giản địa xử lý một chút coi như xong.
Đối với Ngụy Vương cách làm này, ủng hộ hắn đại thần cảm thấy đây là lòng hiếu thảo của hắn.
Gìn giữ trung lập đại thần lại cho rằng Ngụy Vương làm như thế chẳng qua là kế tạm thời, và một hai năm, hoàng đế còn không có tỉnh táo lại, hắn liền sẽ thuận lý thành chương chính thức đăng cơ, đến lúc đó nhất định sẽ tổ chức long trọng thịnh đại đăng cơ nghi thức.
Dân chúng thì mặc kệ Ngụy Vương điện hạ có phải hay không tạm thay hoàng đế.
Trong mắt bọn hắn, chỉ cần Ngụy Vương lên ngôi, vậy hắn chính là hoàng đế.
Đối bọn họ mà nói, ai làm hoàng đế không quan trọng, quan trọng là hoàng đế có phải hay không là tốt hoàng đế.
Tất nhiên, kinh thành đại đa số bách tính, trong lòng vẫn là hy vọng Hán Vương điện hạ có thể làm hoàng đế.
Không nói trước chút ít năm Hán Vương điện hạ làm gì đó cùng sự việc, liền nói mấy năm này Hán Vương điện hạ tại lĩnh Nam việc làm.
Triều Trạch phủ vốn là một nghèo khó vắng vẻ địa phương rách nát, nhưng từ Hán Vương điện hạ đi về sau, đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, trở nên rất giàu có phồn hoa, bây giờ càng là hơn vượt qua Dương Châu.
Bọn hắn có không ít thân thích cùng bằng hữu đi Triều Trạch phủ làm ăn, cũng kiếm đầy buồn đầy bát, cũng định cư tại Triều Trạch phủ, không nỡ quay về.
Nếu như là Hán Vương điện hạ làm hoàng đế, kia cuộc sống của bọn hắn sẽ trở nên càng tốt hơn, nói không chừng sẽ cùng Triều Trạch phủ bách tính giống nhau.
Triệu Diệu cũng không biết kinh thành có không ít bách tính ủng hộ hắn làm hoàng đế.
Cho dù hiểu rõ, hắn thì sẽ không để ý bây giờ, hắn đang chuẩn bị cầm tuyệt thế đại bảo bối đưa cho Ngụy Vương, giúp Lý gia cầu tình.
Sở Vương thấy Triệu Diệu trong tay ôm một hộp gấm, mặt lộ nghi ngờ hỏi, "Trong tay ngươi cầm cái gì?"
Triệu Diệu vỗ vỗ trong ngực hộp gấm, ý vị thâm trường đúng Sở Vương cười cười, "Một có thể cứu Lý gia cả nhà bảo bối tốt."
Sở Vương nghe xong, hơi sững sờ, chợt hiếu kỳ hỏi, "Bảo bối gì?"
Những ngày qua, Triệu Diệu không có mở miệng đề cập qua cứu Lý gia cả nhà một chuyện, Sở Vương cho là hắn từ bỏ, không ngờ rằng trong lòng của hắn luôn luôn ghi nhớ lấy
tuyệt thế bảo bối.
Triệu Diệu lời thề son sắt địa nói với Sở Vương, "Tứ ca, ngươi yên tâm, bảo bối này nhất định có thể cứu Lý gia cả nhà.
Thập đệ, nếu không được, vậy coi như xong."
Sở Vương cũng không muốn Triệu Diệu làm khó, càng không muốn Triệu Diệu cùng Ngụy Vương trở mặt.
"Tứ ca, ngươi liền chờ tin tức tốt của ta đi."
Triệu Diệu mặt mũi tràn đầy tự tin nói, "Ta cái này đi gặp bác ca."
Ngụy Vương cũng không tại Ngụy Vương phủ, mà là tại Tử Thần Điện trong Đông Loan Các cùng Hà tướng bọn hắn bàn bạc chính sự.
Chính ngôn ở giữa, Tôn Đậu Đậu đi đến, tiến đến Ngụy Vương bên người, nhỏ giọng nói ra, "Điện hạ, Hán Vương điện hạ cầu kiến."
Nhường hắn đi vào.
Giây lát về sau, Triệu Diệu ôm một hộp gấm đi đến, thấy Hà tướng cùng Lưu Thái sư bọn hắn tại, khách khí cùng bọn hắn chào hỏi một tiếng.
Ngụy Vương nhường Triệu Diệu trước tiên ở một bên ngồi, chờ hắn cùng Hà tướng bọn hắn bàn bạc xong việc tình.
Triệu Diệu thấy Ngụy Vương bọn hắn vẫn chưa nói xong sự việc, dự định rời đi trước, đi quân nước điện đợi một hồi, sau đó lại đến, không ngờ rằng Ngụy Vương nhường hắn lưu lại nghe một chút.
Hắn đúng chuyện của triều đình không có hứng thú, tùy tiện tìm cái cớ, nói mình không hiểu, thì không ở nơi này quấy rầy bọn hắn. Kết quả Ngụy Vương nói bọn hắn đang thảo luận là hải quan một chuyện. Ba người bọn họ đều không có Triệu Diệu hiểu. Triệu Diệu muốn đi cũng đi không được, đành phải lưu lại cùng bọn hắn cùng nhau thương nghị hải quan sự việc. Tại hải quan phương diện này, tất cả triều đình không ai đây Triệu Diệu hiểu. Lúc trước, hắn ở đây Triệu Trạch phủ xây dựng hải quan, định hải quan thuế lúc, Đại Chu cùng địa phương khác hải cấm còn chưa mở phóng. Nếu như không phải vì kinh thành xảy ra chuyện, Triệu Diệu nguyên bản định tại đi Mễ Tích Nhi trước đó, chuẩn bị đem Linh Nam một cái khác châu phủ trở thành cái thứ hai Triệu Trạch phủ. Triệu Diệu đưa ra rất nhiều đề nghị. Những thứ này đề nghị đều phi thường tốt, ra sao cùng bọn hắn không nghĩ tới. Bất chi bất giác thảo luận hơn một canh giờ. Hà tướng cùng Lưu Thái sư thấy Triệu Diệu cùng Ngụy Vương có chuyện muốn nói xong chính sự liền rời đi rồi. Tôn Đậu Đậu bưng tới hai chén trà, Dư Hải bưng tới hai bàn lo lắng. Ngụy Vương tiếp nhận chén trà, liền đưa tới Triệu Diệu trước mặt. Vất vả thập đệ rồi. Không khổ cực, chỉ là có chút khát nước, Triệu Diệu vội vàng uống trà. Tại hải quan phương diện này, ngươi là người trong nghề. Vậy cũng không. Triệu Diệu dương dương tự đắc nói, ở trên biển mậu dịch khối này, ta cũng vậy người trong nghề. Mặc dù ta chưa từng đi Triệu Trạch phủ, nhưng nghe người khác nói, Triệu Trạch phủ bị ngươi kiến thiết rất tốt. Phu Hoàng nhìn chúng thập đệ không hề có nhìn lầm, tại trị quốc phương diện này, thập đệ so với bọn hắn tất cả mọi người mạnh, thậm chí phụ hoàng cũng không sánh nổi thập đệ. Bác ca, trên biển mậu dịch là phi thường kiếm tiền, ngươi cũng không nên ngây ngốc dừng hết ta. Triệu Trạch phủ năng lực tại trong vòng 5 năm thì vượt qua kinh thành cùng Dương Châu, chính là ven biển trên mậu dịch. Ta lại không phải người ngu. Ngụy Vương cười nói, bất quá, ở trên biển mậu dịch khối này, ngươi có rảnh nhiều cùng Hà tướng bọn hắn nói một chút, nhiều giáo dạy bọn họ. Được, tại trước khi ta đi, ta nhất định dốc túi tương thụ. Ngôn cật, Triệu Diệu chợt nhớ tới hắn tới gặp Ngụy Vương mục đích cũng không phải là vì trên biển mậu dịch một chuyện, mau đem để ở một bên hộp gấm đưa cho Ngụy Vương. Bát ca, đưa cho ngươi đăng cơ mà quả. Tuy nói Bát ca vì tạm thay hoàng đế danh nghĩa đăng cơ, nhưng tuyệt thế đại bảo bối đối với hắn vẫn là vô cùng hữu dụng. Bát ca, chúng ta trước đó đã nói xong à, ta phần lễ vật này để ngươi thỏa mãn, ngươi được thỏa mãn ta một nguyện vọng. Ta đối với ngươi luôn luôn nói lời giữ lời. Ngụy Vương cười lấy cha hỏi ta hiện tại có thể mở ra sao? Mở ra đi. Là Ngụy Vương mở ra hộp gấm, nhìn thấy đồ vật bên trong lúc, trực tiếp ngây ngẩn cả người, hồi lâu không có phản ứng. Thấy Ngụy Vương này tấm kinh ngạc đến ngây người nét mặt, Triệu Diệu không một chút nào bất ngờ. "Bác ca, phần lễ vật này, ngươi hài lòng không?" Ngụy Vương lấy lại tinh thần, mặt mũi tràn đầy chấn kinh ngạc nhìn Triệu Diệu, "Thứ này, làm sao lại như vậy trong tay ngươi?" Những năm gần đây, hắn cùng người Nam Ngụy cũng đang tìm kiếm vật này. Ngay cả phụ hoàng thì đang tìm, không ngờ rằng tại thập đệ trong tay. Triệu Diệu nói, "Mấy năm trước, tại Triệu Trạch phủ một thâm sơn trong sơn động, ngẫu nhiên nhặt được." "Nhặt được?" "Thứ này mất tích mấy chục năm, tại đây chút ít trong năm, không biết có bao nhiêu nhân mã ở các nơi tìm nó, không ngờ rằng lại tại Triệu Trạch phủ trong một cái sơn động." Bác ca, ngươi hẳn phải biết năm đó Nam Ngụy quốc ngay tại lĩnh Nam phụ cận, thứ này tại Triệu Trạch phủ cũng không kỳ lạ. Triệu Diệu nói, ta đoán hẳn là người Nam Ngụy mang theo bảo bối này chạy trốn tới rồi Triệu Trạch phủ trong núi sâu, sau đó dưới cơ duyên xảo hợp bị ta nhặt được. Ngụy Vương đôi mắt thật sâu nhìn Triệu Diệu, trong lòng cảm thán nói, nhìn tới thập đệ không chỉ bị phụ hoàng nhìn trúng, cũng bị lên trời chọn trúng. Ngươi mấy năm trước thì nhặt được, vì sao không đưa cho phụ hoàng, ngược lại đưa cho ta? Ngụy Vương đột nhiên nghĩ đến Triệu Diệu tiện hắn cái bảo bối này mục đích, hai mắt có hơi nheo lại, nếu như không phải lý ra xảy ra chuyện, chỉ sợ ngươi cũng sẽ không đem bảo bối này đưa cho ta. Bác ca, vậy ngươi thì sai lầm rồi. Cho dù không có lý ra sự việc, ta cũng sẽ tặng nó cho ngươi. Triệu Diệu nói rất đúng lời thật lòng, về phần phụ hoàng, hắn không cần bảo bối này. Ngươi cảm thấy ta cần. Triệu Diệu thần sắc nghiêm túc nói ra, có rồi nó, bác ca ngươi đăng cơ về sau, thì sẽ không còn có người nghi vấn ngươi. Ngụy Vương nhìn một chút Triệu Diệu, chợt cười nói, thập đệ, cảm ơn ngươi như thế vì ta suy nghĩ. Ngươi là ta bác ca, ta suy nghĩ cho ngươi là cần phải. Ngụy Vương khép lại hộp gấm, vẻ mặt tươi cười nói ra, ta vô cùng thích phần lễ vật này. Triệu Diệu trước mặt lập tức sáng lên, vui mừng hỏi, kia bát ca ngươi có hay không có thể thỏa mãn ta một nguyện vọng? Nguyện vọng của ngươi là muốn cho ta thả Lý ra cả nhà, đúng không? Triệu Diệu tiểu tâm tư, Ngụy Vương lại quá là rõ ràng. Triệu Diệu không chút do dự gật đầu, đúng. Ta nói lời giữ lời. Ngụy Vương quay đầu đem Dư Hải hô đi vào, nhường hắn đi thả người Lý ra. Triệu Diệu đứng dậy, hướng Ngụy Vương làm cái vai chào, tạ bát ca. Khách khí với ta cái gì? Ngụy Vương nhường Triệu Diệu ngồi xuống, thập đệ, nếu như là Lao Tư thắng, ngươi sẽ tiến hắn bảo bối này sao? Triệu Diệu nhìn thẳng Ngụy Vương hai mắt, giọng nói rất trịnh trọng, nếu tứ ca không dung tha bát ca cùng người nhà của ngươi, vậy ta cũng sẽ tiến hắn bảo bối này, đi cầu ngươi người một nhà bình an. Thứ này với hắn mà nói không dùng, nhưng mà hắn có thể dùng tới cứu người. Ngụy Vương hiểu rõ Triệu Diệu nói là sự thật. Tại thập đệ trong lòng, hắn giống như lão tứ quan trọng. Ta biết rồi. Bát ca, trong lòng ta, ngươi giống như tứ ca quan trọng. Ta hiểu rồi. Ngụy Vương vừa cười nói, phần lễ vật này, ta thật vô cùng thích. Bát ca thích là được. Được rồi, ngươi đi đi. Ngụy Vương biết được Triệu Diệu vội vã đi gặp người Lý gia, không có lưu hắn. Bát ca, ta đi đây a. Ngụy Vương nhường Tôn Đậu Đậu tiễn Triệu Diệu xuất cung. Triệu Diệu xuất cung về sau, liền đi đại lao tiếp Lý Bộc Xạ bọn hắn. Lý Bộc Xạ bọn hắn cả một nhà người vừa đi ra đại lao, chỉ thấy Hán Vương điện hạ cưỡi ngựa tới gặp bọn hắn, cảm kích hướng hắn quỳ xuống. Bọn hắn theo Dư Hải trong miệng biết được, là Triệu Diệu cứu được bọn hắn. Triệu Diệu vội vàng xuống ngựa, tự mình đưa tay đỡ dậy Lý Bộc Xạ. Hắn nhường Lý Bộc Xạ bọn hắn vội vàng hồi phủ nghỉ ngơi, không cần lo lắng Lý Phi nương nương, cũng không cần lo lắng Sở Vương. Biết được Lý Phi nương nương tại Côn Đức điện dưỡng sinh tử, cũng hiểu biết Sở Vương tại Hán Vương phủ tĩnh dưỡng, Lý Bộc Xạ trong lòng bọn họ liền an tâm. Triệu Diệu gọi tới mấy cỗ xe ngựa, cũng tự mình tiễn người Lý gia hồi phủ. Rất nhanh, tất cả kinh thành người đều hiểu rõ Hán Vương điện hạ cứu được Lý gia. Đám đại thần nguyên lai tưởng rằng Triệu Diệu đã bỏ đi cứu Lý gia, không ngờ rằng Hán Vương điện hạ lại đem Lý Gia cứu được. Trong lòng bọn họ hoài nghi, trước đó Hán Vương điện hạ vì cứu Lý Gia, mỗi ngày trên triều đình cùng Ngụy Vương điện hạ nhau nhau. Mặc kệ hắn sao nhau nhau, Ngụy Vương điện hạ chính là không hé miệng tha Lý Gia. Lần này, Hán Vương điện hạ dùng biện pháp gì, nhường Ngụy Vương điện hạ cuối cùng mở miệng buông tha Lý Gia? Hà tướng cùng Lưu Thái sư bọn hắn thì khó hiểu. Hán Vương vào đông loạn các lúc, trong tay ôm một hộp gấm. Lưu Thái sư suy đoán nói, hẳn là đưa cho Ngụy Vương điện hạ. Nghe Lưu Thái sư nói như vậy, Hà tướng thì nhớ lại, cái quái gì thế có thể khiến cho Ngụy Vương sửa đổi tâm ý, từ đó thả Lý Gia? Hà tướng cùng Lưu Thái sư bọn họ cũng đều biết Ngụy Vương muốn diệt Lý Gia cả nhà, không chỉ vì Lý Gia là Sở Vương mẫu tộc, cũng bởi vì Ngụy Vương muốn bắt Lý Gia giết gà dọa khỉ. Không thể nào là vàng bạc châu báu, Ngụy Vương không nhìn chúng những thứ này. Hà tướng bỗng dưng nghĩ tới điều gì, sắc mặt đại biến, Hán Vương sẽ không đem Trấn Nam Doanh đưa cho Ngụy Vương đi. Có khả năng, cũng chỉ có Trấn Nam Doanh mới có thể để cho Ngụy Vương thay đổi chủ ý. Hà tướng cùng Lưu Thái sư nhìn nhau sững sờ, tiếp lấy hai người ha ha địa phá lên cười. Chờ hoàng thượng tỉnh táo lại, hiểu rõ Hán Vương đem Trấn Nam Doanh đưa cho Ngụy Vương, không biết có thể hay không bị tức chết. Lưu Thái sư cười chào phúng nói, ta liền biết hắn biết chơi thoát. Vì cứu người Lý gia, Hán Vương điện hạ thật đúng là bỏ được a. Hà tướng nuốt nuốt râu mép nói, nhìn ra được, Hán Vương điện hạ thật đúng là không muốn làm hoàng đế. Cùng hắn lao tử giống nhau. May mắn Ngụy Vương cùng Hán Vương quan hệ không tệ, nếu không Hán Vương đem Trấn Nam Doanh giao ra về sau, là mất mạng về đến triều trạch phủ. Hà tướng cảm khái nói, vì cứu người Lý gia, Hán Vương lại đem Trấn Nam Doanh đưa ra ngoài, thật đúng là. Lưu Thái sư có hơi cau mày nói, Hán Vương như thế xử trí theo cảm tính, ngươi cảm thấy hắn sau này có thể làm được hoàng đế sao? Hắn hiện tại có phải không muốn làm hoàng đế, cho nên mới sẽ hào phóng mà đem Trấn Nam Doanh đưa ra ngoài? Chờ ngày khác sau cầm cố hoàng đế, sẽ không như thế. Hà tướng nói, hắn là hoàng thượng nhi tử, là tối tượng hoàng thượng, ngươi cảm thấy hắn cầm cố hoàng đế về sau, còn có thể xử trí theo cảm tính sao? Vừa nghĩ tới hoàng đế tính tình, Lưu Thái sư mặt thì trầm xuống. Sẽ không. Hán Vương tâm cơ cùng thủ đoạn không thể so với hoàng thượng kém, ngươi quên rồi hắn ở đây lĩnh nam làm những chuyện kia. Từ Hán Vương đi lĩnh nam, không biết giết bao nhiêu người. Lúc trước bởi vì chuyện này, hắn còn bị không ít đại thần thăm rồi. Kinh Hà tướng một nhắc nhở như vậy, Lưu Thái sư cũng không dám lại cho rằng Hán Vương điện hạ ngày sau sẽ xử trí theo cảm tính. Bị Hà tướng cùng Lưu Thái sư nghị luận, Triệu Diệu đang dàn xếp người Lý gia. Lúc này, Sở Vương chạy tới. Biết được người Lý gia bị phóng ra về sau, Sở Vương đầu tiên là không dám tin, hắn không ngờ rằng Triệu Diệu thật đem người Lý gia toàn bộ cứu ra. Hắn biết được việc này là thực sự về sau, liền vội vội vàng vàng chạy tới Lý gia. Đến rồi Lý gia, Sở Vương cuối cùng cùng thân nhân đoàn tụ. Triệu Diệu không có vào trong quấy rầy bọn hắn, mà là ngồi ở trong sân, tiếp tục chỉ huy người thu thập. Và Sở Vương cùng Lý Bộc Xạ đoàn bọn hắn tụ tốt về sau, liền vội nhìn ra đây tìm Triệu Diệu. Tiếp theo, ôm chặt lấy Triệu Diệu. Triệu Diệu đã hiểu Sở Vương tâm tình, dùng sức hồi ôm lấy hắn, cũng vô vô phía sau lưng của hắn. Thứ ca, hiện tại mọi thứ đều không có việc gì. 577 chương 577, ta muốn cho Lương Mẫu Phi làm thái hậu. Những ngày qua, tất cả kinh thành tràn ngập vui mừng bầu không khí, vì Ngụy Vương sắp đăng cơ. Mặc dù đúng dân chúng mà nói, ai đăng cơ đều như thế, nhưng đăng cơ là một chuyện đại hỷ sự, bọn hắn cũng có thể đi theo được nhờ. Quan trọng nhất là tân hoàng đăng cơ sẽ đại xá thiên hạ, những kia trong nhà có thân bằng hảo hữu làm sai chuyện phạm tội có thể nhân cơ hội này giảm bớt chịu tội, có thậm chí năng lực ra ngục. Triệu Diệu thì đi theo được nhờ rồi. Văn võ bá quan nhóm đều biết Hán Vương điện hạ cùng Ngụy Vương điện hạ tình cảm phi thường tốt, và Ngụy Vương điện hạ đăng cơ về sau, Hán Vương điện hạ thân phận sẽ nước lên thuyền lên, cho nên đoạn này thời gian có không ít đại thần tới bái phòng Triệu Diệu cái này tương lai bên người hoàng thượng tối được sủng ái đệ đệ. Nam mơ thì không nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ trở thành quần thần định bợ đối tượng, cái này khiến Triệu Diệu rất là dở khóc dở cười. Hắn luôn luôn không thích cùng triều trung đại thần lui tới, dứt khoát đóng cửa lại đến, một cũng không thấy. Đám quan chức âm thầm đưa tới quà tặng, thì hết thể cử thu. Lúc này, Triệu Diệu đang Hán Vương phủ trong viện, bên cạnh phơi nắng, biên hòa Sở Vương đánh cờ. Thập đệ, ngươi thật quyết định hồi triều trạch phủ, không ở lại kinh thành. Trải qua những ngày qua điều dưỡng, Sở Vương thân thể tốt điểm, tối thiểu nhất sắc mặt không còn tái nhợt một chút màu máu đều không có. Triệu Diệu lắc đầu nói, không lưu, và bắt ca lên ngôi, ta lập tức lên đường hồi triều trạch phủ. Kinh thành nơi thị phi này, hay là trốn xa một chút tương đối tốt. Tiếp tục lưu lại, nói không chừng sẽ có phiền phức. Sở Vương nhìn một chút Triệu Diệu, do dự một chút mới mở miệng, thập đệ, ta hy vọng ngươi năng lực ở lại kinh thành. Triệu Diệu nghe nói như thế, ngước mắt kinh ngạc vừa nghi hoặc nhìn về phía ngồi ở phía đối diện Sở Vương, tứ ca, vì sao? Ngươi ở lại kinh thành, một có thể giúp hắn làm việc, hai năng lực khuyên giải hắn. Sở Vương nói đến đây, lông mày có hơi vặn lên, sắc mặt có chút nghiêm trọng, ngươi nên hiểu rõ hắn là dạng gì tính tình, làm việc thủ đoạn cực kỳ cực đoan, ta lo lắng hắn sẽ đem triều đình làm cho. Sở Vương lời còn chưa dứt, nhưng mà Triệu Diệu đã hiểu hắn ý tứ. Triệu Diệu dừng lại trong tay đánh cờ động tác, tứ ca, ngươi lo lắng bát ca sẽ đem triều đình làm cho lung ta lung tung. Đúng. Kỳ thực, so với Ngụy Vương đăng cơ, Sở Vương càng hy vọng Triệu Diệu đăng cơ, nhưng mà trong lòng của hắn hiểu rõ Triệu Diệu đúng đế vị không hứng thú. Bát ca giám quốc trong khoảng thời gian này, triều đình không phải hảo hảo sao? Lại nói, có gì cùng bọn hắn tại, bọn hắn sẽ không để cho bát ca làm loạn. Bát ca làm việc là có chút cực đoan, nhưng mà cũng không đại biểu bát ca sẽ chỉ dùng cực đoan thủ đoạn xử lý sự việc. Hiện tại hắn còn không có đăng cơ, tất nhiên làm việc cẩn thận, khắp nơi cùng Hà tướng bọn hắn bàn bạc. Chờ hắn đăng cơ về sau, ngươi cảm thấy hắn còn có thể mọi chuyện hỏi Hà tướng bọn hắn sao? Sở Vương cùng Ngụy Vương đấu 20-30 năm, là trên đời này hiểu rõ nhất tính tình của hắn cùng thủ đoạn người. Hiện tại, Ngụy Vương đem chuyện của triều đình xử lý địa ngay ngắn rõ ràng, không có làm loạn. Nhưng chờ hắn đăng cơ về sau, hắn vì lập uy, vì cầm quyền, hắn sẽ không giống bây giờ như vậy. Thậm chí vì đạt tới mục đích, hắn sẽ không từ thủ đoạn. Hà tướng cùng Lưu Thái sư bọn hắn là phụ hoàng tâm phúc đại thần, bây giờ trong triều đại sự hay là dựa vào Hà tướng bọn hắn, ngươi cảm thấy hắn sẽ khoan dung Hà tướng bọn hắn đến khi nào? Sở Vương lại nói, ngươi cho rằng vì tính tình của hắn, hắn sẽ luôn luôn ngoan ngoãn địa nghe Hà tướng bọn hắn, sao? Vì tính tình của hắn, hắn đăng cơ sau một thời gian ngắn, muốn trong triều lập uy, đến lúc đó không biết sẽ chuyện gì phát sinh. Tân hoàng lập uy, bình thường đều sẽ cầm triều thần khai đao, hơn nữa là nắm giữ chức vụ quan trọng, nắm giữ thực quyền người. Sở Vương lời nói này nói rất có lý. Triệu Diệu ngược lại là không nghĩ tới phương diện này tới. Hắn coi trọng tín nhiệm ngươi, ngươi lưu ở bên cạnh hắn, không chỉ có thể giúp hắn, còn có thể khuyên hắn một chút. Sở Vương thần sắc nghiêm túc nói, ở trên đời này, cũng chỉ có ngươi, hắn còn có thể nghe vào một hai. Thứ ca. Sở Vương hiểu rõ Triệu Diệu muốn nói điều gì, ngắt lời lời nói của hắn, ta biết ngươi không muốn ở lại kinh thành, không muốn tham dự trong kinh thành thị thị phi phi, nhưng thập đệ ngươi không muốn nhìn thấy hắn đem triều đình làm cho trương khí mù mịt, làm cho bách tính khổ không thể tả đi. Thứ ca, bát ca không có ngươi nói kém cỏi như vậy đi. Triệu Diệu cảm thấy Sở Vương nói có chút khoa trương. Tính tình của hắn chính là như thế. Tứ ca, ngươi thì hẳn phải biết cầm cố hoàng đế cùng không có làm hoàng đế có phải không giống nhau. Triệu Diệu vẻ mặt nghiêm túc nói, bát ca hiện tại chỉ là bát ca của ta, không có quân thần phân chia. Nhưng chờ hắn cầm cố hoàng đế, hắn tuy vẫn ta bát ca, nhưng hắn cũng là quân vương rồi, ngươi thật cảm thấy ta ở lại kinh thành là chuyện tốt sao? Triệu Diệu những lời này nhường Sở Vương trầm mặc. Ta rời khỏi kinh thành, hồi triều trạch phủ, rời xa bát ca, như vậy huynh đệ chúng ta ở giữa tình cảm sẽ không thay đổi chất, nhưng mà nếu như ta ở lại kinh thành, thường xuyên khuyên can bát ca, tứ ca ngươi cho rằng bát ca năng lực nhiều lần nghe ta sao? Triệu Diệu lại nói, thời gian dài, ngươi cảm thấy bát ca sẽ không ghét phiền ta sao? Triệu Diệu lời nói này rất đúng, nhường Sở Vương không cách nào mở miệng phản bác. Nếu như ta ở lại kinh thành, kết cục không nhất định tốt. Triệu Diệu không có nói chuyện giật gân, ta còn là hồi triều trạch phủ, rời xa kinh thành tất cả, như vậy cùng bát ca còn có thể tiếp tục làm tốt huynh đệ. Hắn để đó triều trạch phủ cuộc sống an giật chẳng qua, ở lại kinh thành qua như giẫm trên băng mỏng thời gian, vậy hắn thật sự là chẳng sống. Lại nói, ta phải mang ngươi hồi triều trạch phủ chữa bệnh, nếu như ngươi tiếp tục lưu lại kinh thành, nói không chừng gặp nguy hiểm. Sở Vương thở dài một hơi nói, tứ ca, nếu ngươi vừa mới nói những lời kia tại ngày sau đã xảy ra, vậy ta đến lúc đó lại trở lại kinh thành khuyên giải bát ca. Sở Vương bất đắc dĩ gật gật đầu nói, cũng chỉ có thể như vậy rồi. Thấy Sở Vương một bộ mặt mày ủ rũ bộ dáng, Triệu Diệu an ủi hắn nói, tứ ca, ngươi không nên bi quan như vậy, nói không chừng bát ca làm hoàng đế làm rất không tệ. Sở Vương không khách khí chút nào dễ cợt nói, thì hắn cái kia tính tình. Tiếp theo, hắn lắc đầu, không thể nào. Tứ ca thật đúng là không coi trọng bát ca ai chẳng qua, tứ ca lo lắng cũng không phải không có lý. Tứ ca, chúng ta tiếp tục đánh cờ. Đúng lúc này, Đồng Hỷ đi tới, trước cho Triệu Diệu cùng Sở Vương hành lễ, tiếp lấy tiến đến Triệu Diệu bên hai, nhỏ giọng nói mấy câu. Triệu Diệu nói thẳng, tứ ca không phải ngoại nhân, nhường ám vệ trực tiếp tới. Đúng, điện hạ. Giây lát, ám vệ giáp xuất hiện tại Triệu Diệu cùng Sở Vương trước mặt. Triệu Diệu hướng Sở Vương đơn giản giới thiệu hạ ám vệ giáp hướng Sở Vương được rồi lễ. Sau đó, đem trong ngực mật tín giao cho Triệu Diệu. Xem hết mật tín, Triệu Diệu sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm. Sở Vương thấy Triệu Diệu một gương mặt âm trầm như nước, quan tâm hỏi, xảy ra chuyện gì? Triều trạch phủ có người muốn tạo phản. Sở Vương vội vàng hỏi, tạo phản, ai tạo phản? Thứ ca, không có việc gì, tạo phản đã bị đè ép xuống. Triệu Diệu đã sớm ngờ tới sẽ có việc này, cho nên tại trở lại kinh thành trước đó, sắp xếp xong xuôi tất cả. Thật không sao đâu. Sở Vương sợ Triệu Diệu là vì nhường hắn an tâm, cố ý nói dối. Thật không sao, ta đã sớm liệu đến, cho nên trước giờ chuẩn bị kỹ càng. Nhị thúc ca, ngươi thật đúng là không có khiến ta thất vọng, vẫn đúng là chuẩn bị xuất binh tạo phản. Ngươi đã sớm ngờ tới đâu? Ừm, đã sớm liệu đến. Triệu Diệu hướng Sở Vương cười một cái nói, tứ ca, thật không có việc gì. Sở Vương lúc này mới yên tâm, vậy là tốt rồi. Bất quá, vì lý do an toàn và bát ca đăng cơ về sau, ta còn là được nhanh hồi triệu trạch phủ, phải trở về hảo hảo mà cùng nhị thúc trò chuyện chút rồi. Là được mau đi trở về. Sở Vương đúng đi triệu trạch phủ một chuyện rất chờ mong, hắn vẫn muốn tận mắt nhìn xem Triệu Diệu quản lý chặt ở dưới triệu trạch phủ là dạng gì. Tứ ca, ngươi đợi ta một lúc, ta viết một phong thư hồi triệu trạch phủ. Ngươi đi mau đi. Triệu Diệu đi thư phòng, viết một phong mật tín, nhường ám vệ giáp đưa cho Sở Hoàn. Hắn ở đây mật tín trong nhường Sở Hoàn không nên làm khó Hạ Liên Vương, tạm thời đem Hạ Liên Vương giam lỏng tại hắn trong viện. Chờ hắn về đến triều trạch phủ về sau, hắn sẽ đích thân xử trí Hạ Liên Vương. Viết xong mật tín, Triệu Diệu về đến sân nhỏ, tiếp tục cùng Sở Vương đánh cờ, nhưng mà không có tiếp theo một lát, Dư Hải liền đến tìm hắn giúp đỡ. Ngụy Vương đăng cơ mặc dù không lớn xử lý, nhưng mà cũng có rất nhiều chuyện tình muốn chuẩn bị. Triệu Diệu thân làm hoàng đệ, tự nhiên muốn giúp đỡ. Triệu Diệu đành phải đi theo Dư Hải đi hỗ trợ. Và bận điều tốt, hắn không có vội vã hồi Hán Vương phủ, mà là đi Côn Đức điện, thăm hỏi chúng phong tê liệt, miệng không thể nói hoàng đế. Hoàng đế ngồi dựa vào đầu giường, một đôi mắt chằm chằm vào Triệu Diệu nhìn xem. Không phải ta làm hoàng đế, có phải hay không rất thất vọng? Triệu Diệu vừa ăn quýt, bên cạnh chê cười hoàng đế, ngươi muốn cho ta cùng Bát Ca trở mặt thành thủ, sau đó để cho ta làm rơi Bát Ca, thuận lợi đăng cơ. Hoàng đế mặc dù không thể nói chuyện, nhưng mà có thể dùng ánh mắt biểu đạt ý nghĩ trong lòng. Giờ phút này, hắn thì nội trừng nhìn Triệu Diệu. Ngươi cho rằng ta sẽ vì tứ ca, vì lý gia cùng Bát Ca trở mặt? Triệu Diệu cười nhạo một tiếng nói, tứ ca với ta mà nói quả thực rất trọng yếu, nhưng mà lý gia trong lòng ta không hề có chặt như vậy muốn. Ta sẽ không vì rồi lý gia, cùng Bát Ca qua lại tàn sát. Nếu hoàng đế có thể nói chuyện, nhất định sẽ mắng to Triệu Diệu. Ta đã nói với ngươi, ta không muốn làm hoàng đế, ai cũng không thể cưỡng cầu ta làm hoàng đế, cho dù là ngươi cũng không được. Quýt rất ngọt, Triệu Diệu an tâm lý thì ngọt ngào đúng rồi, Hạ Liên Vương phản, chẳng qua không thành công. Hoàng đế trừng mắt nhìn, trong ánh mắt lộ ra hoài nghi. Ta trở lại kinh thành trước, thì đoán được hắn sẽ khởi binh tạo phản, sau đó buộc ta không thể không phản, cho nên ta trước khi đi sắp xếp xong xuôi tất cả. Triệu Diệu cười híp mắt nói, năm đó, ngươi sắp đặt Hạ Liên Phương ở bên cạnh ta, một là muốn cho hắn dạy ta, hai là muốn cho hắn kích thích ta mưu phản. Ngươi thân là hoàng đế, thì thân làm phụ hoàng, lại hy vọng ta năng nhu lịch, ta thật không hiểu ngươi loại hành vi này. Hoàng đế trợn mắt nhìn Triệu Diệu, trong lòng hô lớn, còn không phải ngươi tên tiểu tử thúi này không muốn làm hoàng đế, chấm chỉ có thể ra hạ sách này. Ngươi luôn luôn hiểu rõ Hạ Liên Phương muốn tạo ngươi phản, mặc cho hắn ở bên cạnh ta làm việc. Triệu Diệu ăn xong quýt, lại bắt đầu ăn điểm tâm, những năm gần đây, hắn ở bên cạnh ta làm tất cả mọi chuyện, ta lười nhắc hỏi đến. Hắn cho là ta không biết được hắn mục đích, kỳ thực ta đã sớm biết. Hoàng đế kinh ngạc nhìn Triệu Diệu, tiểu tử thối, ngươi chừng nào thì biết đến? Tại đi Lĩnh Nam trước đó, ta đã biết mọi chuyện cần thiết. Triệu Diệu khinh bỉ nhìn hoàng đế, ngươi cùng hắn cảm thấy ta tuổi còn nhỏ, thì cho là ta rất ngu sao? Hoàng đế, ta mặc cho nhị thúc ở bên cạnh ta làm mưu phản sự việc, nhưng mà cũng không đại biểu ta sẽ tùy hắn thành công. Triệu Diệu khép cười một tiếng nói, nhị thúc đích thật là không tầm thường tướng quân, huấn luyện ra tướng sĩ cùng tế tác cũng rất ưu tú, đồng thời cũng trung thành tuyệt đối, nhưng mà nhị thúc hắn không để ý đến ta. Hắn cho là hắn huấn luyện ra tướng sĩ, đối với hắn trung thành tuyệt đối, kỳ thực bọn hắn các tướng sĩ trung tâm là ta. Hoàng đế trong mắt một mảnh kinh ngạc. Triệu Diệu tay phải chống đỡ mặt, chậm rãi tiếp tục nói, nhị thúc cảm thấy ta không quản sự, lại là cái mao đầu tiểu tử, không có hắn có uy tín, cho nên các tướng sĩ sẽ chỉ nghe hắn, sẽ không nghe lời của ta, nhưng mà hắn quên rồi một việc, hắn luyện tập tướng sĩ danh nghĩa là vì giúp ta cái này Hán Vương điện hạ luyện tập. Còn nữa, huấn luyện tướng sĩ bên trong còn có Sở Hoàn bọn hắn tại. Tất nhiên, quan trọng nhất là ta cái này Hán Vương điện hạ có bản lĩnh. Hoàng đế có chút ghét bỏ nhìn Triệu Diệu, như là đang nói tiểu tử thối ngươi đang chém gió. Triệu Diệu nhìn ra hoàng đế trong lòng suy nghĩ, cười nói, ta nhưng không có chém gió. Ta cái này Hán Vương điện hạ tại Triệu Trạch phủ thật là có mị lực. Nhị thúc cho là ta mặc kệ luyện tập tướng sĩ một chuyện, các tướng sĩ cũng không cần nghe lệnh của ta, chỉ nghe lệnh ý đi, đây chính là hắn tạo phản thất bại nguyên nhân. Hoàng đế trong mắt lưu lộ ra vẻ khiếp sợ. Ngươi cùng nhị thúc cũng xem thường ta, ta lười nhắc vạch trần các ngươi manh khóe, các ngươi vẫn đúng là cho là ta cái gì cũng không biết. Triệu Diệu cười nhạo nói, cũng tỉ như ngươi bây giờ chúng phong tê liệt, ngươi đã sớm biết bát ca đúng ngươi hạ độc, ngươi dứt khoát thì từng kế tự kế, sau đó lại tiện thể hố ta một cái. Hoàng đế nghe nói như thế, cặp mắt trợn tròn. Ta đoán luôn luôn cho ngươi hạ độc người là anh quý phi, nàng là bát ca người, có đúng hay không? Hoàng đế nói trở lại, lão đầu tử ngươi vì để cho ta làm hoàng đế, đúng chính ngươi thật đúng là hung ác, làm cho mình bây giờ tê liệt, không chỉ miệng không thể nói, đại tiểu tiện còn không thể tự gánh vác. Nốt gật, hắn bội phục hướng hoàng đế giơ ngón tay cái lên. Hoàng đế kém chút tức giận thổ huyết. Ngươi đây là cần gì chứ? Triệu Diệu không thể đã hiểu loại hành vi này. Hoàng đế bay thẳng đến Triệu Diệu lườm một cái. Vô cùng đáng tiếc, ta không có như ngươi kế hoạch như thế làm hoàng đế. Triệu Diệu chê cười nói, ngươi không thành công, còn đem chính mình làm được tê liệt, thật là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Hoàng đế khí mắt trợn trắng. Chờ bát ca lên ngôi, ta thì hồi Triệu Trạch phủ. Triệu Diệu duỗi lưng một cái, trở về tiếp tục làm Hán Vương điện hạ của ta, cả đời tiêu dao khoái hoạt. Hoàng đế trong lòng hừ lạnh nói, ngươi nằm mơ. Ta sẽ giữ vui ý lại đến, nhường hắn tiếp tục cho người châm cứu. Triệu Diệu nói, ta không phải là vì ngươi, mà là vì Mẫu Phi, ngươi sớm chút tốt, Mẫu Phi liền thiếu vất vả chút ít. Thối phụ hoàng tự làm tự chịu, vì tính tình của hắn, hắn lười nhắc cứu hắn, nhường hắn vĩnh viễn co quắp nhìn, nhưng như vậy sẽ để cho Mẫu Phi vô cùng vất vả. Vì Mẫu Phi, hắn đến làm cho thối phụ hoàng nhanh tốt. Hoàng đế, nghịch tử. Triệu Diệu đứng lên nói, được rồi, ta đi rồi. Trước khi đi, hắn còn vấn an xuống Lý Phi, nói với nàng nói Lý gia cùng Sở Vương tình hình. Lương Tần lôi kéo Triệu Diệu tay, mặt lộ lo âu hỏi, Triệu Trạch phủ bên ấy không có sao chứ, nghĩ nói không có xảy ra việc gì à? Mẫu Phi yên tâm, mọi thứ đều không sao. Triệu Diệu nghĩ đến hoàng đế, tức giận nói, Mẫu Phi, phụ hoàng tự làm tự chịu, ngươi không cần đối với hắn quá tốt. Lương Tần cười nói, chờ hắn tốt, ta sẽ tìm hắn tính sổ. Nghe được Lương Tần nói như vậy, Triệu Diệu an tâm. Lúc không còn sớm, hắn không có cùng Lương Tần nhiều lời, liền dẫn Đồng Hỷ rời đi. Mới ra cung, liền bị Dư Hải mang theo đi Ngụy Vương phủ rồi. Ngụy Vương còn không có đăng cơ, tạm thời còn ở trong Ngụy Vương phủ. Bát ca, ngươi hôm nay sao có rảnh mời ta ăn cơm? Bận rộn nữa, cùng ngươi cùng nhau dùng bữa thời gian vẫn phải có. Bát ca, ngươi nếu là có chuyện cứ việc nói thẳng. Triệu Diệu đoán được Ngụy Vương nên có chuyện tìm hắn. Là có chuyện. Ngụy Vương thì không vòng vèo tử, đi thẳng vào vấn đề nói, ta muốn cho Lương Mẫu Phi làm thái hậu. Đang uống trà Triệu Diệu nghe nói như thế, bị hù một miệng nước trà sặc vào trong cổ họng, tiếp lấy ho kịch liệt lên. Ngụy Vương vội vàng đưa tay vỗ vỗ phía sau lưng của hắn, cho hắn thuật khí. Triệu Diệu ho khan vẻ mặt đỏ bừng, hoảng sợ nói, Bát ca, ngươi nói cái gì? Ngươi muốn cho Mẫu Phi làm thái hậu? Đúng, Lương Mẫu Phi luôn luôn đối đãi ta rất tốt, trong lòng ta thì coi nàng là Mẫu Phi, cho nên ta muốn cho nàng làm thái hậu. Triệu Diệu nhìn ra được, Ngụy Vương là thật tâm. Bát ca, ngươi nhường Mẫu Phi làm thái hậu, vậy ngươi thân Mẫu Phi đâu? Ngụy Vương khẽ cau mày nói, nàng không xứng. Có thể nàng là ngươi thân sinh mẫu thân. Vậy cũng không xứng. Vừa nhắc tới hắn thân sinh mẫu thân, Ngụy Vương sắc mặt thì trở nên rất lạnh, phụ hoàng thì sẽ không đồng ý nhường nàng làm thái hậu. Triệu Diệu thầm nghĩ, như thế, để cho ta Mẫu Phi làm thái hậu, thích hợp sao? Ngụy Vương thần sắc chân thành nói, ta muốn cho Lương Mẫu Phi làm mẫu thân của ta, không có gì không thích hợp. 578 chương 578, cùng Hạ Liên Phương thẳng thắn chương 578, cùng Hạ Liên Phương thẳng thắn, chương 578, cùng Hạ Liên Phương thẳng thắn. Ngụy Vương đăng cơ đại điện, mặc dù tất cả giả lược, nhưng làm hay là mười phần long trọng. Niên hiệu, Vĩnh Yên. Vĩnh An đế đăng cơ về sau, lập tức tôn hoàng đế là thái thượng hoàng, Tôn Lương Tần là thái hậu, Phong Triệu Diệu là tám châu thân vương. Trước đó, đi theo ủng hộ Vinh An Đế đám đại thần cũng ra quan thăng tước. Gìn giữ trung lập đám quan chức cũng đã nhận được ban thưởng. Tóm lại, tân đế đăng cơ, tất cả triều đường tràn ngập nồng đậm vui mừng. Lúc này, Tử Thần Điện trong ngự thư phòng, Triệu Diệu đang nói với Vinh An Đế hắn chuẩn bị trở về Triệu Trạch phủ một chuyện. Ngươi thật muốn đi, không có ý định lưu lại giúp ta. Vinh An Đế trước mặt Triệu Diệu, hay là quen thuộc địa tự xưng ta. Bát ca, ngươi lại không cần ta giúp đỡ. Triệu Diệu trước mặt Vinh An Đế, hay là như trước kia giống nhau tự tại, lại nói, ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm, cũng không rảnh rỗi ở lại kinh thành. Vinh An Đế buồn cười nhìn Triệu Diệu, ta còn không biết ngươi, ngươi liền muốn tránh phiền phức. Bát ca, ngươi nếu biết, làm gì còn hỏi ta hả? Vinh An Đế cười nói, dù sao cũng phải ý nghĩa dưới. Triệu Diệu bị Vinh An Đế những lời này chọc cười, chợt thân sắc trở nên nghiêm túc. Bát ca, nếu có cần ta giúp đỡ địa phương, ngươi cứ mở miệng. Vinh An Đế nói, yên tâm, ta sẽ không cùng ngươi khách khí. Được, vậy ta không quấy rầy ngươi rồi, ta đi cùng phụ hoàng cùng mẫu hậu nói một tiếng ta sắp hồi Triệu Trạch phủ một chuyện. Ta đi chung với ngươi. Hai huynh đệ vai sóng vai địa hướng từ Ninh Điện đi, trên đường đi hai người cười cười nói nói. Dư Hải cùng Đồng Hỷ đi sau lưng bọn họ, nhìn thấy hai anh em họ còn như trước kia giống nhau thân cận, trong lòng hai người thật cao hứng. Vinh An Đế đăng cơ về sau, liền để Thái hậu cùng Thái thượng hoàng chuyển đến từ Ninh Điện ở lại. Tại đăng cơ trước, Vinh An Đế sai người đem từ Ninh Điện lại lần nữa bố trí một phen, nhường Thái thượng hoàng cùng Thái hậu ở dễ chịu chút ít. Về phần Lý Phi, hiện tại là Lý Thái Phi, được đưa về nàng thì ra là trong cung, có người hầu hạ chăm sóc bệnh nặng nàng. Trước đó anh Quý Phi, cũng là bây giờ anh Thái Phi, tiếp tục ở tại nàng thì ra là trong cung. Từ Ninh Điện trong, anh Thái Phi chính ngồi tiếp Thái hậu nói chuyện, thấy Vinh An Đế cùng Hán Vương đến rồi, vô cùng tức thời rời đi. Thái hậu thấy Triệu Diệu huynh đệ bọn họ đến rồi, trước hết để cho bọn hắn uống một chén canh, đây là nàng buổi sáng tự mình nấu. Uống xong thang, hai huynh đệ lại vẫn ăn xuống Thái thượng hoàng. Tại Vu Y điều trị dưới, hoàng đế thân thể dần dần có rồi chi giác, nhưng vẫn như cũ không thể nói chuyện. Cùng Thái thượng hoàng nói chuyện một hồi, Triệu Diệu thì cùng Thái hậu chào từ biệt. Thái hậu đã sớm biết nhi tử phải rời khỏi kinh thành, về đến Triệu Trạch phủ, nhưng trong lòng vẫn là vô cùng không nỡ. Cho dù không nỡ, nàng cũng sẽ không lưu nhi tử ở kinh thành. Nàng không nói thêm gì, chỉ là nhường Triệu Diệu về đến Triệu Trạch phủ về sau, hảo hảo chiếu cố mình và vương phi. Vĩnh An đế còn có tấu chương muốn phê duyệt, cùng Thái hậu cùng Hán vương nói chuyện một hồi, liền rời đi. Triệu Diệu không hề rời đi, hắn được lưu lại dùng cơm trưa. Triệu Diệu vịn Thái hậu tay, bên cạnh tại Từ Ninh điện trong hoa viên tản bộ, bên cạnh theo nàng nói chuyện phiếm. Hai mẹ con đi trong chốc lát, liền ở bên hồ trong đình ngồi xuống. Quế Hạnh bọn hắn lập tức bưng tới nước trà cùng điểm tâm. Mẫu hậu, mặc kệ ngày sau trên triều đình chuyện gì phát sinh, mặc kệ ai tới tìm ngươi cầu tình, ngươi cũng không cần để ý. Triệu Diệu lại nói, hậu cung sự việc, ngươi cũng không cần quản. Thái hậu gật đầu nói, ngươi yên tâm, ta cái gì cũng mặc kệ, một mực chiếu cố tốt ngươi phụ hoàng. Triệu Diệu nhìn ra xa xuống xa xa xanh thẳm thanh tịnh bầu trời, thần sắc như có điều suy nghĩ nói, triều đường an nhàn không được bao lâu. Thái hậu đã hiểu Triệu Diệu ý nghĩa, ngươi yên tâm, ta không nhúng tay vào bất cứ chuyện gì. Mẫu hậu, ngươi bây giờ cũng là Bát ca mẫu hậu, cái kia quan tâm lúc, còn phải quan tâm. Triệu Diệu vẻ mặt thành thật nói, cái kia lúc nói, cũng phải nói một chút hắn. Được. Thái hậu trong lòng có chừng mực, khi nào cái kia quan tâm Vinh An Đế, khi nào nên nói giáo Vinh An Đế, nàng nắm bắt chuẩn. Triệu Diệu lại dặn dò một sự tình, Thái hậu đều nhất nhớ kỹ. Bát ca trước đó để ngươi làm Thái hậu, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không đáp ứng. Rốt cuộc Lương Tần không phải Ngụy Vương thân sinh mẫu thân, hoàng thượng muốn ta làm mẹ của hắn, ta sao có thể từ chối? Đây là Lương Tần đáp ứng làm Thái hậu bên trong một cái nguyên nhân. Lại nói, hoàng thượng là ta từ nhỏ nhìn thấy hắn, hắn trong lòng ta cùng ngươi không sai biệt lắm. Ngươi làm Thái hậu, cùng phụ hoàng trở thành chân chính vợ chồng, rất tốt. Là cái này Triệu Diệu đồng ý Vĩnh An Đế phong Lương Tần là Thái hậu nguyên nhân. Thái hậu không ngờ rằng Triệu Diệu sẽ nói ra lời nói này. Nàng có hơi cười cười, như vậy là rất tốt. Đúng rồi, còn có Lý gia sự việc, ngươi không cần quản. Người Lý gia bị Triệu Diệu cứu ra về sau, cũng không trở về Thái học tiếp tục dạy học. Vĩnh An Đế đăng cơ về sau, cũng không có hạ chỉ để bọn hắn hồi Thái học. Người Lý gia hiểu rõ Vĩnh An Đế không thích bọn hắn, chuẩn bị trở về quê nhà. Thái hậu nghi ngờ hỏi, Lý gia làm sao vậy? Bọn hắn muốn về lão gia, hẳn là sẽ tiếp tục dạy học cùng viết sách hoặc là viết thư. Triệu Diệu tự mình cho Thái hậu rót một chén trà nóng, ta nguyên bản định mang một ít người Lý gia đi Triệu Trạch phủ, để bọn hắn đi Triệu Trạch phủ tiếp tục dạy học dùng người. Nhờ người Lý gia đi Triệu Trạch phủ dạy học là chuyện tốt. Là chuyện tốt, nhưng mà ta nghĩ, hay là quyết định không mang theo bọn hắn đi. Đem người Lý gia mang đến Triệu Trạch phủ, một có thể khiến cho bọn hắn tại Triệu Trạch phủ dạy bảo học sinh, tăng lên Triệu Trạch phủ văn phong. Hai năng lực bảo vệ bọn hắn. Thái hậu không hiểu hỏi, vì sao không mang theo bọn hắn đi? Bát ca mặc dù thả người Lý gia, nhưng trong lòng đúng Lý gia vẫn còn có chút khúc mắc. Ta nếu đem người Lý gia cùng tứ ca cũng mang đi, đúng người Lý gia mà nói không là một chuyện tốt. Triệu Diệu nói, nhường người Lý gia lưu tại Bát ca dưới mí mắt, tương phản sẽ an toàn chút ít. Thái hậu khẽ vuốt cằm nói, ngươi suy nghĩ đúng. Gần đây, đám đại thần cũng đang xây nghị Bát ca nạp phi, Bát ca không có để ý, chẳng qua vì những đại thần kia tính nết, nói không chừng sẽ tìm ngươi, để ngươi khuyên Bát ca nạp phi. Triệu Diệu nói, ngươi không nên đáp ứng, cũng không cần tại Bát ca trước mặt sách việc này. Thái hậu nghe, có hơi nhíu mày, trên mặt lộ ra không hiểu thần sắc. Vì sao? Hoàng thượng không có ý định nạp phi. Ta nhìn xem Bát ca ý nghĩa, tạm thời không có nạp phi dự định. Triệu Diệu còn nói, những năm này, Bát ca bên cạnh chỉ có Bát tẩu một người, không có cái khác nữ tử. Từ điểm đó có thể nhìn ra, Bát ca giống như ta không gần nữ sắc. Hoàng thượng không để cập tới, ta liền không nói. Triệu Diệu lại nói với Thái hậu trong chốc lát lời nói, lúc này mới về đến trong điện. Cách buổi trưa còn sớm, Triệu Diệu thì trong thiên điện ngủ trong chốc lát. Đợi đến buổi trưa, Vinh An Đế đến cùng bọn hắn cùng nhau dùng cơm trưa. Sử dụng hết ăn trưa, Triệu Diệu bồi tiếp Vĩnh An Đế đi Ngự Hoa Viên tản bộ tiêu thực. Hai huynh đệ tản bộ lúc, tiện thể nói chút ít triều đường chính sự. Nói xong chính sự, Triệu Diệu liền xuất cung rồi, chuẩn bị trở về Triệu Trạch phủ công việc. Hồi Triệu Trạch phủ hành lý, sơ tại mấy ngày trước đây cũng thu thập xong. Bây giờ chỉ còn lại vật nhỏ. Đợi đến buổi tối, Triệu Diệu mang theo Sở Vương thì thầm rời đi kinh thành, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Đợi đến ngày thứ hai, văn võ bá quan cùng kinh thành dân chúng mới biết được Hán Vương điện hạ đã rời khỏi kinh thành. Bọn hắn không ngờ rằng Thâm Thụ Long Ân Hán Vương điện hạ lại thật rời khỏi kinh thành, hồi Triệu Trạch phủ. Không ít đại thần cảm thấy Triệu Diệu quá mức ngu xuẩn, để đó ngập trời quyền thế không muốn, chạy về lĩnh Nam làm một nhàn tản vương gia. Đúng Triệu Diệu mà nói, kinh thành quyền thế cùng vinh hoa phú quý thật không tính là gì. Tại lĩnh Nam, hắn là thổ hoàng đế, một tay che trời, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Còn có, hắn ở đây lĩnh Nam tiền kiếm được, mấy đời đều dùng không hết. Quan trọng nhất chính là hắn tại lĩnh Nam không ai quản, mà ở kinh thành mỗi ngày bị người chằm chằm vào, không một chút nào tự do. Một ít thời gian về sau, Triệu Diệu một đoàn người liền đã tới Triệu Trạch phủ. Về đến Triệu Trạch phủ, Triệu Diệu không có vội vã đi gặp Hạ Liên Vương, mà là trước mang theo Sở Vương hảo hảo mà đi dạo Triệu Trạch phủ. Triệu Trạch phủ phồn hoa, sạch sẽ, xinh đẹp nhường Sở Vương mười phần kinh ngạc. Tại đến Triệu Trạch phủ trước đó, hắn nghe nói qua không ít về Triệu Trạch phủ sự việc, cũng biết Triệu Trạch phủ biến hóa, nhưng khi tận mắt thấy lúc, vẫn là bị rung động thật sâu đến. Hắn cảm thấy Dương Châu cùng kinh thành cộng lại thì so ra kém Triệu Trạch phủ. Mấy năm trước, Triệu Trạch phủ hay là cái vắng vẻ lạc hậu địa phương nhỏ, bây giờ trở thành phồn vinh thịnh vượng bến cảng Châu phủ, hơn nữa còn là đại chu đệ nhất bến cảng. Mỗi ngày đến Triệu Trạch phủ thuyền buôn, hàng ngàn hàng vạn chiếc. Đến Triệu Trạch phủ làm ăn người ngoại bang thì nối liền không dứt. Đi tại Triệu Trạch phủ tùy ý trên một con đường, đều có thể nhìn thấy đủ loại người ngoại bang, bọn hắn nói xong sức xẻo đại chu tiếng phổ thông cùng người làm ăn. Bọn hắn trông coi luật pháp của đại chu cùng quy củ, đàng hoàng làm ăn. Đi vào Triệu Trạch phủ đã có một thời gian, nhưng Sở Vương mỗi ngày hay là sẽ bị Triệu Trạch phủ phồn hoa kinh ngạc đến. Sở Vương mỗi ngày đều sẽ ra Hán Vương phủ, đi trên đường lớn đi một chút, nhìn một chút, cảm thụ Triệu Trạch phủ phồn vinh. Mà Triệu Diệu tại đây 2 ngày, lại bận bịu không thấy bóng dáng. Hắn rời khỏi Triệu Trạch phủ có hơn mấy tháng, quay về tự nhiên là có một đống sự việc chờ hắn xử lý. Chờ hắn xử lý xong mọi chuyện cần thiết, hắn lúc này mới đi sát vách sân nhỏ thấy Hạ Liên Vương. Hạ Liên Vương bị giam lỏng những ngày qua không hề có làm ra cái gì đặc biệt sự việc, hắn đàng hoàng đợi tại trong phòng của mình, mỗi ngày không phải đọc sách, chính là đánh cờ. Thấy Triệu Diệu đến rồi, Hạ Liên Vương cùng từng ngày, trở về a. Triệu Diệu kéo ra cái ghế, ngồi ở Hạ Liên Vương đối diện, cầm lấy ấm trà rót cho mình một ly trà. Trở về rồi. Hạ Liên Vương để quyển sách trên tay xuống, ánh mắt bình tĩnh nhìn uống từng ngụm lớn trà Triệu Diệu, không nói gì. Triệu Diệu ngước mắt nên tiếp Hạ Liên Phương ánh mắt, cười nói, "Nhị thúc, muốn nói cái gì cứ nói đi." Hạ Liên Phương nói, "Không phải là ngươi có lời muốn hỏi ta sao?" Triệu Diệu vuốt vuốt trong tay chén trà, khóe môi nhếch lên hứng hở nụ cười. "Ta muốn nói cái gì, nhị thúc ngươi hẳn phải biết." Hạ Liên Phương thật sâu nhìn thoáng qua Triệu Diệu, sau đó khẽ cười một tiếng, "Ta thực sự là xem thường ngươi rồi. Ngươi cùng phụ hoàng cũng coi thường ta." Triệu Diệu cười híp mắt nói, "Hai người các ngươi việc làm, thật cho là ta không biết chút nào a? Khi nào biết đến? Đến Linh Nam trước đó, ta đã toàn bộ biết được. Ngươi tất nhiên biết được, vì sao còn để cho ta luyện tập tướng sĩ?" "Nhị thúc, ngươi là đại tướng quân, luyện tập tướng sĩ rất giỏi, ta tại sao muốn ngăn cản ngươi luyện tập?" Hạ Liên Vương có hơi meo lại mắt nói, "Ngươi đây là sử dụng ta cho ngươi luyện tập tướng sĩ." "Nhị thúc, ngươi nên đã hiểu, không có ngươi giúp ta luyện tập tướng sĩ, ta cũng có thể luyện tập tốt tướng sĩ." Triệu Diệu trầu mừng sen phương sinh sắn địa trừng mắt nhìn, "Ngươi đừng quên, ngươi luyện tập tướng sĩ bộ kia là ta suy nghĩ ra được." Triệu Diệu không nói, Hạ Liên Vương vẫn đúng là đem chuyện này quên rồi. "Nhị thúc, là ngươi đang sử dụng ta, mà không phải ta đang lợi dụng ngươi." Triệu Diệu nói, "Ngươi muốn tạo phụ hoàng ta phản, cho nên chọn chúng ta." "Tất nhiên, chọn chúng còn có một cái của ta lý do là ta cùng đại bá có chút tương tự." Hạ Liên Vương không nói gì. "Ngươi cảm thấy đại bá năm đó chết là phụ hoàng ta hại cho nên ngươi muốn vì đại bá báo thù." Triệu Chính nói cho ngươi. Phụ hoàng chúng phong tê liệt, miệng không thể nói, làm sao nói cho ta biết việc này? "Ngươi làm sao biết được? Điều tra tăng thêm phỏng đoán, chẳng phải sẽ biết sao?" Triệu Diệu chỉ đầu góc của mình, vẻ mặt đắc ý nói, "Con người của ta ưu điểm lớn nhất chính là thông minh." Nghe được Triệu Diệu như thế không biết xấu hổ lời nói, Hạ Liên Vương không có mở miệng phản bác. "Nhị thúc, ngươi thật cảm thấy đại bá năm đó bị phụ hoàng ta hại chết sao?" Triệu Diệu nhìn chằm chằm Hạ Liên Phương nhìn xem, "Phụ hoàng ta cái gì tính tình, ngươi nên hiểu rõ chút ít. Phụ hoàng ta ước gì đại bá còn sống, như vậy hắn cũng không cần làm hoàng đế." Hạ Liên Phương trầm mặc không nói. "Ngươi đem đại bá chết quái tại phụ hoàng ta trên người, nhưng thật ra là không tiếp thụ được đại bá chết, cũng là đang vì ngươi chính mình không có bảo vệ tốt đại bá kiếm cớ." Hạ Liên Phương nghe nói như thế, lập tức phản bác, "Ta không có." "Có hay không có, ngươi trong lòng mình hiểu rõ." Triệu Diệu ánh mắt giống như xem thấu Hạ Liên Phương trong lòng suy nghĩ, "Nhị thúc, đại bá cùng ta phụ hoàng huynh đệ tình thâm, cái chết của hắn cùng ta phụ hoàng không có bất cứ quan hệ nào. Ngươi hận ta phụ hoàng hận đến muốn tạo hắn phản, nếu đại bá hiểu rõ, ngươi cảm thấy đại bá sẽ sao đúng ngươi? Ngày sau ngươi có gì khuôn mặt đi dưới nền đất thấy đại bá?" Triệu Diệu câu này chất vấn nhường Hạ Liên Phương ngây ngẩn cả người. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới phương diện này. Phụ hoàng cùng đại bá là thân huynh đệ, bọn hắn đem lẫn nhau cũng nhìn xem đây tính mạng của mình còn trọng yếu hơn, ngươi như thế đối đại phụ hoàng, ngươi cảm thấy đại bá ta sẽ vui vẻ ngươi giúp hắn báo thù sao? "Ta." "Ngươi đánh lấy giúp ta đại bá báo thù nguy trang, đến cho chính mình giải vây trách nhiệm." "Ta không có." Hạ Liên Phương giọng nói dần dần trở nên suy yếu. "Ngươi rốt cục có hay không có, ngươi so với ta hiểu rõ." Triệu Diệu không tiếp tục nói việc này, nói lên mưu phản một chuyện bên trên, "Ngươi biết ngươi vì sao không có khởi binh thành công sao?" Cũng đúng thế thật, Hạ Liên Phương không hiểu địa phương. Triệu Trạch phủ tướng sĩ đều là hắn huấn luyện, theo lý thuyết nên cũng nghe hắn, nhưng mà sự thực không hề có. "Vì sao?" Triệu Diệu gần từng chữ, bởi vì, là, ngươi, không, là, ta.
Hạ Liên Phương nghe vậy, đầu tiên là giật mình lo lắng xuống, sau đó đã hiểu Triệu Diệu ý nghĩa, nhếch miệng cười một cái tự giễu, thì ra là thế.
Nhị thúc, ngươi cùng Bát Ca sớm đã có hợp tác, Bát Ca đăng cơ đối với ngươi mà nói không phải chuyện xấu, ngươi vì sao còn muốn khởi binh?
Đây là Triệu Diệu chỗ không rõ.
Ngươi chừng nào thì biết đến?
Hắn hợp tác với Ngụy Vương, ngay cả Triệu Chính cũng không biết được.
Đi vào Triệu Trạch phủ sau biết được.
Triệu Diệu còn nói, năm đó phế thái tử một nhà bị giết, nhưng thật ra là ngươi làm.
Còn có, ta Tam Mẫu phi chết, cũng là ngươi làm.
Hạ Liên Vương không ngờ rằng Triệu Diệu ngay cả việc này đều biết, nét mặt có một nháy mắt kinh ngạc, chẳng qua rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh.
Ta thực sự là xem thường ngươi rồi.
Đứa nhỏ này thông minh sâu không lường được.
Ngươi nếu biết ngươi Tam Mẫu phi bị ta bức tử, vì sao không giúp nàng báo thù?
Ta muốn nhìn ngươi một chút còn muốn làm gì, có phải thật vậy hay không sẽ mưu phản?
Triệu Diệu bất đắc dĩ cười nói, không ngờ rằng ngươi hay là khởi binh rồi.
Triệu Diệu.
Hạ Liên Vương lần đầu tiên chính thức địa hô Triệu Diệu tên, ta muốn cho ngươi làm hoàng đế.
Ta làm hoàng đế, ngươi có thể báo thù thành công sao?
Đây là Triệu Diệu không thể nào hiểu được địa phương.
Không, không phải là vì báo thù, là vì toàn bộ thiên hạ.
Lời nói này Triệu Diệu mặt mũi tràn đầy hoài nghi, vì thiên hạ.
Nhị thúc ngươi khi đó cùng ta, không phải là vì cho đại bá báo thù, tức chết phụ hoàng ta sao?
Ban đầu là, nhưng phía sau.
Nói đến đây dừng lại, Hạ Liên Vương sắc mặt đột nhiên trở nên nhu hòa, phía sau vì thái tử điện hạ, cũng vì toàn bộ thiên hạ.
Triệu Diệu hay là nghe không hiểu, nghĩa là gì?
Đại bá của ngươi là một lòng mang người trong thiên hạ.
Hắn khi còn tại thế, từng đã nói với ta, hy vọng thiên hạ thái bình, bách tính được sống cuộc sống tốt, không cần lại trải qua chiến tranh nỗi khổ.
Hạ Liên Vương nói, ngươi có thể cho Đại Chu đem lại thái bình thịnh thế, nhường khắp thiên hạ bách tính được sống cuộc sống tốt.
Triệu Diệu nghe xong, cười khổ không được nói, nhị thúc, ngươi quá để mắt ta rồi.
Triệu Trạch phủ không phải liền là có săn ví dụ sao?
Triệu Diệu ngay cả vội khoát khoát tay nói, này không thể so sánh được rồi, Triệu Trạch phủ mới bao nhiêu lớn địa phương,
ngươi có hay không có năng lực như thế, ta xem ra tới.
Hạ Liên Vương thở dài nói, ta khởi binh chính là nghĩ buộc ngươi làm hoàng đế, không ngờ rằng ngươi đã sớm an bài xong tốt tất cả.
Ngươi cùng phụ hoàng thật đúng là chấp nhất để ta làm hoàng đế a.
Triệu Diệu trong lòng bất đắc dĩ cực kỳ.
Hắn đã sớm nói, hắn không như làm hoàng đế, nhưng phụ hoàng cùng nhị thúc bọn hắn lại vẫn cứ không nghe hắn, nghĩ hết biện pháp buộc hắn làm hoàng đế.
Vì để cho hắn làm hoàng đế, bọn hắn thật đúng là nhọc lòng.
579 chương 579, Hạ Liên Vương chết gì chương 579, Hạ Liên Vương chết rồi, chương 579, Hạ Liên Vương chết rồi.
Hạ Liên Vương chết rồi, tự vẫn mà chết.
Trước khi chết, hắn lưu lại một phong di thư cho Triệu Diệu, nói hắn trên đời này đã không có tác dụng gì rồi, thì không có bất kỳ cái gì niệm tưởng, nên đi tìm Nghĩa Dung thái tử nhận tội. Mấy ngày trước, Triệu Diệu nói với Hạ Liên Phương mở tất cả về sau, lo lắng Hạ Liên Phương sẽ nghĩ không ra, liên tục khẩn cầu Hạ Liên Phương đừng làm chuyện điên rồ. Hắn còn phái người chằm chằm vào Hạ Liên Phương, không cho hắn làm chuyện điên rồ, không ngờ rằng hắn cuối cùng vẫn là tự vẫn.
Mặc dù Hạ Liên Phương làm một ít chuyện không tốt, tỉ như nói giết phế thái tử cả nhà, bức tử Tam Mẫu phi, còn có những chuyện khác, nhưng Triệu Diệu cũng không trách hắn.
Hạ Liên Phương hầu ở Triệu Diệu bên cạnh vài chục năm, dạy bảo hắn, quan tâm hắn, khuyên hắn.
Với hắn mà nói, Hạ Liên Vương là của hắn tiên sinh, cũng là thân nhân của hắn, càng là bằng hữu của hắn.
Triệu Diệu biết rõ Hạ Liên Vương con hắn đã làm nhiều lần sự việc, nhưng một mực không có đâm thủng, chính là không nghĩ chết hắn cái này cũng vừa là thầy vừa là bạn trưởng bối.
Mấy ngày trước đây, sở dĩ đem mọi thứ đều mở ra mà nói, vì chính là nhường Hạ Liên Vương bỏ cuộc khởi binh tạo phản một chuyện, chưa từng nghĩ lại hại chết hắn.
Kỳ thực, Hạ Liên Vương đã sớm không muốn sống.
Nếu như không phải gặp được Triệu Diệu, mười mấy năm trước hắn rồi sẽ tự sát.
Gặp được Triệu Diệu về sau, hắn cảm thấy Triệu Diệu rất giống Nghĩa Dung thái tử, nghĩ lại tại Nghĩa Dung thái tử bên cạnh, nhường Nghĩa Dung thái tử biến thành đế vương.
Nhưng Triệu Diệu cuối cùng không phải Nghĩa Dung thái tử, không nguyện ý làm hoàng đế.
Hạ Liên Vương mặc dù đã sớm biết Triệu Diệu không hứng thú làm hoàng đế, nhưng hắn trong lòng còn có một tia may mắn, cảm thấy đến rồi bức thời điểm bất đắc dĩ, Triệu Diệu hay là sẽ làm hoàng đế, thật không nghĩ đến thật đến rồi kiểu này tình trạng, Triệu Diệu vẫn là để Ngụy Vương làm hoàng đế.
Đối với Triệu Diệu kiểu này lựa chọn, tại Hạ Liên Vương ngoài ý liệu, thì tại trong dự liệu của hắn.
Hắn lựa chọn kết thúc sinh mệnh của mình, một là vì Triệu Diệu không còn cần hỗ trợ của hắn, hai là bởi vì hắn sống đủ rồi, không nghĩ sống thêm rồi.
Ba là vì Triệu Diệu cuối cùng sẽ làm hoàng đế, không cần hắn mưu phản.
Hạ Liên Vương chết đúng Triệu Diệu đả kích rất lớn.
Hắn cảm thấy là bởi vì hắn không nguyện ý làm hoàng đế, hại chết Hạ Liên Vương.
Hán Vương phủ sát vách trong viện, Triệu Diệu cùng Sở Vương ngồi ở Hạ Liên Vương đã từng ở trong viện, vừa uống rượu, vừa nói chuyện phiếm.
Triệu Diệu ngày bình thường cũng không uống rượu, cho dù là nặng ngày lễ lớn, hắn thì không biết uống rượu, nhưng từ Hạ Liên Vương chết rồi về sau, hắn mỗi ngày cũng uống rượu.
Sở Vương hiểu rõ Triệu Diệu là đang trách chính mình, thập đệ, ngươi nói cho ta biết, ngươi tứ tẩu bọn họ có phải hay không chết rồi?
Đang uống rượu, Triệu Diệu nghe được Sở Vương những lời này, động tác trong tay dừng lại, trên mặt nét mặt cứng đờ. Hắn muốn mở miệng phủ nhận, nhưng nhìn thấy Sở Vương ánh mắt sắc bén, đến miệng bên cạnh nói láo cũng không nói ra miệng.
Triệu Diệu trầm mặc, đã nói cho Sở Vương đáp án.
Ta đã sớm biết, ngươi không cần giấu giếm ta rồi.
Sở Vương nét mặt rất bình tĩnh, giọng nói cũng không phải thường bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại rất bi thống.
Hắn sẽ không bỏ qua cho ta người nhà.
Thứ ca, thật xin lỗi, đều tại ta không cứu được tứ tẩu bọn hắn.
Nhắc tới chuyện này, Triệu Diệu trong lòng tràn đầy áy náy cùng hối hận.
Việc này cùng ngươi không liên quan, ngươi khi đó cho dù cứu được bọn hắn, hắn sau này hay là sẽ giết bọn hắn.
Đi vào Triệu Trạch phủ về sau, Sở Vương nguyên bản định qua đoạn thời gian thì vụng trộm rời khỏi, kết thúc tính mạng của mình, đi dưới mặt đất cùng thê tử cùng bọn nhỏ.
Nhưng vì Hạ Liên Phương một câu, hắn bỏ cuộc kết thúc sinh mệnh ý nghĩ, nguyện ý sống tiếp theo.
Sở Vương đi vào Triệu Trạch phủ sau một thời gian ngắn, Hạ Liên Phương từng tới tìm hắn, nói với hắn chút ít lời nói.
Thứ ca.
Triệu Diệu không rõ Sở Vương vì sao ở thời điểm này nói với hắn chuyện này. Sở Vương nhìn ra Triệu Diệu trong lòng hoài nghi, ngự khi ôn hòa địa an ủi hắn nói, ta nghĩ nói cho ngươi là người chết không thể phục sinh, chúng ta cũng cái kia hảo hảo mà tiếp tục sống.
Thứ ca.
Tứ ca dùng tứ tẩu chết đi của bọn họ an ủi hắn, hắn thật là.
Tứ ca, ta biết rồi, ta ngày mai rồi sẽ khôi phục bình thường, sẽ không lại đắm chìm trong bi thống.
Thập đệ, đúng hạ tướng quân mà nói, chết là một loại giải thoát, ngươi nên cao hứng dùng cho hắn.
Sở Vương tiếp tục khuyên, hắn bây giờ cũng đã tìm được rồi đại bá phụ.
Với hắn mà nói, về đến đại bá phụ bên cạnh là một kiện rất chuyện hạnh phúc.
Triệu Diệu cảm thấy Sở Vương lời nói này nói rất đúng, có hơi gật đầu nói, đúng vậy à, đúng nhị thúc mà nói, về đến đại bá phụ bên cạnh mới là tốt nhất.
Tại thời khắc này, Triệu Diệu bình thường trở lại.
Thứ ca, may mắn có ngươi ở bên cạnh ta.
Ngươi yên tâm, ta sẽ một mực bên cạnh ngươi.
Sở Vương lúc nói những lời này nét mặt rất từ phụ.
Thứ ca, ngươi tìm thấy chuyện ngươi muốn làm sao?
Sở Vương mặc dù còn có thân vương tước vị, nhưng cũng chỉ là tên, không có bất kỳ cái gì thực quyền, càng không có phong địa.
Có thể nói là hữu danh vô thực vương gia.
Triệu Diệu cảm thấy nếu không tìm một số chuyện cho Sở Vương làm, Sở Vương khẳng định sẽ thêm nghĩ, sau đó suy nghĩ nhiều cũng sẽ nghĩ quẩn.
Còn nữa, Sở Vương thì có bản lĩnh, không cho hắn làm việc, quá lãng phí tài hoa của hắn.
Ta dự định đi dạy học.
Sở Vương thân thể còn rất suy yếu, không thể làm quá mệt nhọc sự việc.
Lại nói, hắn cũng sẽ không làm ăn.
Hắn nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy mình thích hợp làm tiên sinh dạy học.
Ngươi muốn đi thái học dạy học sao?
Triều Trạch phủ thì có thái học, là linh nam cao nhất học phủ.
Ta dự định đi miễn phí học đường dạy học.
Thái học học sinh không cần hắn giáo, miễn phí học đường học sinh cần giáo của hắn đạo.
Đi miễn phí học đường dạy học cũng tốt.
Triệu Diệu cười nói, vì tứ ca học thức, nhất định có thể đem miễn phí học đường các học sinh dạy bảo thành tài, sau đó mỗi cái cũng thi đậu thái học.
Ta chưa từng dạy qua học sinh, không nhất định giáo thật tốt.
Triệu Diệu chỉ chính mình, tứ ca, ngươi quên rồi ngươi dạy qua ta à? Ta hồi nhỏ không thích đọc sách thì đọc không tốt, là ngươi thường xuyên dạy bảo ta à? Ta đều có thể giáo tốt, miễn phí học đường học sinh kia càng có thể dạy tốt.
Nghe Triệu Diệu nói như vậy, Sở Vương chưa phát hiện nhớ ra hồi nhỏ dạy hắn đọc sách tình hình.
Cũng thế, ta đều có thể dạy ngươi giỏi.
Thứ ca, ngươi có kiên nhẫn, nhất định có thể giáo học sinh ngoan.
Triệu Diệu cười nói, miễn phí học đường các học sinh năng lực đạt được ngươi dạy bảo, bọn hắn thực sự là tám đời đã tu luyện phúc khí,
là phúc khí của ta.
Triệu Diệu nói với Sở Vương rồi chút ít miễn phí trong học đường các học sinh sự việc.
Sở Vương sau khi nghe, cảm thấy mình đi dạy học là đúng.
Thứ ca, ta nhớ được ngươi trước kia sẽ viết sách, còn có thể viết sách, ta nghĩ ngươi có thể thử một chút.
Viết sách,
viết sách.
Sở Vương từ trưởng thành Phong Vương về sau thì không còn có viết qua thư, càng không có biên qua thư.
Ta nhường Hàn Lâm viện người biên soạn liên quan đến Linh Nam các mỗi cái phương diện thư, tỉ như nói Linh Nam nữ, Linh Nam thi tử, Linh Nam dân giao, Linh Nam hí kịch các loại.
Triệu Diệu đề nghị Sở Vương nói, "Thứ ca, ngươi có thể đi xem xét, nhìn sau nếu cảm thấy hứng thú, ngươi không ngại thử một chút?"
"Ta lại nhìn nhìn xem."
Sở Vương ánh mắt vui mừng lại kiêu ngạo mà nhìn chăm chú Triệu Diệu, "Bảo hộ cùng truyền thừa Linh Nam văn hóa, thập đệ ngươi làm rất tốt.
Ta là cảm thấy mỗi cái địa phương văn hóa cũng nên hảo hảo bảo hộ, cũng phải làm hảo hảo mà truyền xuống." Như vậy người đời sau mới biết được quê hương của bọn hắn văn hóa.
Triệu Diệu lại nói, "Tứ ca, ngươi nếu đối ngoại bang văn hóa cảm thấy hứng thú, cũng được, đi tứ phương quán học ngoại ngữ."
Sở Vương nghe Triệu Diệu kiểu nói này, trong lòng cũng cảm thấy hứng thú.
"Có thời gian, ta lại nhìn nhìn xem."
Triệu Diệu lại nói với Sở Vương không ít về nhu Phật cùng Xiêm La ngoại hạng bang quốc gia có hứng sự việc, nghe Sở Vương ngày càng cảm thấy hứng thú.
Hai huynh đệ trò chuyện đã khuya, mới trở về phòng của mình nghỉ ngơi.
Triệu Diệu chưa có trở về phòng ngủ nghỉ ngơi, mà là đi thư phòng.
Đồng Hỉ thấy Triệu Diệu hai tay khuỵu tay căng cứng ở trên bàn sách, hai tay ôm đầu, không nói một lời. Trong lòng rất là lo lắng.
Điện hạ, ngài còn tốt đó chứ?
Thứ ca hiểu rõ tứ tẩu bọn hắn xảy ra chuyện rồi.
Đồng Hỉ kinh hãi nói, cái gì? Sở Vương điện hạ làm sao lại như vậy hiểu rõ?
Triệu Diệu lắc đầu nói, không biết, tứ ca không hỏi ta tứ tẩu bọn hắn táng ở đâu, ta thì chưa nói cho hắn biết, sợ nhường hắn đau lòng.
Biết được Sở Vương phi bọn hắn xảy ra chuyện về sau, Triệu Diệu thì phái người đi tìm thi thể của bọn họ, sau đó đem bọn hắn táng tại rồi Lương Châu.
Cái này, ta hiện tại lo lắng một việc.
Sự tình gì?
Bát ca hay là sẽ không bỏ qua người Lý gia?
Triệu Diệu nghe được trước đó Sở Vương nói với hắn Vịnh An Đế sẽ không bỏ qua cho hắn người nhà, hắn liền nghĩ đến người Lý gia.
Mặc dù Lý gia người đã bị cứu ra, đồng thời cũng về nhà ở cư, nhưng cũng không đại biểu Bát Ca sẽ không lại giết bọn hắn.
Hoàng thượng không phải đáp ứng ngài thả người Lý gia sao?
Đồng Hỉ cảm thấy Triệu Diệu suy nghĩ nhiều, hoàng thượng lời nói, nhất ngôn cửu đỉnh, làm sao có khả năng còn có thể lại giết người Lý gia, điện hạ ngài thì không nên suy nghĩ nhiều.
Nhất ngôn cửu đỉnh sao?
Hy vọng là ta nghĩ nhiều rồi.
Triệu Diệu ngoài miệng nói như vậy, nhưng mà trong lòng vẫn là một cố dự cảm bất tường.
Hắn đem ám vệ giáp kêu lên, nhường hắn phái người đi chằm chằm vào Lý gia.
Nếu Lý gia xảy ra chuyện, cũng có thể trước tiên cứu vớt.
Ta lời mới rồi, ngươi không muốn nói với tứ ca, do hắn lo lắng.
Điện hạ yên tâm, nô tỳ một chữ cũng sẽ không nói với Sở Vương.
Triệu Diệu hướng Đồng Hỉ phất phất tay, ra hiệu hắn lùi xuống đi.
Điện hạ, ngài cái kia nghỉ ngơi.
Từ nhị lao ra đi rồi về sau, điện hạ liền không có nghỉ ngơi thật tốt qua.
Ta không sao.
Đồng Hỉ không dám nhiều lời, cung kính lui đi ra ngoài.
Cung cấp hỉ sau khi rời đi, Triệu Diệu đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, ngắm nhìn phía đông bầu trời đêm, trong miệng nỉ non, bác ca, nhị thúc tự vẫn có phải hay không là ngươi thụ ý?
Còn có, bác ca, ngươi cùng nhị thúc rốt cục làm nào giao dịch?
Bác ca, ngươi có phải hay không nhìn mật chỉ, có phải hay không hiểu rõ mật chỉ trên viết là tên của ta?
Phu hoàng cùng nhị thúc giao dịch, bác ca ngươi có phải hay không đã sớm biết được, cho nên âm thầm lại cùng nhị thúc hợp tác?
Nhị thúc cùng phụ hoàng chấp nhất tại để cho ta làm hoàng đế, bác ca ngươi biết lại không ngăn cản, là tin tưởng ta sẽ không cùng ngươi cướp đoạt hoàng vị, vẫn là bởi vì cái khác. Phụ hoàng phát giác được Bát Ca đối với hắn hạ độc, tương kế tiểu kế để cho mình trúng độc, vẹn vẹn chỉ là vì để cho ta cùng Bát Ca trở mặt thành thủ, sau đó để cho ta làm rơi Bát Ca, thành công đăng cơ. Lão đầu tử tuy biết Bát Ca sẽ không hạ độc chết hắn, nhưng hắn liền sợ Bát Ca sẽ để cho hắn luôn luôn hôn mê bất tỉnh sao? Vì lão đầu tử âm hiểm, không thể nào làm chuyện không có nắm chắc, nhưng hắn ở đâu ra lòng tin cảm thấy ta nhất định có thể cứu tốt hắn? Chờ một chút, nếu lão đầu tử các loại không phải ta cứu hắn, mà là Bát Ca đâu? Đúng, lão đầu tử cùng Bát Ca trong lúc đó có giao dịch. Giao dịch bên trong có phải hay không bao gồm nhường Bát Ca đăng cơ? Không đúng, nếu giao dịch là nhường Bát Ca làm hoàng đế, kia Bát Ca vì sao muốn cho lão đầu tử hạ độc? Lão đầu tử cần gì phải tương kế tự kế? Lão đầu tử, Bát Ca, Nhi Thúc, bọn hắn ba các người trong hồ lô rốt cục đang bán thuốc gì? Đoán xem Hạ Liên Phương nói với Sở Vương rồi là gì, nhường hắn nguyện ý sống xuống dưới. 580 chương 580, một con cờ, một con dao. Triệu Diệu nguyên bản định ra biển đi Mễ Tích Nhi, nhưng từ Ngụy Vương đăng cơ về sau, hắn lo lắng Sở Vương cùng người Lý gia an nguy, đành phải tạm thời bỏ cuộc ra biển một chuyện. Lo lắng của hắn cũng không phải là không có đạo lý. Vĩnh An Đế mặc dù hứa hẹn hắn buông tha Sở Vương cùng Lý gia, nhưng này buông tha kỳ hạn là bao nhiêu, Vĩnh An Đế cũng không có nói. Nếu hắn ra biển, Vĩnh An Đế thừa dịp cái này khoảng cách giết chết Sở Vương cùng người Lý gia thì không phải là không được. Triệu Diệu cũng không muốn đem Vĩnh An Đế nghĩ như thế lật lọng, nhưng Vĩnh An Đế đúng Sở Vương cùng Lý gia khúc mắc luôn luôn tại. Hắn cũng không tốt hướng Vĩnh An Đế lấy một phần vĩnh viễn nhường Sở Vương cùng người Lý gia an toàn ý chỉ. Nếu là hắn đi lấy, một là hoài nghi Vĩnh An Đế nói không giữ lời, sẽ chọc cho Vĩnh An Đế mất hứng. Hai là nhường Vĩnh An Đế càng thêm chán ghét Sở Vương cùng người Lý gia. Lúc trước, hắn không có mang người Lý gia đến Triệu Trạch phủ, chính là sợ gây Vĩnh An Đế không vui. Nhường người Lý gia về nhà, lưu tại Vĩnh An Đế dưới mí mắt, đúng bọn hắn một nhà người mà nói ngược lại an toàn, nhưng mà bây giờ suy nghĩ một chút thì cũng không an toàn. Mang về Triệu Trạch phủ thì không an toàn, nhường người Lý gia về nhà ẩn cư thì không an toàn. Triệu Diệu lo lắng sự việc hay là đã xảy ra, người Lý gia hay là xảy ra chuyện rồi. Chờ hắn nhận được tin tức lúc, Lý gia đã bị diệt cả nhà. Hán Vương phủ trong thư phòng, Triệu Diệu xem hết ám vệ giáp đưa tới mật tín, cả người lâm vào trong trầm mặc. Đồng Hỷ thấy Triệu Diệu sắc mặt không tốt, trong lòng có chút lo lắng, bận bịu quan tâm hỏi: "Điện hạ, ngài làm sao vậy? Là kinh thành bên ấy xảy ra chuyện sao?" Triệu Diệu đốt đi mật tín, trầm mặt nói: "Lý gia xảy ra chuyện rồi." "Cái gì?" Đồng Hỷ kinh hãi kêu lên: "Lý gia xảy ra chuyện rồi, hoàng thượng hay là giết người Lý gia sao?" "Giết, một tên cũng không để lại." Triệu Diệu trong lòng trầm thống, vì mưu phản danh nghĩa giết. "Mưu phản? Người Lý gia làm sao có khả năng mưu phản? Quan viên địa phương nói người Lý gia viết phản thi, đúng hoàng thượng cùng triều đình đại bất kính, còn nói người Lý gia nói Bát Ca không xứng là đế, là Bát Ca đoạt tứ ca đế vị. Người Lý gia có lẽ là thật cho rằng Bát Ca đoạt tứ ca đế vị, nhưng mà bọn hắn tuyệt đối không dám biểu lộ ra. Bọn hắn thật không dễ dàng theo quỷ môn quan quay về, nơi nào còn dám viết phản thi châm chọc Bát Ca cùng triều đình. Làm sao có khả năng?" Ngay cả Đồng Hỷ cũng cảm thấy việc này hoang đường. Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Vì giết chết Lý gia, Bát Ca thật đúng là không từ thủ đoạn a, ngay cả phản thi kiểu này hoang đường sự việc cũng suy nghĩ ra đây. Phản thi loại chuyện này ở tiền triều cũng không phải đại sự, ngay cả tại Hạ Linh Đế thời kỳ, văn nhân đám học sinh làm thơ từ và văn chương mắng to Hạ Linh Đế cái này bạo quân, Hạ Linh Đế cũng không có bởi vì chuyện này hạ lệnh xử tử bọn hắn toàn tộc. Ở tiên triều, văn nhân đám học sinh thường xuyên làm thơ từ hoặc là ẩn ý châm chọc triều đình quan viên, thậm chí hoàng đế cũng không có việc gì. Đại Chu kiến quốc về sau thì có người đọc sách đúng triều đình hoặc là quan viên bất mãn, làm thơ từ hoặc là ẩn ý mắng bọn hắn, thái thượng hoàng bọn hắn cũng không có hạ chỉ trị những người này chịu tội. Thái thượng hoàng tại vị trong lúc đó từng nói qua, triều đình hoặc là quan viên làm không tốt, dân chúng mắng vài câu là bình thường, không cần để ý. Không ngờ rằng đến phiên Vĩnh An Đế bắt đầu làm ngược thơ, thật là quá bở rồi. Bát Ca, vì diệt Lý gia cả nhà, thật là ngay cả thanh danh cũng không cần. Bát Ca thật sự là tìm không thấy diệt Lý gia cả nhà chịu tội, thì làm ra buồn cười phản thi một chuyện. Bát Ca làm như thế, sẽ làm hại thiên hạ người đọc sách không còn dám tùy ý làm thơ từ hoặc là ẩn ý, sẽ phá hư Đại Chu văn phong. Điện hạ, Sở Vương điện hạ bên ấy. Đồng Hỷ mặt lộ lo lắng nói, nếu Sở Vương điện hạ hiểu rõ, chỉ sợ sẽ thương tâm quá độ. Triệu Diệu cũng biết Sở Vương thân thể không tốt, nếu để cho hắn biết được Lý gia đã bị diệt cả nhà, đối với hắn đả kích sẽ phi thường đại, rất có thể sẽ một bệnh không dậy nổi. Trước dấu giếm không nói cho Thứ Ca. Thứ Ca thân thể không chịu nổi này trầm thống đả kích. Đúng, điện hạ. Đồng Hỷ vừa nói xong, chợt nhớ tới cái gì, thần sắc hoài nghi lại không hiểu tra hỏi điện hạ, cho dù Lý gia thật viết phản thi, cũng không nên nhanh như vậy liền bị chém đầu cả nhà a, nên áp tải kinh thành tiến hành tam đường hội thẩm, sau đó lại định tội tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội. Bát Ca trực tiếp hạ chỉ nhường quan viên địa phương xử tử người Lý gia, không có áp tải kinh thành thẩm vấn. Triệu Diệu xoa thở dài một hơi nói, thẩm cũng không thẩm, trực tiếp định tội, ngay tại chỗ xử quyết. Là cái này không muốn để cho người Lý gia công việc a. Đồng Hỷ nghe xong, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nói, hoàng thượng làm như thế quá làm loạn đi, hoàng thượng sẽ không sợ bị người trong thiên hạ chất vấn sao? Triệu Diệu đưa tay hung hăng đập xuống bàn đọc sách, ta lúc đầu nên mang theo người Lý gia hồi Triệu Trạch phủ. Điện hạ, chỉ sợ hoàng thượng sẽ không đồng ý. Đồng Hỷ nói, hoàng thượng nói rõ chính là không muốn để cho người Lý gia mạng sống. Triệu Diệu chán nản ngồi trên ghế, đầy mặt bi thương nói, Bát Ca rốt cục hay là cầm Lý gia lập uy tín, nhưng làm như thế thật không sáng suốt. Điện hạ, việc đã đến nước này, ngài sẽ không cần quá để ý. Ta thân làm thân vương, lại thân làm đệ đệ, chuyện này không thể không nói. Triệu Diệu dự định viết một phong tấu chương, đem Vĩnh An Đế hung hăng mắng một trận. Còn nữa, không thể mặc cho phản thi loại chuyện này lần nữa xảy ra, nếu không thật sẽ hủy Đại Chu văn mạch. Điện hạ nói đúng lắm. Mai Mực. Đúng, điện hạ. Triệu Diệu viết một phong tấu chương, đầu tiên là đem Vĩnh An Đế giận mắng rồi một trận, tiếp lấy viết phản thi tính nguy hại, cuối cùng mời Vĩnh An Đế đừng lại làm loại chuyện này. Thời gian qua đi một ít thời gian về sau, Vĩnh An Đế nhận được Triệu Diệu viết tấu chương. Hắn sau khi xem xong, không chỉ không hề tức giận, ngược lại phi thường cao hứng. Và Triệu Diệu nhận được Vĩnh An Đế hồi âm lúc, lại phải biết Vĩnh An Đế bắt đầu cầm thế gia kinh thành nhóm khai đao. Kinh thành nhất lưu thế gia đã bị Thái Thượng Hoàng diệt trừ, nhưng nhị lưu cùng tam lưu thế gia đều còn tại. Những thế gia này mặc dù không bằng nhất lưu thế gia có quyền thế, nhưng mà bọn hắn tập hợp một chỗ thế lực thì không dùng kinh thường. Vĩnh An Đế xử lý thế gia thủ đoạn đây Thái Thượng Hoàng còn muốn âm tàn, tàn nhẫn, không lưu một chút chỗ trống. Kinh thành nhị lưu cùng tam lưu thế gia nhóm nguyên bản thì cụp đôi đời sống, vốn định Tân Hoàng đăng cơ, cuộc sống của bọn hắn có lẽ sẽ khá hơn một chút, không ngờ rằng bọn hắn biến thành Tân Hoàng đao hạ quỷ. Trong triều văn võ bá quan nhóm cũng bị Vĩnh An Đế ngoan độc thủ đoạn hù dọa. Thái Thượng Hoàng trước kia xử lý thế gia đều là chậm chậm lưu toan, mà Vĩnh An Đế trực tiếp trục tội, sau đó diệt trừ. Tu sửa hoàng thủ đoạn âm hiểm như thế độc ác, trong triều không ít đại thần hoảng loạn, sợ mình sẽ là kế tiếp xui xẻo người. Những đại thần này sôi nổi đi tìm Hà tướng cùng Lưu Thái sư bọn hắn, mời bọn họ khuyên nhủ Vĩnh An Đế. Từ Vĩnh An Đế đăng cơ về sau, Hà tướng cùng Lưu Thái sư bọn hắn rất ít trên triều đình phản đối Vĩnh An Đế chính lệnh. Trước đó, Vĩnh An Đế vì phản thi làm tên sử tử Lý gia, bọn hắn từng khuyên nhủ qua, nhưng Vĩnh An Đế không hề có nghe bọn hắn. Vĩnh An Đế xử lý thế gia nhóm lúc, Hà tướng cùng Lưu Thái sư bọn hắn lại trầm mặc, không có ngăn cản, cũng không có ủng hộ. Triều thần lo lắng Vĩnh An Đế xử lý xong thế gia nhóm, tiếp xuống muốn xử trí Vân Quý nhóm rồi. Trong triều thế nhưng có không ít Vân Quý, bọn hắn đều là năm đó đi theo Tiên Đế cùng Thái Thượng Hoàng tranh đấu giành thiên hạ, lập xuống công lao Hán Mã khai quốc công thần. Bây giờ trong triều, mặc dù không thế nào cùng bọn hắn tay cầm quyền cao, nhưng cũng có chút quyền thế. Thái Thượng Hoàng đối với mấy cái này đi theo hắn tranh đấu giành thiên hạ Vân Quý nhóm rất là ưu đãi, tất nhiên điều kiện tiên quyết là bọn hắn bản phận tuân theo luật pháp. Trước đó có chút Vân Quý ỷ vào chính mình có công, ngang ngược càng rỡ, xem kỷ luật như không, sau đó bị Thái Thượng Hoàng nghiêm trị. Từ đó về sau, Vân Quý nhóm cũng trở nên rất ngoan ngoãn, không còn dám ỷ vào chính mình có công làm sằng làm bậy. Kỳ thực, tại Vĩnh An Đế đăng cơ trước đó thì có không ít Vân Quý vẫn lạc. Những thứ này Vân Quý đứng đội ủng hộ hoàng tử, tham dự đoạt đích. Bọn hắn ủng hộ hoàng tử thất bại, bọn hắn tự nhiên sẽ không có kết quả tử tế. Hiện nay, trong triều còn lại Vân Quý, một phần là gìn giữ trung lập, không có tham dự các hoàng tử đoạt đích. Một bộ phận khác là ủng hộ Vĩnh An Đế bọn hắn không chỉ sống tiếp, còn có tòng lòng chi công, quyền thế càng thịnh trước kia. Gìn giữ trung lập Vân Quý bên trong một phần là Thái Thượng Hoàng Trung Thần, một bộ phận khác là không muốn gây chuyện. Thái Thượng Hoàng Trung Thần, tỉ như nói Tống Đức Khang mấy người bọn hắn không chỉ tay cầm binh quyền, còn nắm giữ chức vụ quan trọng, Vĩnh An Đế tùy tiện không dám di chuyển, nhưng không muốn gây chuyện kia bộ phận Vân Quý, bọn hắn cũng không giống như Tống Đức Khang mấy người bọn họ có quyền thế. Nếu Vĩnh An Đế muốn bắt bọn hắn khai đao, bọn hắn không hề đánh trả lực lượng. Những thứ này Vân Quý vì mạng sống, sôi nổi tìm đến Hà tướng cùng Lưu Thái sư bọn hắn, hy vọng bọn họ có thể cứu bọn họ. Hà tướng cùng Lưu Thái sư bọn hắn từng cùng những thứ này Vân Quý kể vai chiến đấu qua, đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn bọn hắn xảy ra chuyện. Còn nữa, bọn hắn cũng không có phạm tội. Những thứ này Vân Quý thấy Hà tướng bọn hắn sẽ không đối bọn họ ngồi nhìn mặc kệ, trong lòng liền yên tâm không ít. Lúc này, Hà phủ trong thư phòng, Hà tướng đang cùng Lưu Thái sư đánh cờ. Bây giờ triều trung đại thần trong lòng run sợ, là cái này Thái Thượng Hoàng muốn xem đến cục diện sao? Lưu Thái sư có hơi nhíu mày, sắc mặt có chút lạnh, ta từ đầu đã nói Ngụy Vương không thích hợp làm hoàng đế. Hà tướng nói, hoàng thượng bây giờ đem thế gia kinh thành nhóm cũng thanh trừ sạch sẽ, là cái này Thái Thượng Hoàng muốn cục diện này. Nhưng Ngụy Vương diệt trừ Lý gia, thế gia cùng Vân Quý nhóm, Thái Thượng Hoàng thật đúng là đánh một tay tính toán thật hay. Lưu Thái sư giễu cợt nói, nhường Ngụy Vương giúp Hán Vương quét sạch tất cả chướng ngại, và Hán Vương điện hạ đăng cơ, liền có thể làm một thánh hiền nhân quân, Thái Thượng Hoàng thật đúng là chu đáo a. Là cái này Thái Thượng Hoàng nhường Ngụy Vương đăng cơ nguyên do. Ngụy Vương lại thì vui lòng. Thái Thượng Hoàng đúng Vĩnh An Đế từ đầu tới cuối chỉ có sử dụng, bây giờ còn muốn sử dụng Vĩnh An Đế thanh trừ trong triều tất cả chướng ngại, nhường Vĩnh An Đế trở thành một cay nghiệt thiếu tình cảm, cay nghiệt vô tình, âm hiểm ngoan độc đế vương. Tự nhiên là nguyện ý, nếu không hắn hiện tại thực sự không phải hoàng thượng. Hà tướng nuốt nuốt râu mép nói, hoàng thượng chính mình cũng sẽ giúp Hán Vương thanh trừ những thứ này chướng ngại. Lưu Thái sư mặc dù không thích Vĩnh An Đế, nhưng thấy hắn bị Thái Thượng Hoàng như thế đối đãi, trong lòng cũng sẽ nhịn không ở thương hại hắn mấy phần. Ngươi nói Thái Thượng Hoàng là từ bi hay là tàn nhẫn? Vừa từ bi lại tàn nhẫn. Hà tướng vẻ mặt thâm ý nói, bất quá, đối với Hán Vương điện hạ mà nói, Thái Thượng Hoàng là từ phụ. Lưu Thái sư cười lạnh nói, nếu Hán Vương điện hạ vô dụng, ngươi cảm thấy Thái Thượng Hoàng còn có thể vì hắn làm như thế tỉ mỉ mưu đồ sao? Cũng đã biết, nhưng mà sẽ không để cho Hán Vương điện hạ đăng cơ, sẽ an bài Hán Vương điện hạ làm một tiêu giao khoái hoạt thân vương. May mắn tất cả còn để ý đoán chúng. Lưu Thái sư trước đó luôn luôn lo lắng Thái Thượng Hoàng kế hoạch này sẽ ngoài ý muốn nổi lên, sau đó lại muốn bọn hắn giúp đỡ chủ đi. Hán Vương điện hạ là hoàng thượng người quan tâm nhất, hắn sẽ không gây bất lợi cho Hán Vương điện hạ. Hà tướng khẽ thở dài nói, khó được tại hoàng gia còn có thân tình. Lưu Thái sư cảm thấy Hà tướng những lời này có chút buồn cười, nếu Ngụy Vương không có chúng độc, thân thể khỏe mạnh, có thể sống mấy chục năm, ngươi cảm thấy hắn sẽ khoan dung Hán Vương điện hạ sao? Hà tướng hỏi ngược lại, nếu hoàng thượng không có chúng độc, ngươi cảm thấy Thái Thượng Hoàng sẽ để cho hắn còn sống sao? Lưu Thái sư nói, sẽ không. Hoàng thượng từ khi ra đời về sau, hắn liền bị Thái Thượng Hoàng xem như một con cờ, cũng bị xem như một con dao. Lưu Thái sư cũng không là cảm tính người, nhưng giờ phút này hắn hơi xúc động nói, Ngụy Vương thật đúng là một kẻ đáng thương. Muốn trách thì trách trong cơ thể hắn có người nam ngụy huyết mạch. Hà tướng thở dài, hắn sau khi sinh, đời này của hắn vận mệnh thì đã chú định. Nếu Ngụy Vương không chấp nhất tại hoàng vị, có thể sẽ không chết. Cho dù hắn không muốn làm hoàng đế, bên cạnh hắn người nam ngụy cũng sẽ buộc hắn tranh đoạt hoàng vị. Hà tướng lại nói, mọi thứ đều tại Thái Thượng Hoàng trong lòng bàn tay.
581 chương 581, bắt ca hình như rất gấp. Lý gia bị diệt môn một chuyện, cuối cùng vẫn là không gạt được Sở Vương. Sở Vương mặc dù đã sớm ngờ tới Vịnh An Đế sẽ không bỏ qua Lý gia, nhưng khi thật biết được Lý gia cả nhà bị diệt, hắn hay là không chịu nổi cái này đã kích nặng nề. Hắn nguyên bản thân thể đã không tốt, bởi vì chuyện này, một bệnh không dậy nổi. Vu Y trước đó nói với Triệu Diệu qua, Sở Vương thân thể hào hào điều dưỡng, tối đa cũng có thể sống vài chục năm. Bây giờ, Sở Vương lại bị bệnh, đừng nói vài chục năm, năng lực sống thêm mấy năm đã là lên trời khai ân. Lúc này, Sở Vương dựa vào ngồi ở trên giường, sắc mặt tái nhợt không có một tia huyết sắc, giọng nói suy yếu an ủi Triệu Diệu, "Thập đệ, ta bây giờ không phải là hào hào sao? Thứ ca, ngươi bộ dáng này ở đâu tốt đấy?" Sở Vương sống không được mấy năm một chuyện, đúng Triệu Diệu đả kích cũng rất lớn. "Đều tại ta. Thứ ca trở nên bây giờ bộ dáng này, đều là lỗi của hắn. Không trách ngươi, ngươi cho dù lúc trước muốn đem ngoại tổ phụ bọn hắn đưa đến Triệu Trạch phủ đến, hắn thì sẽ không đồng ý." Sở Vương nói, "Ta nói qua hắn là sẽ không bỏ qua cho ta người nhà." Triệu Diệu đỏ lên hai mắt, hai tay nắm thật chặt Sở Vương tái nhợt vô lực tay, "Cũng là lỗi của ta. Bắt ca thật quá độc ác, lưu tứ ca một cái mạng, nhường hắn còn sống, trơ mắt nhìn người nhà xảy ra chuyện. Đúng tứ ca mà nói, hắn một sống một mình nhìn, còn không bằng cùng người nhà cùng chết rồi được rồi. Cầu mong gì khác bắt ca buông tha tứ ca tính mệnh, không ngờ rằng lại làm cho tứ ca sống thống khổ hơn. Thập đệ, không phải là của ngươi sai, là ta bại bởi rồi hắn, mới biết hại người nhà bỏ mình." Sở Vương thần sắc bi thương nói, "Là lỗi của ta, là bản lãnh của ta không bằng người." Triệu Diệu thấy Sở Vương lệ rơi đầy mặt, bận điệu khuyên nhủ, "Tứ ca, không phải là của ngươi sai, là lỗi của ta." Hắn hiện tại sợ nhất tứ ca nghĩ quẩn, không muốn tiếp tục sống. Sở Vương thân thể quá hư nhược, nói với Triệu Diệu trong chốc lát lời nói về sau, liền mất đi. Triệu Diệu thay Sở Vương đắp kín mền, liền lui ra ngoài. Canh giữ ở cửa Đồng Hỉ hỏi vội, "Điện hạ, Sở Vương điện hạ còn tốt đó chứ?" Triệu Diệu lắc đầu nói, "Không tốt, ta lo lắng tứ ca không chịu được. Cái này, muốn như thế nào cho phải a? Ta cũng không biết." Triệu Diệu cảm thấy nếu hắn là tứ ca, hắn thì không muốn tiếp tục sống. Đồng Hỉ nhìn thấy Triệu Diệu một bộ sắc bể nát bộ dáng, ân cần mà hỏi thăm, "Điện hạ, ngài còn tốt đó chứ?" Triệu Diệu khoát khoát tay, không nói gì, có chút lảo đảo đi hồi viện tử của mình. Vừa về tới viện tử của mình, Triệu Diệu liền để Đồng Hỉ mang rượu tới. Đồng Hỉ lo lắng Triệu Diệu, liền lặng lẽ đi tìm Hán Vương Phi. Hán Vương Phi tự mình làm hai cái đồ nhắm rượu, cùng Triệu Diệu uống rượu với nhau. Triệu Diệu ban đầu chỉ lo uống rượu giải sầu, không nói câu nào. Tiêu Tư Vân thì không nói gì quấy rầy hắn, lặng lặng địa cùng hắn uống rượu. Một lát sau, Triệu Diệu cuối cùng mở miệng, "Năm đó, tứ ca cùng bát ca tranh đoạt hoàng vị, ta không có nhúng tay, không giúp trong bọn họ bất kỳ một cái nào, bởi vì bọn họ đều là của ta hảo ca ca, ta nếu giúp bọn hắn bên trong một cái, thì thật xin lỗi một cái khác." Nói đến đây, Triệu Diệu dừng lại không hề tiếp tục nói. Tiêu Tư Vân ôn thanh nói, "Điện hạ, ngươi làm như thế cũng không sai. Ta cũng cảm thấy ta không có làm sai, nhưng nhìn thấy tứ ca bây giờ kết cục, ta thật sự không có làm sai sao?" Triệu Diệu trong mắt một mảnh mờ mịt, "Ta có năng lực cứu tứ tẩu bọn hắn, thì có năng lực cứu người Lý gia, nhưng ta không cứu được. Điện hạ, nếu ngươi nhúng tay giúp Sở Vương điện hạ, vậy ngươi thì thật xin lỗi hoàng thượng." Tiêu Tư Vân ngữ khí ôn hòa, "Nếu Sở Vương thành công, ngươi cảm thấy Sở Vương sẽ bỏ qua bát ca sao?" "Tứ ca sẽ bỏ qua bát ca, sẽ không giết rồi nhà của bát ca người." Triệu Diệu nói, "Tứ ca sẽ không đổi tận giết tuyệt. Nhưng, bát ca biết. Điện hạ, nếu ngươi thật nhúng tay giúp Sở Vương, nhường Sở Vương chiến thắng, Sở Vương buông tha bát ca bọn hắn, ngươi cho rằng bát ca sẽ cảm kích ngươi sao?" Triệu Diệu suy nghĩ một lúc nói, "Sẽ không, bát ca hẳn là sẽ hờ ta." "Điện hạ, đây là tứ ca cùng bát ca ở giữa đánh cờ, với ngươi không quan hệ." Tiêu Tư Vân nói, "Ta biết trong lòng ngươi rất khó chịu, nhưng này không phải là của ngươi sai, không phải ngươi một tay tạo thành." Triệu Diệu không nói gì thêm, tiếp tục uống rượu. Sau một lúc lâu, hắn lại nói, "Ta không rõ bát ca vì sao ác như vậy tuyệt, cũng không hiểu hắn vì sao như thế cấp tiến cực đoan. Mấy tháng này chuyện đã xảy ra, nhưng hắn cảm thấy bát ca rất gấp, vội vã muốn thanh trừ trên triều đình tất cả chướng ngại. Điện hạ, hoàng thượng nên có chính mình suy tính. Hắn biết do tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội Lý gia cả nhà sẽ để cho chính mình rơi vào cái bạo quân thanh danh, nhưng hắn vẫn kiên trì vì có lẽ có tội danh diệt Lý gia cả nhà. Hắn muốn bắt Lý gia dựng nên uy tín, nhưng mà không cần thiết diệt Lý gia cả nhà, có thể giết một ít, lưu một ít, như vậy không chỉ có thể thỏa mãn hắn mục đích, cũng cho chính mình lưu lại chỗ trống." Triệu Diệu phát hiện từ Ngụy Vương đăng cơ trở thành Vịnh An Đế về sau, trí thông minh hình như giảm xuống rất nhiều. Không có đăng cơ tiền Ngụy Vương thế nhưng tâm tư kỳ não, đi một bước nhìn xem mười bước, thủ đoạn mặc dù âm tàn, nhưng mà không hề có quá khích vào. Đăng cơ sau hắn, hình như trở nên không có kiên nhẫn, làm việc thì không chặt chẽ, trực tiếp dùng cực đoan địa thủ đoạn trấn dọa. Còn có diệt trừ thế gia. Phu hoàng lúc trước vì diệt trừ thế gia, thế nhưng bố cục rồi vài chục năm, chậm chậm trừ bỏ, có thể bắt ca đâu, vì lôi đỉnh thủ đoạn, nhanh chóng trừ bỏ thế gia. Triệu Diệu nghĩ đến Sở Vương tại đến Triệu Trạch phủ trước đó nói với hắn kia lời nói, bây giờ nhìn tới tất cả đều bị Sở Vương nói trúng rồi. Bắt ca hình như rất gấp, hình như muốn tại trong vòng 1-2 năm diệt trừ tất cả hai hoàng ẩm. Điện hạ, đây có lẽ là hoàng thượng lập uy thủ đoạn. Liền xem như muốn lập uy, thì không vội tại đây nhất thời. Hắn vừa mới đăng cơ, thì làm nhiều như vậy ngoan lệ sự việc, này lại nhường triều thần bất an, sẽ để cho bách tính sợ sệt. Triệu Diệu nhíu mày, sắc mặt chìm túc nói, ngươi biết không, kinh thành bách tính bí mật nói hắn là bạo quân, lo lắng hắn sẽ để cho triều đường đại loạn, sẽ tai họa thiên hạ. Hoàng thượng chỉ là dùng cấp tiến thủ đoạn đối phó thế gia, cũng không có làm khó bách tính, sao có thể nói hắn là bạo quân? Hiện tại bát ca là không có làm khó dễ bách tính, nhưng ở bách tính trong lòng, bát ca sớm muộn sẽ giết hại bọn hắn. Triệu Diệu không rõ Vinh An Đế vì sao gấp gáp như vậy, rõ ràng hắn mới đăng cơ, hắn có bao lớn thời gian đi làm hắn sự tình muốn làm. Điện hạ, ngươi nếu lo lắng hoàng thượng, thì khuyên nhiều khuyên hắn đi.
ta sợ ta, Bát Ca cũng không nghe. Bát Ca đăng cơ về sau, cảm giác giống như là biến thành người khác, dị vãng cơ trí cùng thủ đoạn cũng không có. Lại nói, ta cũng không muốn nhúng tay Triều Đường sự việc. Điện hạ, nếu hoàng thượng làm việc ngày càng cực đoan, ngươi làm thật mặc kệ sao? Triệu Diệu trầm mặc. Giây lát về sau, hắn thở dài nói, hắn là ta Bát Ca, ta không thể không quản. Ta thì không thể nhìn hắn làm cho thiên hạ đại loạn. Hắn nguyên lai tưởng rằng Bát Ca đăng cơ về sau, hắn thì không cần quan tâm kinh thành chuyện của triều đình. Nhưng hiện tại xem ra, hắn muốn quan tâm sự việc sẽ phi thường nhiều. Thiên hạ thật không dễ dàng thái bình, dân chúng thì thật không dễ dàng vượt qua ngày tháng bình an, cho nên tuyệt không thể để cho Bát Ca làm cho thiên hạ náo động. Tiêu Tư Vân cười nói, điện hạ trong lòng đã có chủ ý, vậy liền đừng lại thương tâm. Ta thương tâm là bởi vì Tư Ca, thì vì Bát Ca thủ đoạn quá độc ác. Điện hạ, thắng làm vua thua làm giặc. Triệu Diệu đã hiểu Tiêu Tư Vân những lời này, cười khổ một tiếng nói, bọn hắn đều là ta người quan tâm nhất, cho nên mới sẽ. Được rồi, nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Nôn Cật ném bầu rượu trong tay, đứng dậy nói, ta phải đi viết tấu chương, Vương phi ngươi về phòng trước nghỉ ngơi đi. Thấy Triệu Diệu tỉnh lại lên, Tiêu Tư Vân trong lòng liền yên tâm. Triệu Diệu đi thư phòng, viết một phong tấu chương cho Vĩnh An Đế. Hắn ở đây trong tấu chương, rất trực tiếp khuyên nhủ Vĩnh An Đế làm việc đừng quá mức sốt ruột cùng cực đoan. Viết xong tấu chương, Triệu Diệu cũng là người ta mang đến kinh thành. Sau đó, hắn mật thiết chú ý kinh thành động tĩnh. Thái thượng hoàng tại vị lúc, hắn rất ít quan tâm kinh thành sự việc, mà bây giờ hắn được thời thời khắc khắc chú ý triều đình chuyện đã xảy ra. Một ít thời gian về sau, Vĩnh An Đế nhận được Triệu Diệu khuyên hắn tấu chương, bất đắc dĩ cười khổ nói, thập đệ thật đúng là nhạy bén, phát giác được ta làm việc quá mức vội vàng. Khụ 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 khụ. Vĩnh An Đế vội vàng xuất ra khăn che miệng lại. Đợi ở một bên Tôn Đậu Đậu thấy thế, vội vàng bưng tới một chén trà nóng. Vĩnh An Đế nhìn khăn trên máu tươi, trong lòng tự rêu cười nói, thập đệ, ta không vội không được a. Hoàng thượng, uống chén trà sâm đi. Vĩnh An Đế tiếp nhận chén trà, hớp mấy ngụm trà sâm, lập tức tiếp tục phê duyệt tấu chương. Kinh thành chướng ngại cùng tai họa ngầm giải quyết, nhưng mà địa phương trên còn không có. Hắn được mau chóng giải quyết. Chẳng được bao lâu, Vĩnh An Đế lại ho lên. Dư Hải trong lòng không yên lòng, hoàng thượng, ngài hai ngày này thường xuyên ho khan, vẫn là gọi thái y đến cho ngài tay cầm mạch đi. Không cần, chẳng không sao. Vĩnh An Đế bất động thanh sắc xóa đi bên khóe miệng vết máu, tiếp tục phê duyệt tấu chương. Đúng lúc này, Từ Ninh điện Quế Hạnh cầu kiến. Trong tay nàng mang theo một hộp cơm, trong hộp cơm chứa thái hậu nương nương tự mình làm văn thán. Mỗi ngày buổi tối, thái hậu nương nương đều sẽ để người cho Vĩnh An Đế đưa tới ăn kia. Hoàng hậu nương nương đưa tới ăn uống, Vĩnh An Đế rất ít dùng ăn, nhưng thái hậu nương nương đưa tới đồ vật, Vĩnh An Đế sẽ ngoan ngoãn địa lập tức ăn hết. Ăn xong một bát văn thán, Vĩnh An Đế cảm giác tốt hơn nhiều, có sức lực tiếp tục xem tấu chương. Mỗi ngày buổi tối, Vĩnh An Đế nhìn xem tấu chương nhìn thấy giờ tí hoặc là giờ xỉu, 1h 3h mới dừng lại. Buổi sáng đầu giờ mão, 5h lên, mỗi ngày chỉ ngủ 3 canh giờ, thân thể trở nên ngày càng gầy yếu, cái này khiến Dư Hải rất lo lắng. Mặc kệ hắn khuyên như thế nào nói, Vĩnh An Đế chính là không nghe. Dư Hải đành phải nói với thái hậu liền đem Vĩnh An Đế mắng cho một trận, nhường hắn ăn cơm thật ngon, nghỉ ngơi thật tốt, bảo trọng thân thể. Vĩnh An Đế nghe lời, một ngày 3 bữa cũng có hảo hảo mà ăn, buổi tối còn ăn khuya thì có nghỉ ngơi thật tốt, nhưng thân thể cũng không có thay đổi tốt, vẫn như cũ gầy yếu. Đã là giờ tí, Tôn Đậu Đậu cứng ngắc lấy ra đầu nhắc nhở Vĩnh An Đế nên đi nghỉ ngơi. Vĩnh An Đế này mới dừng lại, quay người hồi tẩm cung nghỉ ngơi. Tối nay Dư Hải gác đêm, Tôn Đậu Đậu liền về nghỉ ngơi. Hắn thấy trong phòng đèn sáng rỡ, trong lòng có chút kinh ngạc, vội vàng đi vào, gặp hắn sư phụ Tôn Khuê không ngủ, đang uống rượu. Sư phụ, ngài sao không đi ngủ? Uống hết rượu, liền chuẩn bị đi ngủ. Tôn Khuê cùng Tôn Đậu Đậu ở tại trong một cái viện. Tôn Đậu Đậu tại Tôn Khuê ngồi đối diện tiếp theo, rót cho mình một chén rượu. Sư phụ, thái thượng hoàng hôm nay khá hơn chút nào không? Rất nhiều rồi, ngón chân có thể động. Tôn Khuê cha hỏi hoàng thượng làm sao? Gần đây, hoàng thượng thường xuyên ho khan. Tôn Đậu Đậu để ly rượu trong tay xuống, tiến đến Tôn Khuê trước mặt, thần sắc căng thẳng, nhẹ giọng nói, sư phụ, ta nhìn thấy hoàng thượng ho ra máu rồi. Tôn Khuê nghe vậy, ánh mắt run lên, thần sắc trở nên nghiêm túc, nhỏ giọng hỏi, ngươi không nhìn lầm? Ta hẳn không có nhìn lầm, hoàng thượng hình như đang giấu giếm việc này. Tôn Khuê ánh mắt nghiêm khắc nhìn Tôn Đậu Đậu, bên ta mới cái gì cũng không có nghe được, ngươi thì không thấy gì cả, hiểu chưa? Tôn Đậu Đậu thấy Tôn Khuê nét mặt nghiêm túc, trong lòng căng thẳng, lập tức liên tục gật đầu, ta biết rồi, sư phụ. 582 chương 582, thời gian không nhờ ỷ hữu trưởng 582, thời gian không nhiều, chương 582, thời gian không nhiều. Hán Vương phủ trong thư phòng, Triệu Diệu vừa xem hết kinh thành đưa tới mật tín. Hắn có hơi trầm mặt, thở dài một hơi. Sở Vương nghe được Triệu Diệu thở dài âm thanh, quan tâm hỏi, kinh thành lại xảy ra chuyện gì? Triệu Diệu cầm trong tay mật tín đưa cho Sở Vương, tứ ca, chính ngươi nhìn xem. Sở Vương thả ra trong tay chén trà, tiếp nhận Triệu Diệu đưa tới mật tín, sau đó cúi đầu nghiêm túc nhìn một chút. Và xem hết, sắc mặt của hắn cũng biến thành nghiêm trọng. Hai năm này nhiều, Bát Ca thủ đoạn ngày càng hung ác, cứ thế mãi xuống dưới. Nói đến đây, Triệu Diệu không hề tiếp tục nói. Hơn nửa năm đó đến, Bát Ca giết quan viên thì càng ngày càng nhiều. Hắn làm việc càng ngày càng nhanh xỉ, thì ngày càng ngoan lệ. Sở Vương nhíu mày nói, hắn đây là muốn đem tất cả không nghe lời nói của hắn người toàn bộ giết hết. Này hơn hai năm qua, Bát Ca giết quan viên, có đích thật nên giết, nhưng có không đến mức trả thù. Triệu Diệu vốn cho là Vĩnh An Đế trong triều lập uy tin về sau, liền sẽ không lại dùng cực đoan thủ đoạn xử lý sự việc, thật không nghĩ đến Vĩnh An Đế làm việc ngày càng cấp tiến. Vì có thể khiến cho hoàng quyền xuống nông thôn, Vĩnh An Đế phái thân tín của mình đi bốn phía các nơi nghe lén quan viên. Nếu quan viên địa phương không nghe lời, không có tuân mệnh làm việc, Vĩnh An Đế thân tín có thể trực tiếp định tội, ngay tại chỗ xử quyết. Triệu Diệu không ngờ rằng Vĩnh An Đế làm ra một cẩm ý gì vệ. Hắn cảm thấy này không tốt, từng viết tấu chương khuyên Vịnh An Đế bỏ cuộc Cẩm Y Liễu vệ, nhưng Vịnh An Đế không có nghe. Cẩm Y Liễu vệ tồn tại, nhường văn võ ba quan nhóm trong lòng run sợ, cũng làm cho dân chúng thấp thỏm lo âu. Mặc dù Vịnh An Đế Cẩm Y Liễu vệ không có làm khó bách tính, nhưng dân chúng chỉ cần vừa nghĩ tới cuộc sống của bọn hắn bị Cẩm Y Liễu vệ giám thị, bọn hắn sẽ không tự chủ được sợ sệt. Sợ mình nói lời không nên nói, làm việc không nên làm, đắc tội Cẩm Y Liễu vệ đại nhân, sau đó bị xử tử. Này hơn 2 năm qua, dân chúng cùng đám quan chức cũng trở nên rất ngoan ngoãn. Trên triều đình, đám quan chức không dám ngỗ nghịch Vịnh An Đế, Vịnh An Đế nói cái gì, bọn hắn thì làm theo, không dám chút nào phản bác. Phản bác Vịnh An Đế đại thần, không phải chết, chính là bị bãi quan, nếu không chính là lưu vong. Vịnh An Đế từ đăng cơ đến nay, thủ đoạn ngày càng ngoan lệ, lệ triều trung đại thần cùng dân chúng cũng e ngại hắn không thôi. Theo Triệu Diệu, đây không phải chuyện gì tốt, cứ thế mãi xuống dưới sẽ xảy ra chuyện lớn. Bát ca lại giết tiếp, không người nào dám làm con đấy. Trong 2 năm qua, Vịnh An Đế giết quan viên có thành tựu trên ngàn trăm. Năm ngoái, Tây Bắc quan viên kém chút bị giết xong. Này hơn 2 năm qua, tham gia khoa cử học sinh thì càng ngày càng ít. Từ Vịnh An Đế diệt Lý ra cả nhà về sau, giết lạnh nội địa người đọc sách tâm, bọn hắn hận thấu Vịnh An Đế. Vì chống cự Vịnh An Đế hung ác, nội địa người đọc sách không muốn tham gia khoa cử, càng không muốn làm quan. Tại đây hơn 2 năm trong lúc đó, nội địa có không ít văn nhân học sinh chạy đến Lĩnh Nam đến đọc sách, tham gia khoa cử, làm quan. Triệu Diệu chào mừng thiên hạ người đọc sách đến Lĩnh Nam tham gia khoa cử, nhưng mà hắn cũng không hy vọng tất cả mọi người học sinh cũng chạy tới, rốt cuộc Lĩnh Nam chỉ có ngần ấy lớn địa phương, tất cả người đọc sách cũng chạy tới tham gia khoa cử, nào có nhiều như vậy quan để bọn hắn làm. Vì càng ngày càng nhiều người đến Lĩnh Nam tham gia khoa cử, dẫn đến Lĩnh Nam khoa cử trở nên càng ngày càng khó, chúng tuyển nhân số cũng biến thành càng ngày càng ít. Cho dù như vậy, đến Lĩnh Nam văn nhân học sinh thì không muốn rời khỏi. Không có thi đậu người đọc sách ngay tại Lĩnh Nam mỗi cái châu phủ nhu sinh, tỉ như nói dạy học, xây dựng tư thục, hoặc là làm ăn. Những thứ này văn nhân đám học sinh tề tụ tại Lĩnh Nam, cái này khiến Lĩnh Nam văn mạch trở nên hưng thịnh lên, đây là Triệu Diệu bằng lòng nhìn thấy, nhưng mà nội địa văn mạch lại trở nên ảm đạm, đây không phải hắn vui lòng nhìn thấy. Hắn cũng không tốt đuổi đi những người đọc sách này, chỉ có thể để bọn hắn tiếp tục lưu lại Lĩnh Nam. Làm như thế, tối thiểu nhất năng lực bảo trụ đại chu văn mạch. Sở Vương nói, ta nói qua hắn không đảm đương nổi hoàng đế. Ta cảm giác Bát ca làm việc càng ngày càng nhanh, hắn rốt cục tại gấp cái gì? Sở Vương ngược lại là hiểu rõ Vịnh An Đế tại gấp cái gì, chẳng qua hắn không có nói cho Triệu Diệu. Ai biết được, cho dù Vịnh An Đế làm việc không nổi, hắn cũng làm không tốt hoàng đế. Bát ca trở nên ngày càng cố chấp, ai nói cũng không nghe, vẫn như cũng làm theo ý mình. Mặc kệ là hắn hay là Hà tướng cùng Lưu thái sư đề nghị của bọn hắn, Bát ca một chữ đều không nghe. Ta thật lo lắng Bát ca tiếp tục như vậy nữa sẽ náo ra đại sự. Hắn thật sợ Bát ca trở thành bạo quân. Sở Vương đề nghị, ngươi nếu là không yên tâm, trở lại kinh thành xem xét, ở trước mặt khuyên hắn một chút. Triệu Diệu do dự trong chốc lát nói, chờ qua đoạn thời gian, ta trở lại kinh thành xem xét. Này hơn 2 năm qua, hắn chưa có trở về qua kinh thành, cũng là lúc hồi đi xem một chút. Không thể lại để cho Bát ca tiếp tục như vậy. Lúc này, ở xa kinh thành Vịnh An Đế đột nhiên té xỉu, bị Hủ Dư Hải cùng Tôn Đậu Đậu gọi lớn thái y. Thái y đã sớm biết Vịnh An Đế thân thể là tình huống gì, nhưng hắn không tốt cùng Dư Hải bọn hắn nói thật, chỉ có thể nói Vịnh An Đế quá mức mệt nhọc, cần nghỉ ngơi thật tốt. Dư Hải không có hoài nghi thái y. Mấy tháng này, Vịnh An Đế một ngày một đêm phê duyệt tấu chương, không thương tiếc long thể. Hắn thường xuyên khuyên nhủ hoàng thượng nghỉ ngơi thật tốt, bảo trọng long thể, nhưng mà hoàng thượng không nghe. Vịnh An Đế hôn mê hơn một canh giờ sau liền tỉnh lại, thấy thái hậu đầy dây lo âu nhìn hắn, hắn trấn an hướng thái hậu cười cười. Mẫu hậu, ta không sao, chính là quá mệt mỏi. Thái hậu mặt mũi tràn đầy ân cần mà hỏi thăm, hoàng thượng, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Ta cảm giác tốt hơn nhiều. Vịnh An Đế khẽ cười nói, mẫu hậu, đúng là ta đoạn này thời gian quá mệt mỏi, hảo hảo ngủ một giấc là được, ngài không cần lo lắng. Nhìn Vịnh An Đế suy yếu bộ dáng, thái hậu hơi ửng đỏ hai mắt, âm thanh có chút nghẹn ngào, người đứa nhỏ này còn muốn giấu giếm ta, người thân thể này. Nói đến đây, thái hậu ướt hốc mắt, không cách nào nói thêm gì đi nữa. Vịnh An Đế thấy thái hậu bộ này bị thương không thôi bộ dáng, trong lòng liền đã hiểu thái hậu biết tất cả mọi chuyện rồi. Ngài biết được đâu? Thái hậu ngậm nước mắt, nhẹ nhàng gật đầu, hiểu rõ rồi, ngươi thật sự là quá làm ẩu rồi. Kỳ thực, vì Vịnh An Đế thân thể hảo hảo bảo dưỡng, còn có thể sống mấy năm, nhưng hắn đăng cơ về sau, ngày ngày mệt nhọc, lại không tốt tốt bảo dưỡng thân thể, dẫn đến thân thể của hắn càng ngày càng yếu. Bây giờ thân thể của hắn tình hình, đừng nói sống lâu mấy năm, có thể sống đến sang năm thế là tốt rồi rồi. Thấy thái hậu biết tất cả mọi chuyện rồi, Vịnh An Đế thì không còn che giấu. Mẫu hậu, ta chỉ là muốn làm nhiều một sự tình. Ta biết ngươi là vì Diệu Diệu, nhưng nếu để cho Diệu Diệu biết được. Vịnh An Đế ngắt lời thái hậu lời nói, mẫu hậu, đừng cho thập đệ hiểu rõ ta làm mọi chuyện, cũng không cần nhường hắn biết được thân thể của ta tình hình, liền để hắn cho là ta là chết bệnh. Chữ chết còn chưa xuống âm, liền bị thái hậu bịt miệng lại. Thái hậu nghiêm túc nhìn một gương mặt nói ra, không cho nói cái chữ này. Vịnh An Đế thuận theo cười cười, tốt, ta không nói. Ngươi hẳn phải biết hắn có thể làm đến, ngươi làm sao khổ. Thái hậu cực kỳ thông minh, ở đâu không biết Vịnh An Đế 3 năm này nhiều làm sự tình cũng là vì quét dọn trong triều cùng địa phương trên tất cả chướng ngại, vì chính là nhường Triệu Diệu đăng cơ về sau, không hề cố kỵ thi triển hắn chính lệnh. Vịnh An Đế cười nói, ta có thể vì thập đệ làm cũng chỉ có những thứ này. Có thể ủy khuất ngươi. Vịnh An Đế mặc dù không phải thái hậu con ruột, nhưng mà Vịnh An Đế cũng là nàng từ nhỏ nhìn thấy đại, cũng coi là nàng từ nhỏ chăm sóc đến lớn. Trong lòng nàng, Vịnh An Đế chính là nàng khác một đứa con trai. Còn nữa, Vịnh An Đế từ nhỏ đã hiếu kính thái hậu. Tuổi thân hai chữ nhường Vịnh An Đế trong lòng phun lên một mảnh chua xót, hai mắt lập tức đỏ lên. Ở trên đời này, chỉ có thái hậu cùng Triệu Diệu sẽ quan tâm hắn có thể hay không bị tủi thân. Mẫu hậu, ta tình nguyện làm đoàn chính mình thì không muốn nhường thập đệ tủi thân. Ngươi biết tính tình của hắn, hắn sẽ không để cho chính mình tủi thân. Thái hậu khẽ thở dài một cái nói, hắn thì tình nguyện chính mình bị tủi thân, thì không muốn ngươi bị tủi thân. Vĩnh An đế khẩn cầu, mẫu hậu, cái gì cũng không cần nói cho thập đệ. Ta không nói, hắn cũng có thể đoán được. Mẫu hậu, chỉ cần không nói cho ta trúng độc một chuyện, thập đệ cũng không cần đoán trách phụ hoàng. Vĩnh An đế vừa nói xong, liền ho lên, tiếp lấy phun ra một ngụm máu đen. Thái hậu thấy vậy, bận điệu cầm khăn cho Vĩnh An đế xoa huyết. Mẫu hậu, ta trúng độc một chuyện tuyệt không thể nói cho thập đệ, ta không nghĩ hắn đoán hận phụ hoàng. Vĩnh An đế cũng không hy vọng Triệu Diệu sinh hoạt tại đoán hận trong, nếu thập đệ đoán được, liền nói ta bị người nam ngụy hạ độc. Ngươi không hận thái thượng hoàng sao? Thái hậu ban đầu cũng không biết thái thượng hoàng cho Vĩnh An đế hạ độc, sau đó biết được về sau, mọi thứ đều quá muộn, Vĩnh An đế đã độc tận xương thủy, đại la thần tiên cũng cứu không được. Vĩnh An đế giọng nói thản nhiên nói, trước kia hận, sau đó thì không hận. Thái hậu thấy Vĩnh An đế trong mắt là thực sự một chút hận ý đều không có, rất là đau lòng hỏi, vì sao không hận? Nếu như ta là phụ hoàng, ta thì sẽ làm như vậy. Vĩnh An đế cười một cái tự giễu, ai kêu trong cơ thể ta có một nửa người nam ngụy huyết mạch. Thái hậu cầm Vĩnh An đế tay, nói, ta ngược lại tình nguyện ngươi hận hắn. Mẫu hậu, ta cũng coi là báo thù, không phải sao? Thái hậu đã hiểu Vĩnh An đế ý tứ của những lời này, lập tức thở dài một tiếng. Mẫu hậu, ta thời gian không nhiều lắm, đến làm cho thập đệ quay về rồi. Vĩnh An đế đúng thân thể của mình lại quá là rõ ràng, hắn căng cứng không đến sang năm. Thái hậu im lặng rơi lệ, tốt, nhường hắn quay về, như vậy cũng có thể bồi bổ ngươi. Mẫu hậu, kiếp sau ta có thể làm ngài con ruột sao? Vĩnh An đế vẫn muốn làm thái hậu con ruột, muốn cùng Triệu Diệu làm ruột thịt cùng mẹ sinh ra thân huynh đệ. Vĩnh An đế những lời này nhường thái hậu khóc không thành tiếng, nàng liên tục gật đầu, có thể, có thể, có thể. Vậy bọn ta ngài. Câu này lời còn chưa nói hết, Vĩnh An đế liền ngất đi. Thái hậu ngồi ở bên giường, nhìn ngất đi Vĩnh An đế, khóc thật lâu. Nàng đem Tôn Đậu Đậu kêu đi vào, nhường hắn bưng tới một chậu nước ấm. Tôn Đậu Đậu động tác rất nhanh, bưng tới một chậu nước ấm. Thái hậu tự mình cho Vĩnh An đế lau mặt, đem trên mặt hắn vết máu lau sạch sẽ. Sau đó, lại để cho Tôn Đậu Đậu cho Vĩnh An đế thay đổi sạch sẽ trang phục cùng đệm chăn. Hoàng thượng thổ huyết một chuyện, đừng nói cho người khác. Tôn Đậu Đậu cung kính nói, đúng, Thái hậu nương nương. Thái hậu phất phất tay, ra hiệu Tôn Đậu Đậu lui xuống đi cho Vĩnh An đế sắc thuốc, mà nàng tiếp tục canh giữ ở Vĩnh An đế bên người. Còn có một chương. 583 chương 583, không có thuốc nào cứu được chương 583, không có thuốc nào cứu được, chương 583, không có thuốc nào cứu được. Mấy ngày nay, Triệu Diệu trong lòng luôn có một cố dự cảm bất tưởng, luôn cảm thấy sẽ có chuyện không tốt xảy ra. Hắn lo lắng chính là có phải kinh thành lại muốn xảy ra chuyện không tốt. Sở Vương thì nhìn ra Triệu Diệu tâm thần có chút không tập trung, quan tâm hỏi hắn có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không. Triệu Diệu đem trong lòng chỗ lo lắng sự việc nói cho Sở Vương. Nghe xong Triệu Diệu lo lắng về sau, Sở Vương an ủi nói hắn suy nghĩ nhiều. Triệu Diệu thì hy vọng mình cả nghĩ quá rồi, liền cưỡng bức nhìn chính mình không nên suy nghĩ bậy bạn. Nhưng không có qua mấy ngày, hắn liền nhận được Vĩnh An đế bệnh nặng thông tin. Vĩnh An đế thân bút viết thư cho Triệu Diệu, nói hắn bệnh nặng, muốn gặp hắn. Triệu Diệu hiểu rõ Vĩnh An đế sẽ không viết thư lừa hắn, hắn nói mình bệnh nặng, đó nhất định là bệnh nặng. Thứ ca, bát ca bệnh nặng, ta phải nhanh trở lại kinh thành. Triệu Diệu rốt cuộc biết hắn đoạn này thời gian trong lòng mơ hồ bất an duyên cớ. Thứ ca ngươi lưu tại Triệu Trạch phủ đi, ta cùng ngươi đồng thời trở về. Sở Vương đã sớm theo Hạ Liên Phương chỗ nào biết được Vĩnh An đế thân thể tình hình, bây giờ biết được Vĩnh An đế bệnh nặng, trong lòng suy đoán nói, Vĩnh An đế sợ là ngày giờ không nhiều rồi. Nếu chỉ là bình thường bệnh nặng, Vĩnh An đế tuyệt sẽ không viết thư gọi Triệu Diệu hồi kinh. Ta cũng nên trở về tế bái mẫu phi. Sở Vương đến Triệu Trạch phủ một năm sau, Lý Thái phi trong cung qua đời trôi qua. Lúc đó, Triệu Diệu bồi tiếp Sở Vương hồi kinh tế điện Lý Thái phi. Từ đó về sau, Triệu Diệu liền không còn có hồi kinh. Tốt, vậy chúng ta đồng thời trở về. Triệu Diệu biết rõ Vĩnh An đế tính tình, nếu chỉ là bình thường bệnh nặng, Vĩnh An đế tuyệt sẽ không viết thư gọi hắn hồi kinh, chỉ sợ Vĩnh An đế lần này bệnh nặng bệnh rất lợi hại. Chúng ta sáng sớm ngày mai thì xuất phát. Ta hiện tại thì đi dọn dẹp. Sở Vương về đến chỗ ở của mình, để người đơn giản giúp hắn thu dọn hành lý. Triệu Diệu hồi kinh trước, có rất nhiều chuyện muốn bàn giao. Có Ôn Đạo Tế cùng Trịnh Khiêm bọn hắn tại, Triệu Diệu dãy núi không cần lo lắng nam sẽ loạn lên. Hôm sau trời vừa sáng, Triệu Diệu cùng Sở Vương cùng nhau đi thuyền hồi kinh. Triệu Diệu trong lòng lo lắng Vĩnh An đế thân thể, tại hồi kinh trên đường, tâm trạng luôn luôn rất nặng nề. Mà Sở Vương không chỉ không lo lắng, ngược lại tâm trạng vô cùng sung sướng. Sở Vương tâm tình tốt, cũng không phải là bởi vì Vĩnh An đế bệnh nặng, mà là vì Triệu Diệu sắp đăng cơ. Mấy năm qua này, Sở Vương một mực chờ đợi Vĩnh An đế bệnh nặng, hiện nay cuối cùng chờ đến. Triệu Diệu rời khỏi Triệu Trạch phủ trước đó, mang theo không ít địa phương nổi danh vụ ý, còn mang theo không ít linh đan rượu dược. Chờ đến kinh thành, hắn ngay cả Hán Vương phủ đều không có hồi, vội vã mang theo Vu Y tiến cung. Sở Vương không cùng nhìn Triệu Diệu tiến cung, hắn không có chuyển Triệu, là không thể tiến cung. Hắn chưa có trở về Sở Vương phủ, mà là đi Hán Vương phủ. Là Triệu Diệu nhường hắn đi Hán Vương phủ ở. Mặc dù Sở Vương không có bị tước thân vương tước vị, nhưng hắn sớm đã không có thân vương thực quyền. Hắn ở đây kinh thành Sở Vương phủ, tự nhiên không ai quét dọn, đã sớm biến thành hoang trạch. Mà Hán Vương phủ lại khác. Hán Vương phủ mặc dù trống không, nhưng mà trong vương phủ luôn luôn có người trông giữ quét dọn. Triệu Diệu rời khỏi Triệu Trạch phủ trước đó, phái người chuyển tin đến kinh thành Hán Vương phủ. Chờ bọn hắn về đến kinh thành, trông giữ Hán Vương phủ người, sớm liền thu thập xong vương phủ, để cho Hán Vương cùng Sở Vương ở. Triệu Diệu đã vào cung, thấy Vĩnh An đế sắc mặt trắng bệnh, cả người gầy chỉ còn lại có một cái xương cốt, trong lòng đột nhiên trầm xuống. Đáy lòng của hắn dâng lên một cỗ nồng đậm bất an. Vĩnh An đế dựa vào ngồi ở trên giường, ánh mắt ôn hòa nhìn phong trần mệt mỏi Triệu Diệu. Sao không trước thật tốt nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại tiến cung tìm ta cũng không muộn. Triệu Diệu ngồi ở long sàng một bên, hai mắt đau lòng vừa khẩn trương nhìn Vĩnh An đế. Bác ca, ngươi sao gầy thành như vậy? Bát ca gầy cũng biến tướng rồi. Hơn 2 năm trước, ngươi còn không phải như vậy, ngươi 2 năm này nhiều có phải là không có ăn cơm thật ngon, không có nghỉ ngơi thật tốt. Vĩnh An Đế không trả lời Triệu Diệu này mấy vấn đề, mà là quan tâm hỏi, ngươi dùng bữa sao? Lúc này ngươi còn quan tâm ta có hữu dụng hay không thiện? Triệu Diệu vội la lên, Bát ca, ta mang theo Vu Ý Y, trước hết để cho bọn hắn cho ngươi bắt mạch. Vĩnh An Đế không có từ chối, được. Giây lát về sau, Tôn Đậu Đậu dẫn mấy cái Vu Ý đi đến. Vĩnh An Đế nhìn thoáng qua Tôn Đậu Đậu, Tôn Đậu Đậu lặng lẽ hướng hắn gật đầu, trong lòng của hắn liền yên tâm. Triệu Diệu không hề có chú ý tới Vĩnh An Đế cùng Tôn Đậu Đậu ở giữa ánh mắt. Hắn vội vàng địa nhường Vu Ý cho Vĩnh An Đế bắt mạch. Mấy cái Vu Ý thay phiên cho Vĩnh An Đế bắt mạch, Triệu Diệu yên tĩnh vừa lo lắng địa ngồi ở một bên chờ đợi bắt mạch kết quả. Đem hết mạch, mấy cái Vu Ý muốn nói lại thôi. Triệu Diệu vừa nhìn thấy mấy cái Vu Ý một bộ muốn nói không dám nói bộ dáng, tâm trạng lập tức chìm vào đáy cốc, trước đó bất an càng phát ra nồng đậm. Hoàng thượng thế nào? Mấy cái Vu Ý nhìn một chút Triệu Diệu, lại nhìn một chút Vĩnh An Đế, vẫn là không dám nói. Triệu Diệu cấp bách, trầm mặt quát, nói a, hoàng thượng thân thể rốt cục làm sao? Vu Ý nhóm run lẩy bẩy, há miệng run rẩy mở miệng, điện hạ, chúng tiểu nhân. Vĩnh An Đế ôn thanh nói, thập đệ, không nên làm khó bọn hắn rồi. Nói xong, hắn phất phất tay, ra hiệu Vu Ý nhóm lui xuống đi. Vu Ý nhóm không dám chần chờ, lảo đảo lui đi ra ngoài. Triệu Diệu trong lòng cái nào vẫn không rõ, nhưng hắn không tin. Bát ca, ngươi. Vĩnh An Đế thần sắc bình tĩnh nói ra, ta thời gian không nhiều lắm. Triệu Diệu nghe vậy, chỉ cảm thấy sấm sét giữa trời quang, đánh cho hắn đầu óc trống rỗng, hắn ngơ ngác nhìn Vĩnh An Đế. Hắn muốn nói điều gì, nhưng lại một chữ thì nói không nên lời. Vĩnh An Đế thấy Triệu Diệu một câu nói không nên lời, lại đầy mặt nước mắt, trong lòng đau xót, nhưng sắc mặt bình tĩnh như trước. Thập đệ, ta thân thể của mình ta biết, nếu không ta cũng sẽ không biết thư bảo ngươi quay về. Triệu Diệu cuối cùng lấy lại tinh thần, lắc đầu liên tục, sẽ không, không thể nào, Vu Ý không được, ta lại để cái khác đại phu. Thập đệ, ta thân thể này, cho dù thần tiên Phật tổ đến rồi, thì cứu không được ta. Sẽ không, Bát ca ngươi còn trẻ, làm sao có khả năng? Triệu Diệu từ chối tin tưởng Vĩnh An Đế. Thập đệ. Triệu Diệu ngắt lời Vĩnh An Đế lời nói, Bát ca, ta không tin. Ta mặc dù thời gian không nhiều, nhưng mà cũng không đại biểu ta lập tức sẽ chết. Vĩnh An Đế lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị Triệu Diệu bịt miệng lại. Bát ca, ngươi không muốn nói chuyện này chứ? Tốt, ta không nói. Vĩnh An Đế cầm Triệu Diệu tay, ánh mắt mang theo khẩn cầu nhìn Triệu Diệu, thập đệ, ngươi chưa hết nghe ta nói. Triệu Diệu đại não hỗn loạn tương mừng, trong lòng cũng rối bời. Hắn hiểu rõ Vĩnh An Đế sau đó phải nói với hắn lời nói, không phải hắn muốn nghe nhưng mà Vĩnh An Đế ánh mắt mang theo khẩn cầu, nhường hắn cự tuyệt nói không nên lời. Ta bây giờ thân thể ngày càng suy yếu, đã không có tinh thần và thể lực xử lý quốc sự, bây giờ ngươi quay về, liền giúp ta giám quốc xử lý chính sự. Vĩnh An Đế lời nói vẫn chưa nói xong, chỉ thấy Triệu Diệu há mồm muốn nói điều gì, lại vội vàng ngăn trở hắn, ta đã bệnh nguy kịch, thật không có tinh thần và thể lực xử lý chính sự, ngươi là người mà ta tín nhiệm nhất, đem hướng chuyện giao cho ngươi xử lý, trong lòng ta yên tâm. Nếu như ngươi từ chối ta, là muốn cho ta tại cuối cùng thời gian thì không an lòng sao? Triệu Diệu bên cạnh khóc, bên cạnh gật đầu, ta đáp ứng ngươi. Hà tướng cùng Lưu thái sư bọn hắn sẽ giúp ngươi, cho nên ngươi đừng sợ. Vĩnh An Đế lôi kéo Triệu Diệu tay, dặn dò hắn rất nhiều chuyện. Thân thể của hắn quá mức hư nhược rồi, cùng Triệu Diệu bàn giao một sự tình về sau, liền đã ngủ mê man. Triệu Diệu tại long sàng bên cạnh thủ trong chốc lát, liền vội vội vàng vàng ra ngoài tìm Vu Y, chấm mặt hỏi bọn hắn, Vĩnh An Đế thân thể rốt cục làm sao? Mấy cái Vu Y không còn dám ấp a ấp úng, tựa như thực địa hướng Triệu Diệu bẩm báo Vĩnh An Đế thân thể. Tất nhiên, bọn hắn che giấu Vĩnh An Đế trúng độc một chuyện. Theo mấy cái Vu Y trong miệng biết được Vĩnh An Đế thật bệnh nguy kịch, dược thạch vô dụng, Triệu Diệu thân thể kịch liệt lảo đảo dưới, kém chút té lăn trên đất. Thật không có một điểm biện pháp nào sao? Triệu Diệu lại hỏi, các ngươi không có cách, cái khác đại phu có biện pháp nào không? Một Vu Y hỏi, điện hạ, hoàng thượng thân thể hẳn là từ nhỏ đã người yếu, đúng không? Cái thứ hai Vu Y lại hỏi, điện hạ, hoàng thượng tại từ trong bụng mẹ lúc, có phải hay không chúng qua độc? Cái thứ ba Vu Y lại hỏi, điện hạ, ngày trước đó có phải hay không đã cho hoàng thượng phục dụng chúng ta Vu Y chế tác thuốc bổ? Triệu Diệu nhíu chặt lông mày nói ra, đúng, các ngươi nói cũng đúng. Điện hạ, nếu như không phải ngài cho lúc trước qua hoàng thượng phục dụng chúng ta thuốc bổ, chỉ sợ hoàng thượng đã sớm. Lời nói này không giả. Năm đó, Triệu Diệu cho Vĩnh An Đế ăn thập toàn đại bổ hoàn hóa giải trong cơ thể hắn độc tính, nhường hắn sống lâu rồi mấy năm, nếu không Vĩnh An Đế sớm tại mấy năm trước thì độc phát thân vong rồi. Triệu Diệu nhớ ra chuyện này, hai mắt nhất thời sáng lên, tràn ngập hy vọng mà hỏi thăm, đã các ngươi cho lúc trước của ta thuốc bổ đúng bát ca hữu hiệu, kia nhường bát ca lại ăn có phải hay không vậy? Vu Y nhóm đồng thời địa lắc đầu, vô dụng. Điện hạ, ngài sau đó có phải hay không lại đã cho hoàng thượng phục dụng thuốc bổ? Triệu Diệu gật đầu một cái nói, ta hàng năm đều sẽ đưa cho bát ca một bình thuốc bổ. Hắn vừa nói xong, tiếp lấy trên mặt lộ ra tuyệt vọng thần sắc, thật không có biện pháp nào sao? Điện hạ, chúng tiểu nhân không dám giấu giếm ngài, cũng không dám lừa gạt ngài, liền xem như thần tiên bồ tát đến rồi, thì cứu không được. Triệu Diệu nghe xong, thân thể một hồi kịch liệt lắc lư, tiếp lấy cả người co quắp ngã trên mặt đất. Điện hạ. Triệu Diệu hít sâu một hơi, ép mình bình tĩnh. Hắn giọng nói run rẩy hỏi, bát ca còn có bao nhiêu thời gian? Một cái lớn tuổi Vu Ý nói ra, tối đa một tháng. Một tháng? Một tháng? Còn có thời gian, còn có thể tìm kiếm cái khác thần y tới cứu bát ca. Lĩnh Nam Vu Ý không có cách, vậy thì mời Tây vực thần y đi. Triệu Diệu nhường Vu Ý nhóm lui xuống, tiếp lấy hắn đem Đồng Hỷ kêu đi vào, nhường hắn gọi ám vệ tìm kiếm Tây vực thần y đi tìm thấy về sau, lập tức mang đến kinh thành, không được trì hoãn. Đồng Hỷ nhận mệnh lệnh về sau, liền đi xử lý việc này. Lúc này, Thái hậu chạy tới. Hai mẹ con gặp mặt về sau, liền canh giữ ở Vĩnh An Đế bên giường. Mẫu hậu, có phải ngài đã biết được bát ca bệnh tình? Thái hậu bên cạnh bôi nước mắt, vừa nói hoàng thượng không có giấu giếm ta. Ta đã phái người đi Tây vực tìm kiếm thần y Liễu, bên ấy có rất nhiều cấm dược, thì có rất nhiều cấm thuật, có lẽ có cách cứu Bát Ca. Triệu Diệu trong lòng từ chối tiếp nhận Vĩnh An Đế ngày giờ không nhiều chuyện này. Thái hậu trong lòng hiểu rõ Vĩnh An Đế bệnh là cứu không chữa khỏi, nhưng nàng không tốt nói với Triệu Diệu lời nói thật. Vậy liền để Tây vực thần y thử một chút. Triệu Diệu hỏi, mẫu hậu, phụ hoàng thế nào? Ngươi phụ hoàng tình huống biến đã khá nhiều, nửa người trên có thể động, cũng có thể nói một cách đơn giản mấy chữ. Vậy là tốt rồi. Triệu Diệu tạm thời cũng không có tâm trạng đi gặp Thái thượng hoàng. Mẫu hậu, ngươi trở về chăm sóc phụ hoàng, ta trông coi Bát Ca. Ngươi dùng bữa tối sao? Thái hậu thấy Triệu Diệu vẻ mặt mỏi mệt, rất là đau lòng. Ngươi trước đi với ta từ linh điện, tắm rửa một phen, đổi thân sạch sẽ trang phục, sau đó lại ăn cái gì đó. Mẫu hậu, ta ăn không vô. Bát Ca bệnh nặng, hắn nơi nào còn có tâm trạng đi tắm, dùng bữa. Ăn không được cũng phải ăn điểm, nếu không ngươi sao trông coi hoàng thượng, giúp thế nào hoàng thượng giám quốc xử lý hướng chuyện. Thái hậu nhắc nhở Triệu Diệu nói, ngươi tất nhiên quay về rồi, sáng sớm ngày mai thay hoàng thượng vào triều, hảo hảo xử lý chính sự, đừng cho hoàng thượng mang bệnh còn muốn quan tâm hướng chuyện. Vĩnh An Đế bệnh nặng, ngày giờ không nhiều một chuyện làm cho Triệu Diệu trong lòng không có chủ ý, hiện tại nghe Thái hậu nói như vậy, đành phải ngoan ngoãn làm theo. Hắn đi từ linh điện, trước tắm rửa, sau đó ăn chút gì, cuối cùng đi xem Thái thượng hoàng. Thái thượng hoàng đã nằm ngủ, Triệu Diệu không có bừng tỉnh hắn. Nhìn Thái thượng hoàng về sau, Triệu Diệu liền về đến Vĩnh An Đế bên người, trông coi hắn. 584 chương 584, Vĩnh An Đế mục đích chương 584, Vĩnh An Đế mục đích, chương 584, Vĩnh An Đế mục đích. Vĩnh An Đế bệnh nặng một chuyện căn bản không đạt được. Còn nữa, Vĩnh An Đế thì không có nghĩ qua giấu giếm người trong thiên hạ. Hắn bị bệnh về sau, một là lập tức viết thư gọi Triệu Diệu hồi kinh, hai là mời Hà tướng cùng Lưu Thái sư bọn hắn tạm thời xử lý quốc sự. Đợi đến Triệu Diệu về đến kinh thành về sau, Vĩnh An Đế lập tức hạ chỉ nhường Triệu Diệu giám quốc, xử lý tất cả hướng chuyện. Đối với Vĩnh An Đế cái này sắp đặt, trong triều văn võ bá quan nhóm cũng không ngoài ý muốn. Bây giờ, hoàng tử chỉ còn lại có Hán Vương điện hạ là khỏe mạnh hoàn hảo. Về phần Sở Vương, đám đại thần trong lòng hiểu rõ Vĩnh An Đế tuyệt sẽ không nhường hắn lại trở lại triều đình. Còn nữa, Hán Vương điện hạ là Vĩnh An Đế tín nhiệm nhất hoàng đệ. Vĩnh An Đế thành hôn nhiều năm không có dòng dõi. Đăng cơ về sau, hắn thì không nạp phi, cho đến nay không có nhất nhì bản nữ. Hiện nay, Vĩnh An Đế bệnh nặng, lại để cho Hán Vương điện hạ giám quốc, Vĩnh An Đế mục đích rõ rành rành. Triều trung đại thần nhóm đều tin tưởng, Hán Vương điện hạ sẽ là đời tiếp theo hoàng đế, cho nên trong triều không có bất kỳ người nào phản đối Triệu Diệu giám quốc. Qua không được bao lâu, Hán Vương điện hạ sắp đăng cơ, ở thời điểm này phản đối hắn giám quốc, trừ phi ngại chính mình mệnh trưởng. Triều trung đại thần mặc dù không phản đối Triệu Diệu giám quốc xử lý chính sự, nhưng mà có không ít quan viên lại hoài nghi Triệu Diệu năng lực, rốt cuộc Triệu Diệu trước đó chưa bao giờ trên triều đình từng có biểu hiện xuất sắc. Có một ít đại thần không thành thật, còn muốn nắm bóp Triệu Diệu, không ngờ rằng bọn hắn tiểu tâm tư sớm đã bị Triệu Diệu xem thấu. Triệu Diệu xử lý chính sự thủ đoạn, mặc dù không như Vĩnh An Đế như vậy cực đoan ngoan lệ, nhưng cũng rất sắc bén, sợ tới mức đám quan chức không còn dám đùa giỡn thủ đoạn nhỏ. Mặc dù Triệu Diệu một mực triều trạch phủ, nhưng mà cũng không đại biểu hắn đúng triều đình sự tình không hiểu rõ. Từ Vĩnh An Đế đăng cơ về sau, Triệu Diệu không yên lòng, lúc nào cũng chằm chằm vào kinh thành động tĩnh, trong triều chuyện đã xảy ra, mặc kệ là đại sự hay là việc nhỏ, hắn cũng hiểu rõ như lòng bàn tay. Không ít đại thần ỷ vào Triệu Diệu ở xa Linh Nam, đúng trong triều sự tình không hiểu rõ, tại dưới mí mắt hắn đùa giỡn tâm cơ, thủ đoạn chơi, không ngờ rằng lại đá vào tâm sát. Tại triều trạch phủ lúc, Triệu Diệu mặc dù không có ngày ngày vào triều, cũng không có ngày ngày phê duyệt tấu chương, thậm chí còn đem trong triều chuyện lớn chuyện nhỏ giao cho nội các xử lý, nhưng cũng không đại biểu hắn cái gì cũng đều không hiểu. Lướt qua hắn nhận được tin tức nơi phát ra không nói, hắn năng lực từ trong các phê duyệt tốt tấu chương, có thể nhìn ra tất cả. Nội các đám quan chức nếu muốn ở chính sự trên làm tay chân, lừa gạt Triệu Diệu, là căn bản chuyện không thể nào. Làm giám quốc về sau, Triệu Diệu nhìn một chút Hà tướng cùng Lưu Thái sư bọn hắn phê duyệt tốt tấu chương, liền có thể biết được những ngày qua triều đình phát sinh tất cả mọi chuyện lớn nhỏ. Những kia cảm thấy Triệu Diệu dễ gạt gẫm đám quan chức, kiến thức đến Triệu Diệu thủ đoạn về sau, từng cái bị hù trong lòng run sợ, liền trở nên thành thành thật thật, không còn dám quái ác. Hà tướng cùng Lưu Thái sư bọn hắn một mới đầu còn lo lắng Triệu Diệu vừa giáng quốc xử lý chính sự sẽ có chút ít không đắc thủ, không ngờ rằng Triệu Diệu thành thạo điêu luyện. Kiến thức đến Triệu Diệu xử lý chính sự thủ đoạn về sau, Hà tướng cùng Lưu Thái sư trong lòng bọn họ thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cảm thán Triệu Diệu không hổ là bị Thái thượng hoàng chọn chúng người. Hà tướng cùng Lưu Thái sư còn có Lễ Bộ Thượng thư theo Tử Thần Điện Đông Loan các ra đây. Bọn hắn vừa rồi đang cùng Triệu Diệu bàn bạc sang năm khoa cử một chuyện. Vĩnh An Đế diệt Lý gia cả nhà, đả thương thiên hạ học sinh tâm, dẫn đến mấy năm qua này tham gia khoa cử học sinh càng ngày càng ít. Triệu Diệu giáng quốc về sau, liền quyết định sang năm khai ấn khoa, thi hương thí, thi hội cùng thi đình. Dựa theo quy định, hương thí, thi hội, thi đình mỗi 3 năm thi một lần. Tính toán thời gian, năm sau mới có thể thi hương thí, thi hội cùng thi đình. Triệu Diệu thấy nội địa 2 năm này tham gia khoa cử học sinh càng ngày càng ít, liền quyết định khai ấn khoa, nhường hương thí, thi hội cùng thi đình trước giờ đến sang năm ở. Khai ấn khoa một chuyện rất nhanh truyền khắp Đại Chu các nơi. Các nơi người đọc sách vừa nghe nói là Hán Vương điện hạ nói ra, sôi nổi quyết định tham gia sang năm ấn khoa. Bên kia, chạy đến Linh Nam mỗi cái châu phủ văn nhân đám học sinh biết được Vĩnh An Đế bệnh nặng, Hán Vương giáng quốc, đồng thời sang năm mở ấn khoa, từng cái thu thập bao phục về đến cố hương, chuẩn bị tham gia sang năm khoa cử. Triệu Diệu nguyên bản tại dân gian thì phi thường nổi danh nhìn, thâm thụ dân chúng ủng hộ. Vĩnh An Đế đăng cơ về sau, nhường Triệu Diệu tại dân gian càng biến đổi có hy vọng, dân chúng cũng hy vọng hắn có thể làm hoàng đế. Mà bây giờ Vĩnh An Đế bệnh nặng, lại không có dòng dõi, dân chúng đều biết Hán Vương điện hạ sắp là đời tiếp theo hoàng đế, cái này khiến bọn hắn rất hoan hỉ. Vĩnh An Đế đăng cơ đến nay, mặc dù không có làm không có tính người, hai họa dân chúng sự việc, nhưng thủ đoạn của hắn quá mức ngoan độc, lại tăng thêm hắn làm cầm y liễu vệ giám thị các nơi, cái này khiến dân chúng cũng hết sức e ngại hắn. Dân chúng sợ Vĩnh An Đế sớm muộn cũng sẽ hai họa bọn hắn. Biết được Vĩnh An Đế bệnh nặng, dân chúng trong lòng may mắn. Vĩnh An Đế tịnh không để ý đám quan chức cùng dân chúng thấy thế nào hắn, thì không thèm để ý hắn sau này tại trên sử sách lưu lại bạo quân hoặc là hôn quân thanh danh. Hắn đăng cơ đến nay làm những chuyện kia, hắn không một chút nào hối hận. Bây giờ biết được đám quan chức cùng dân chúng ca tụng Triệu Diệu nhân tử, hắn không chỉ không tức giận, ngược lại phi thường cao hứng. Dư Hải ngược lại là Vĩnh An Đế bất bình, trong lòng cũng thay Vĩnh An Đế tủi thân, tại Vĩnh An Đế trước mặt nói hai câu Triệu Diệu nói xấu, trước bị Vĩnh An Đế hung hăng khiển trách một trầu, tiếp lấy lại bị Vĩnh An Đế phạt quỳ. Triệu Diệu mang theo Tôn Đậu Đậu cùng Đồng Hỉ đến lúc, thấy Dư Hải quỳ gối cửa, vội hỏi hắn chuyện gì xảy ra. Dư Hải không dám nói lời nói thật, liền nói chính mình chọc giận Vĩnh An Đế. Tôn Đậu Đậu nhìn thoáng qua Dư Hải có chút không phục ánh mắt, trong lòng suy đoán cái thằng này vừa rồi khẳng định lại tại trước mặt hoàng thượng nói Hán Vương điện hạ nói xấu rồi. Tôn Đậu Đậu tại Vĩnh An Đế bên cạnh hầu hạ mấy năm, cùng Dư Hải cũng coi là sớm chiều ở chung được mấy năm, đúng Dư Hải tính tình cũng có chút hiểu rõ. Mấy năm này, Dư Hải cũng không thiếu trước mặt Vĩnh An Đế nói Hán Vương điện hạ nói xấu, may mắn Vĩnh An Đế cũng không nghe hắn, nếu không Vĩnh An Đế cùng Hán Vương điện hạ sẽ bị hắn châm ngòi trở mặt thành thù. Triệu Diệu nhường Dư Hải lên, nhưng Dư Hải không dám lên. Tôn Đậu Đậu cùng Đồng Hỉ không cùng nhìn Triệu Diệu vào Vĩnh An Đế tẩm cung, hai người bọn họ canh giữ ở cửa, nhìn xem Dư Hải phạt quỷ. Triệu Diệu đi vào tẩm điện, nồng đậm mùi thuốc hỗn hợp có trầm hương mùi thơm xông vào mũi. Mỗi lần ngửi được này trầm hương mùi thơm cũng không giấu được khổ mùi thuốc, Triệu Diệu tâm tình rồi sẽ chưa phát hiện địa biến nặng nề. Vĩnh An Đế sắc mặt so trước đó tốt hơn chút nào, nhưng thân thể vẫn là vô cùng suy yếu. "Bác ca, hôm nay cảm giác thế nào?" Triệu Diệu mỗi ngày hạ triều, liền sẽ trước tiên đến thăm Vĩnh An Đế, cũng cùng hắn nói một lúc lời nói. "Hôm nay hạ triều, tại Đông Loan các cùng Hà tướng bọn hắn bàn bạc sang năm mở ân khoa một chuyện, cho nên hôm nay đến thăm Vĩnh An Đế thời gian muộn chút ít." "Tốt một chút rồi. Chờ mấy ngày nữa, thân thể của ngươi cho dù tốt chút ít, ta thì đẩy ngươi ra ngoài hóng hóng gió, phơi nắng thái dương." Triệu Diệu nói, luôn luôn ở trong phòng đúng thân thể cũng không tốt. "Được, ta đợi trong phòng thì đợi khó chịu." Vĩnh An Đế cũng không hỏi đến triều đường sự tình, hắn tin tưởng Triệu Diệu năng lực xử lý tốt. Trừ phi Triệu Diệu chủ động đề, hắn mới biết mở miệng. "Thập đệ, nhường thái sử lệnh tuyển cái ngày tốt đi." Đang uống trà Triệu Diệu nghe nói như thế, có hơi sửng sốt một chút, lập tức mặt lộ nghi ngờ hỏi, "Tuyển ngày tốt làm cái gì?" "Ngươi đăng cơ thời gian, ta nghĩ trước khi đi, nhìn thấy ngươi đăng cơ." Vĩnh An Đế cười nói, "May mắn ngươi tìm tới Tây vực thần y, để cho ta năng lực sống lâu một tháng, như vậy ta có thể rời đi trước, nhìn thấy ngươi đăng cơ, ta này trong lòng cũng không có bất kỳ cái gì tiếc nuối." Vài ngày trước, Triệu Diệu phái người tìm kiếm Tây vực thần y cũng đi vào hoàng cung, cho Vĩnh An Đế bắt mạch xem bệnh. Triệu Diệu vốn cho là Tây vực thần y có thể trị hết Vĩnh An Đế, nhưng Tây vực thần y cũng không phải đại la thần tiên, thì không có cách nào xem trọng Vĩnh An Đế. Bọn hắn duy nhất có thể làm là kéo dài Vĩnh An Đế tuổi thọ, nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể kéo dài một tháng. Vì để cho Vĩnh An Đế sống lâu một tháng, Tây vực thần y nhóm thế nhưng sử xuất tất cả vô liếng, ở trong đó bao gồm Tây vực không truyền ra ngoài cấm thuật cùng cấm dược. Vĩnh An Đế lời nói này nhường Triệu Diệu trầm mặt lại. "Thập đệ, ngươi không muốn để cho ta mang theo tiếp nối đi thôi." Vĩnh An Đế nguyên vốn cho là mình sẽ không nhìn thấy Triệu Diệu đăng cơ, không ngờ rằng Tây vực thần y nhường hắn sống lâu một tháng. Nay có thêm tới một tháng, có thể khiến cho hắn nhìn thấy Triệu Diệu đăng cơ, cái này khiến hắn phi thường cao hứng. Triệu Diệu luôn luôn không tiếp thụ được Vĩnh An Đế ngày giờ không nhiều một chuyện, dù là sự thực bày ở trước mặt, hắn thì mâu thuẫn. Cũng mặc kệ hắn lại thế nào không thể tiếp nhận, Vĩnh An Đế quả thực sống không được bao lâu. "Bác ca, ta..." Vĩnh An Đế hiểu rõ Triệu Diệu muốn nói cái gì, đưa tay ngắt lời hắn, thần sắc mang theo khẩn cầu, "Thập đệ, đừng để ta có tiếc nuối." Triệu Diệu trong lòng khẽ thở dài một cái, chợt đồng ý địa gật đầu nói, "Tốt, nhường thái sử lệnh tuyển cái ngày tốt." Vĩnh An Đế đem Tôn Đậu Đậu kêu đi vào, nhường hắn đem thái sử lệnh gọi tới. Một lát sau, Tôn Đậu Đậu dẫn thái sử lệnh đến rồi. Vĩnh An Đế phân phó thái sử lệnh tại tháng sau tuyển cái ngày tốt. Mặc dù Vĩnh An Đế chưa hề nói tuyển ngày tốt làm cái gì, nhưng mà thái sử lệnh trong lòng rõ ràng, lập tức lĩnh chỉ đi làm. Vĩnh An Đế hơi xin lỗi đúng Triệu Diệu nói, "Trước tuổi thân ngươi đơn giản đăng cơ, ngày sau ngươi lại tổ chức một long trọng đăng cơ nghi thức." Triệu Diệu mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói ra, "Bác ca, ngươi biết ta không thèm để ý những thứ này." Nói xong, thở dài một hơi nói, "Ta chưa bao giờ nghĩ tới làm hoàng đế, không ngờ rằng cuối cùng vẫn là muốn làm hoàng đế. Nếu như không phải tứ ca thân thể không tốt, hắn sẽ để cho tứ ca đăng cơ. Đáng tiếc, tứ ca thân thể không tốt. Thập đệ, nên trách nhiệm của ngươi, ngươi là chạy không thoát." Triệu Diệu ngước mắt thẳng tắp nhìn về phía Vĩnh An Đế, "Bác ca, ngươi có phải hay không đã sớm biết thân thể của ngươi không tốt, cho nên đăng cơ về sau, mới biết vội vã thanh trừ thế gia cùng không nghe lời quan viên?" Bị Triệu Diệu đoán được, Vĩnh An Đế trong lòng không một chút nào bất ngờ. Hắn không có phủ nhận, "Đúng, ta đã sớm biết ta sống không được mấy năm. Khó trách ngươi đăng cơ sau sẽ lo lắng như vậy, ngươi..." Triệu Diệu đã hiểu Vĩnh An Đế mấy năm này làm sự tình cũng là vì hắn, trong lòng vừa cảm động lại là tự trách. Vĩnh An Đế giọng nói bình tĩnh nói, "Thập đệ, ta đoạt ngươi hoàng vị, dù sao cũng phải làm những thứ gì cho ngươi." Triệu Diệu nghe nói như thế, đột nhiên trừng lớn hai mắt, vẻ mặt khó có thể tin nét mặt. Sau một lúc lâu, hắn cười khổ một tiếng nói, "Bác ca, ngươi xem mật chỉ." "Ta không thấy, kia phong mật chỉ còn ý nguyên không thay đổi tại bảng hiệu phía sau." Vĩnh An Đế quả thực không có mở ra kia phong mật chỉ. Triệu Diệu nghe vậy, mặt lộ kinh ngạc hỏi, "Vậy là ngươi làm sao mà biết được?" Vĩnh An Đế mỉm cười nói, "Tự nhiên là nhìn ra được." Triệu Diệu nghĩ đến Vĩnh An Đế cùng Thái Thượng Hoàng có lẽ có giao dịch, hỏi vội, "Bác ca, ngươi cùng phụ hoàng giao dịch cái gì?" "Quả nhiên bị ngươi đã nhìn ra." Vĩnh An Đế có chút ngoài ý muốn Triệu Diệu hiểu rõ hắn cùng Thái Thượng Hoàng có giao dịch một chuyện, nhưng lại nằm trong dự liệu. "Phụ hoàng đáp ứng để cho ta làm hoàng đế." Điều kiện đâu? Điều kiện là chờ ta đăng cơ về sau, diệt trừ tất cả thế gia. Triệu Diệu khẽ nhíu mày hỏi, có phải hay không còn có lý gia? Vĩnh An Đế lắc đầu nói, phụ hoàng không hề có để cho ta thanh trừ lý gia, là ta muốn trừ hết lý gia. Bác ca, ngươi diệt trừ lý gia, cũng không phải là bởi vì lý gia là tứ ca mẫu tộc, thì không phải là muốn cầm lý gia giết gà dọa khỉ, mà là vì ta, đúng không? Vĩnh An Đế phủ nhận nói, không phải toàn bộ vì ngươi, cũng là vì rồi chính ta. Triệu Diệu tự nhiên không tin Vĩnh An Đế những lời này, bác ca, vì bản lãnh của ngươi, ngươi không cần thiết cùng phụ hoàng làm giao dịch, đem chính mình trở thành phụ hoàng trong tay một con dao. Những ngày qua, Triệu Diệu suy nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện. Hắn hiểu rõ Vĩnh An Đế đăng cơ sau làm mọi chuyện cũng là vì giúp hắn quét dọn chướng ngại. Thập đệ, ta đăng cơ sau việc làm, cho dù phụ hoàng không nói, ta cũng sẽ làm. Vĩnh An Đế vẻ mặt thành thật nói, ta làm như vậy, cũng không phải vẹn vẹn vì ngươi, cũng là vì rồi chính ta. Đại ca cùng nhị ca bọn hắn. Vĩnh An Đế hào phóng thừa nhận, đều là ta làm. Bác ca, ngươi thật không cần thiết bị phụ hoàng sử dụng. Giờ phút này, Triệu Diệu rất là đau lòng Vĩnh An Đế, đồng thời rất là oán hận Thái Thượng Hoàng. Thập đệ, nếu như ta bất hòa phụ hoàng làm giao dịch, phụ hoàng có phải không sẽ để cho ta đoạt ngươi hoàng vị? Vĩnh An Đế lại nói, ngươi cũng biết ta từ nhỏ đến lớn mộng tưởng chính là làm hoàng đế. Vì bản lãnh của ngươi. Thập đệ, ngươi xem thường phụ hoàng, bản lãnh của ta có phải không nhỏ, nhưng mà cùng phụ hoàng so sánh hay là kém chút ít. Vĩnh An Đế thở dài, gừng càng già càng cay. Nếu Vĩnh An Đế không đồng ý cùng Thái Thượng Hoàng giao dịch, vậy hắn đã sớm mất mạng, sẽ không sống đến bây giờ. Cái này đối ngươi quá không công bằng. Triệu Diệu trong lòng thay Vĩnh An Đế bất bình. Trên đời này nào có cái gì công bằng? Vĩnh An Đế ngược lại không để ý Thái Thượng Hoàng sao đối với hắn, với ta mà nói, chỉ cần có thể làm hoàng đế, để cho ta làm cái gì đều có thể. Còn nữa, phụ hoàng đúng ta cũng không có ngươi tưởng tượng tàn nhẫn như vậy. Cũng lúc này, ngươi còn nói đỡ cho hắn. Thập đệ, ngươi nên hiểu rõ, phụ hoàng đầu tiên là Đại Chu hoàng đế, sau đó mới là phụ thân của chúng ta. Vĩnh An Đế cũng không hận Thái Thượng Hoàng, nếu hắn là Thái Thượng Hoàng, hắn thì sẽ làm như vậy. Phụ hoàng đầu tiên suy tính là Giang Sơn Đại Chu cùng Đại Chu bách tính, sau đó mới có thể đi nghĩ những chuyện khác. Hắn chọn chúng ngươi làm hoàng đế, cũng không phải ngươi là hắn thương yêu nhất nhi tử, mà là nhìn chúng năng lực của ngươi, đem Giang Sơn Đại Chu giao cho trên tay ngươi, dân chúng mới có tốt hơn thời gian qua. Nếu phụ hoàng thật sự trí theo cảm tính, thì sẽ không khiến ngươi làm hoàng đế. Có thể phụ hoàng là hoàng đế, hắn muốn đối thiên hạ bách tính phụ trách, cho nên dù là hắn hiểu rõ ngươi không muốn làm hoàng đế, hắn cũng chỉ có thể buộc ngươi làm hoàng đế. Triệu Diệu cười một cái tự giễu, các ngươi một hai cái đều cho rằng ta thích hợp làm hoàng đế, cũng xem trọng ta có thể cho Đại Chu đem lại thái bình thịnh thế, ai cho lòng tin của các ngươi à? Ngươi à? Vĩnh An Đế thần sắc nghiêm túc nói, thập đệ, ngươi không muốn tự coi nhẹ mình rồi, bản lãnh của ngươi, ngươi so với chúng ta rõ ràng hơn. Ngươi không muốn bởi vì ngươi không muốn làm hoàng đế, đem chính mình nói không còn gì khác. Nếu ngươi thật không có một chút câu chuyện thật, Triệu Trạch phủ thì sẽ không trở thành Đại Chu phồn hoa nhất náo nhiệt nhất châu phủ. Triệu Diệu không nói gì. Thập đệ, ta biết ngươi muốn tự do tự tại còn sống, nhưng ngươi là hoàng tử, không phải người bình thường, ngươi không thể nào để cho sở thích của mình còn sống. Triệu Diệu yếu ớt thở dài, sớm biết sẽ là như vậy, ta nên làm một chân chính hoàng cố. Vậy thì không phải là ngươi rồi. Vĩnh An Đế cười một cái nói, ngươi từ nhỏ đã quan tâm bách tính, vì bách tính làm nhiều đồ như vậy. Chúng ta mấy cái vì quyền lợi đoạt đích, mà chỉ có ngươi là tình cảm chân thực địa để ý bách tính trôi qua có được hay không? Ngươi những năm này làm nhiều đồ như vậy, làm nhiều chuyện như vậy, chẳng phải vì để cho bách tính thời gian tốt hơn chút ít sao? Cho nên ngươi là trong chúng ta thích hợp nhất làm hoàng đế người. Vĩnh An Đế lời nói này nhường Triệu Diệu không cách nào phản bác. Nếu trong lòng ngươi không có bách tính, dù là ngươi lợi hại hơn nữa, phụ hoàng cũng sẽ không chọn chúng ngươi. Vĩnh An Đế còn nói, ta biết ngươi vẫn cảm thấy Lao Tư thích hợp làm hoàng đế, nhưng ngươi không để ý đến một chút. Triệu Diệu mặt lộ nghi ngờ hỏi, ta không để ý đến cái gì? Tại Lao Tư tâm lý, bách tính cũng không phải vị thứ nhất, mà người đọc sách mới là vị thứ nhất. Vĩnh An Đế nhắc tới Sở Vương, thần sắc không có nửa điểm gợn sóng. Nếu Lao Tư đăng cơ, Lý gia sẽ là quyền thế ngập trời ngoại thích, đến lúc đó sĩ đại phu đều sẽ khống chế tất cả triều đường, ngày sau sĩ đại phu nhóm lại biến thành thế gia nhóm, hiểu chưa? Triệu Diệu ngược lại là không có nghĩ sâu phương diện này. Hoàng tổ phụ cùng phụ hoàng đều là nông dân xuất thân, bọn hắn năm đó thành lập Đại Chu, trừ ra muốn cho dân chúng vượt qua ngày tháng bình an, còn muốn nhường dân chúng không hề bị thế gia cùng người đọc sách lấn áp. Là cái này Vĩnh An Đế vì sao kiên trì muốn trừ hết Lý gia, là cái này phụ hoàng không có tuyển lão tứ nguyên nhân. Ta hiểu được. Phụ hoàng suy nghĩ là đúng. Hắn không có hướng phương diện này suy nghĩ nhiều, là bởi vì hắn không muốn làm hoàng đế, một lòng muốn nhường tứ ca đăng cơ. Thập đệ, không nên trách phụ hoàng buộc ngươi làm hoàng đế, phụ hoàng cũng là không có cách nào. Chuyện cho tới bây giờ, Triệu Diệu còn có thể nói cái gì? Còn nữa, hiện tại trừ ra hắn, thì không ai có thể làm hoàng đế. Hắn không làm cũng phải làm. Bác ca, ngươi tất nhiên cùng phụ hoàng có giao dịch, vì sao còn muốn đúng phụ hoàng hạ độc, nhường hắn trúng phong tê liệt? Vĩnh An Đế cũng không giật mình Triệu Diệu hiểu rõ Thái Thượng Hoàng trúng phong tê liệt là hắn hạ độc hại. Hắn sắc mặt không thay đổi nói, phụ hoàng không trúng bệnh liệt hoán, ta tạm thời còn không thể làm hoàng đế. Phụ hoàng không phải đáp ứng ngươi sao? Phụ hoàng là đáp ứng ta, nhưng mà phụ hoàng ngày sau nếu đổi ý đấy. Vĩnh An Đế mặc dù không hận Thái Thượng Hoàng, nhưng mà hắn cũng không thể nào tin được Thái Thượng Hoàng. Hoàng đế quả thực nhất ngôn cửu đỉnh, nhưng hoàng đế nói trở mặt liền trở mặt. Còn nữa, thân thể của ta không chống được mấy năm, ta không chờ được rồi, chỉ có thể hạ độc nhường phụ hoàng trúng phong tê liệt, như vậy ta mới có thể lập tức đăng cơ. Ngươi sẽ không sợ phụ hoàng thật xảy ra chuyện a? Ta hạ độc sẽ không cần rồi phụ hoàng mệnh, về phần phụ hoàng có thể khôi phục hay không, vậy phải xem phụ hoàng vận khí tốt không tốt đấy. Vĩnh An Đế cho Thái Thượng Hoàng hạ độc, cũng không có nghĩ qua Thái Thượng Hoàng năng lực khôi phục. Với hắn mà nói, chỉ cần Thái Thượng Hoàng không chết, vĩnh viễn tê liệt cũng không có cái gì. Nghe Vĩnh An Đế những lời này, Triệu Diệu trong lòng hiểu rõ Vinh An Đế đúng Thái Thượng Hoàng vẫn còn có chút oán hận. Vậy ngươi có biết hay không phụ hoàng tương kế tự kế? Nếu phụ hoàng không tương kế tự kế, ta cũng không có khả năng thành công. Vinh An Đế trong lòng hiểu rõ Thái Thượng Hoàng đang suy nghĩ gì, phụ hoàng tương kế tự kế cũng không phải là vì thỏa mãn ta, mà là vì ngươi. Triệu Diệu cười lạnh nói, hắn tính sai, xem thường ta và ngươi ở giữa tình cảm. Ta cũng coi là vì chính mình xả được cơn giận, phụ hoàng thì ăn đau khổ. Đợi ngày sau phụ hoàng khôi phục, ngươi cũng đừng trách hắn rồi. Triệu Diệu cùng Vinh An Đế nói chuyện một hồi về sau, liền đi từ linh điện cho Thái hậu cùng Thái thượng hoàng thịnh an. Không ngờ rằng anh Thái phi thì tại. Anh Thái phi thấy Triệu Diệu đến rồi, liền đứng dậy cáo tử. Triệu Diệu còn có một cặp tấu chương muốn phê duyệt, không có ở từ linh điện mỏi mòn chờ đợi. Hắn vừa đi ra từ linh điện, thấy anh Thái phi tại cửa ra vào, một bộ và hình dạng của hắn, cái này khiến hắn trong lòng có chút hoài nghi. Anh Thái phi thấy Triệu Diệu ra đây, bận điệu đi ra phía trước, có hơi phúc thân, hán vương điện hạ. Triệu Diệu vội vàng đáp lễ, anh Thái phi. Hắn hiện tại còn không phải hoàng đế, anh Thái phi là trưởng bối của hắn, được hướng nàng hành lễ. Điện hạ, ta có việc tìm ngài. Thái phi mời nói. Anh Thái phi nói thẳng, ta muốn đi thủ hoàng lăng. Triệu Diệu cảm thấy mình hẳn là nghe lầm, Thái phi, ngươi vừa mới nói cái gì? Anh Thái phi trịnh trọng hướng Triệu Diệu hành lễ, điện hạ, xin cho ta đi thủ hoàng lăng. Triệu Diệu lần này nghe rõ ràng, trên mặt một mảnh ngạc nhiên, ngươi muốn đi thủ hoàng lăng? Vì sao? Anh Thái phi là điên rồi sao, lại chủ động đưa ra đi thủ hoàng lăng? Anh Thái phi cầu khẩn nhìn Triệu Diệu, nàng muốn nói điều gì, nhưng lại chậm chạp không có nói ra. Triệu Diệu nhất thời đã hiểu anh Thái phi muốn đi cho ai thủ hoàng lăng, trong lòng tràn đầy chấn kinh ngạc. 585 chương 585, vĩnh viễn không gặp nhờ chương 585, vĩnh viễn không gặp nhau, chương 585, vĩnh viễn không gặp nhau. Suy xét đến Vĩnh An Đế thân thể, Thái sử lệnh đem ngày tốt tuyển tại tháng sau giữa tháng, đây là một vạn sự chư nghi ngày tốt lành. Chọn tốt ngày tốt về sau, lễ bộ liền bắt đầu chuẩn bị Triệu Diệu đăng cơ công việc. Cũng may lễ bộ có rồi kinh nghiệm, sẽ không giống mấy năm trước như vậy gấp rút. Mấy năm trước, Vĩnh An Đế gấp rút đăng cơ đại điển làm vô cùng đơn giản. Nguyên lai tưởng rằng qua một đoạn thời gian, Vĩnh An Đế sẽ long trọng địa tổ chức đăng cơ đại điển, không ngờ rằng Vĩnh An Đế cũng không có lần nữa tổ chức đại điển kế hoạch, cái này khiến lễ bộ nghĩ lấy lòng Vĩnh An Đế cũng không có cơ hội lấy lòng. Từ Vĩnh An Đế bệnh nặng đem Hán Vương điện hạ gọi về kinh về sau, trong triều văn võ bá quan nhóm cũng suy đoán Vĩnh An Đế chỉ sợ ngày giờ không nhiều, thì đoán được Hán Vương điện hạ sắp đăng cơ. Lễ bộ thượng thư thì đoán được, âm thầm lặng lẽ chuẩn bị Hán Vương sắp đăng cơ đại điển. Bây giờ đã định tốt đăng cơ ngày tốt, lưu cho lễ bộ thời gian không nhiều, nhưng lễ bộ trước giờ chuẩn bị kỹ càng, cho nên sẽ không mấy năm trước như vậy rối loạn. Tại Triệu Diệu đăng cơ đêm trước, Vĩnh An Đế hạ chỉ chủ động thoái vị cho Triệu Diệu, cũng khôi phục chính mình thân vương thân phận, chuyển về đến Ngụy Vương phủ dưỡng bệnh. Triệu Diệu cảm thấy hắn không có tất phải làm như vậy, nhưng hắn kiên trì làm như thế. Hắn cho lý do là tại trước khi đi, muốn làm một lần Triệu Diệu thần tử. Thấy Ngụy Vương kiên trì, Triệu Diệu cũng chỉ đành tùy hắn rồi. Lúc này, Ngụy Vương phủ trong hoa viên, Ngụy Vương ngồi ở trên xe lăn, bên cạnh phơi nắng, bên cạnh nói chuyện với Sở Vương. Sở Vương đã theo Triệu Diệu chỗ nào biết được Ngụy Vương những năm này làm sự tình. Đúng Ngụy Vương, Sở Vương là có hận nhưng cũng có kính nể, hiện tại lại nhiều hơn mấy phần thổ thức. Ta không ngờ rằng ngươi sẽ đến gặp ta. Ngụy Vương nhìn về phía Sở Vương ánh mắt không có gì vang chán ghét, nhưng vẫn không có hảo cảm. Ngươi có lời muốn cùng ta nói. Ngươi sắp phải chết, trước khi chết, ta tới gặp thấy ngươi. Mặc dù Sở Vương hiện tại đúng Ngụy Vương không có hận, nhưng vẫn là ghét hắn, đối với hắn vẫn đang không có gì lời hữu ích. Còn nữa, hắn nói cũng đúng lời nói thật. Nghe được Sở Vương như thế không khách khí, Ngụy Vương không một chút nào tức giận, thần sắc không có nửa điểm biến hóa. Ngươi cũng sống không được bao lâu. Sở Vương thân thể là dạng gì tình hình, không ai đây Ngụy Vương rõ ràng hơn. Lại nói, Sở Vương thân thể trở thành bây giờ loại tình huống này, cũng là Ngụy Vương một tay đưa đến. Đây ngươi sống lâu là đủ rồi. Sở Vương hiểu rõ sao khí Ngụy Vương, ngươi chỉ có thể nhìn thấy thập đệ đăng cơ, mà ta nói không chừng năng lực nhìn thấy thập đệ mang tới thái bình thịnh thế. Thật sự là hắn sống không lâu, nhưng mà hảo hảo điều dưỡng, còn có thể sống lâu mấy năm, nói không chừng lúc kia có thể nhìn thấy thập đệ chế tạo thịnh thế. Ngụy Vương có chút bị tức đến rồi, sắc mặt có chút lạnh nói, ngươi vẫn là trước sau như một ghét. Hắn ghét nhất bị lao tứ một bộ người khiêm tốn bộ dáng. Sở Vương hồi nói móc nói, ngươi cũng giống vậy, ngươi vẫn là thua ta. Ngụy Vương nét miệng cười rất đắc ý, ngươi thua thất bại thảm hại, ngươi không bằng ta. Sở Vương không phải cái người thua không trả tiền, ta là không bằng ngươi. Mặc kệ là trên đoạt đích hay là tại là thập đệ suy tính bên trên, hắn cũng không bằng Ngụy Vương. Ngươi là lúc nào hiểu rõ phụ hoàng vừa ý người là thập đệ? Ngụy Vương xem thường nhìn thoáng qua Sở Vương, đã sớm biết. Điểm ấy, ta kém xa tít tắp ngươi. Sở Vương cũng là gần đây mới biết được Thái thượng hoàng chọn chúng người là Triệu Diệu, thì đã hiểu Ngụy Vương đăng cơ sau làm những chuyện kia là vì giúp Triệu Diệu. Thân thể của ngươi không tốt có phải hay không phụ hoàng làm? Sở Vương cũng không biết Ngụy Vương trúng độc một chuyện, nhưng hắn cảm thấy Thái thượng hoàng chọn chúng Triệu Diệu, lại làm cho Ngụy Vương đoạt tại trước Triệu Diệu mặt làm hoàng đế, ở trong đó khẳng định có cái gì chuyện ẩn giấu. Ngụy Vương bệnh nặng chính là chuyện ẩn giấu. Nếu Ngụy Vương thân thể khỏe mạnh, Thái thượng hoàng có phải không sẽ để cho hắn làm hoàng đế? Từ nhỏ đến lớn, Ngụy Vương thân thể đã không tốt. Tại Sở Vương trong ấn tượng, Ngụy Vương hồi nhỏ thường xuyên sinh bệnh. Sau đó lớn lên chút ít, mới không có thường xuyên sinh bệnh. Ngụy Vương không có trực tiếp trả lời Sở Vương vấn đề này, mà là cảnh cáo nói, đừng nói cho thập đệ. Sở Vương buồn cười nói, ta đều có thể đoán được, ngươi cảm thấy thập đệ đoán không được sao? Nghĩ đến Ngụy Vương vừa ra đời liền bị Thái thượng hoàng sử dụng, Sở Vương nhịn không được đồng tình hắn. Nhưng hắn trong lòng hiểu rõ, Ngụy Vương không có thèm hắn thương hại. Nếu như ngươi không đoạn, phụ hoàng có thể sẽ không muốn mạng của ngươi. Ngụy Vương nghe nói như thế, nhất miệng niệm mai cười cười, ta nếu không tranh không đoạn, đã sớm chết. Nói xong, hắn sâu kín thở dài một hơi nói, trong cơ thể ta có một nửa người nam ngụy huyết mạch, phụ hoàng sẽ không để cho ta vĩnh viễn còn sống, người Nam Ngụy sẽ không để cho ta không tranh không đoạt. Ngụy Vương đăng cơ năm thứ hai, liền để thân tín giết sạch rồi người Nam Ngụy, một cũng không lưu lại, rõ người Nam Ngụy ngày sau lại làm mưa làm gió. Ngươi giết Lý gia cả nhà, không cho ta đã lâu, cũng là vì rồi thập đệ đi. Ngụy Vương hào phóng địa thừa nhận nói, không sai. Lý gia tại thiên hạ người đọc sách trong lòng địa vị quá cao, môn sinh lại trải rộng các nơi cùng quan trường, cho nên Lý gia phải chết. Hắn ánh mắt sắc bén nhìn về phía Sở Vương, còn có ngươi, chỉ cần ngươi còn sống, liền sẽ có người chưa từ bỏ ý định ủng hộ ngươi, cho nên ngươi cũng không thể lưu. Sở Vương nghe lời này, thần sắc không có nửa điểm gợn sóng. Ta đoán được, ngươi muốn hận thì hận ta, không nên hận thập đệ. Ngụy Vương không thèm để ý bị Sở Vương nhiều hận mấy phần. Sở Vương khẽ lắc đầu, ta không hận ngươi, thì không hận thập đệ. Ngụy Vương không nhiều tin tưởng Sở Vương, mặt mũi tràn đầy hoài nghi. Ngươi làm là như vậy vì thập đệ, cũng là vì rồi đại chu. Sở Vương là thực sự không hận. Lại nói, hắn cũng không sống nổi mấy năm, hận đến hận đi có ý gì? Nếu như không phải hiểu rõ thập đệ sẽ đăng cơ, ta đã sớm chết. Ta sở dĩ chống đỡ sống sót, vì chính là tận mắt thấy thập đệ đăng cơ, nhìn xem thập đệ ngày sau là đại chu đem lại thịnh thế. Ngụy Vương đột nhiên hỏi, ngươi biết phụ hoàng vì sao không có chọn chúng ngươi sao? Trước kia không biết, hiện tại biết được, phụ hoàng không chọn ta là đúng, ta không bằng thập đệ. Mấy năm này, Sở Vương tại Triệu Trạch phủ, hầu ở Triệu Diệu bên cạnh, nhường hắn phát hiện mặc kệ là quản lý bên trên, hay là tại năng lực cùng thủ đoạn bên trên, hắn còn kém rất rất xa thập đệ. Ta vẫn cho rằng ta là quan tâm nhất bách tính người, nhưng cùng thập đệ so sánh, ta còn kém xa. Mấy năm này tại Triệu Trạch phủ, hắn tận mắt nhìn thấy thập đệ vì bách tính làm hiện thực. Tại trong lòng của chúng ta, bách tính vĩnh viễn không phải vị thứ nhất, nhưng ở thập đệ trong lòng, bách tính là vị thứ nhất. Ngươi đã hiểu là được. Ngụy Vương mặc dù không hối hận giết Lý gia cả nhà, thì không hối hận giết Sở Vương phi cùng bọn nhỏ, nhưng kiếp sau, người ta đều không cần đầu thai tại hoàng gia, cũng không cần lại gặp nhau. Sở Vương thật sâu nhìn thoáng qua Ngụy Vương, gật đầu nói, "Tốt, vĩnh viễn không gặp nhau." Nốt gật, hắn đứng dậy rời đi rồi Ngụy Vương phủ. Ngụy Vương lần đầu tiên nhìn xem Sở Vương rời đi bóng lưng, lập tức thở dài thườn thượt một hơi. Nếu bọn hắn không sinh tại hoàng gia, có lẽ có thể làm bằng hữu. Đồng Hỷ đi đến sau lưng Ngụy Vương, giọng nói cung kính nói, "Điện hạ, thời tiết biến lạnh, nô tỳ thôi ngài trở về phòng đi." "Được." Dư Hải đã không có ở đây, là Ngụy Vương nhường hắn tự vẫn. Ngụy Vương biết được Dư Hải mấy năm này đúng Triệu Diệu rất bất mãn, nếu giữ hắn lại, còn không biết sẽ làm xảy ra chuyện gì tới. Ngụy Vương bên cạnh không có một cái nào chu đáo người hầu hạ, Triệu Diệu liền nhường Đồng Hỷ tới chiếu cố hắn. Ngụy Vương không có từ chối. Những ngày qua, Đồng Hỷ một bên tận tâm địa hầu hạ Ngụy Vương, một bên nói với Ngụy Vương Triệu Diệu tại Triệu Trạch phủ việc làm. "Ngụy Vương điện hạ nói hắn tối nay sẽ tới, cùng ngài cùng nhau ăn lẩu." Triệu Diệu mặc dù đã là hoàng đế, nhưng mà hắn không có đăng cơ, hắn liền cảm thấy mình còn không phải hoàng đế, vẫn như cũng là Hán Vương. Hắn mỗi ngày trước kia đi Tử Thần Điện vào triều, buổi tối hồi Hán Vương phủ, hoặc là Ngụy Vương phủ. Thập đệ như vậy năng lực ăn, kia nhiều lắm chuẩn bị một ít ăn. Cùng lúc đó, từ Ninh Điện trong, anh Thái Phi quỳ trên mặt đất, khẩn cầu Thái Hậu cùng Triệu Diệu đồng ý nàng đi thủ hoàng lăng. Triệu Diệu đau đầu nhìn quỳ trên mặt đất không dậy nổi anh Thái Phi, không phải ta không đáp ứng ngươi, mà là bát ca không đồng ý. Thái Hậu mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói ra, anh Thái Phi, cái này cũng không hợp quy củ, nào có thứ cho con thứ thủ lăng. Ngươi làm như thế, sẽ làm hư lão bát thanh danh. Thái Hậu, điện hạ, ta có thể giả chết, không còn làm anh Thái Phi, ta vì nô tỳ thân phận đi thủ. Thấy anh Thái Phi hay là chưa từ bỏ ý định, Triệu Diệu đành phải nói thật. Bát ca để ngươi không muốn làm bận. Đây là Ngụy Vương nguyên thoại, thật sự là khó nghe, Triệu Diệu khó mà nói xuống dưới. Triệu Diệu lời còn chưa dứt, nhưng anh Thái Phi năng lực đoán được còn lại là lời gì, sắc mặt một trở nên trắng bệnh trong ngáy mắt. Nhìn thấy anh Thái Phi này tấm khổ sở bộ dáng, Triệu Diệu trong lòng có chút không đành lòng, nhưng có mấy lời nhất định phải nói rõ ràng. Bát ca nói hắn cùng ngươi không có bất kỳ cái gì liên quan, để ngươi không muốn đơn phương tình nguyện. Nếu như ngươi vui lòng tiếp tục làm thái phi, vậy liền ở lại trong cung làm thái phi. Nếu như ngươi không muốn ở lại trong cung, này thiên địa mặc cho ngươi đi. Anh Thái Phi đỏ lên hai mắt, trong mắt ngậm nước mắt. Bát ca còn nói ngươi không muốn làm hư sau khi hắn chết thanh tịnh. Triệu Diệu ôn thanh nói, anh Thái Phi, Bát ca từng nói qua nếu hắn là người bình thường, hắn nghĩ du lịch thiên hạ, ta nghĩ ngươi có thể giúp Bát ca hoàn thành nguyện vọng này. Anh Thái Phi nghe vậy, trước mặt lập tức sáng lên, thật sao? Thật. Tốt, vậy ta du lịch thiên hạ. Và anh Thái Phi sau khi rời đi, Triệu Diệu cảm thán nói, Bát ca cũng không thích nàng. Đối với nàng mà nói, lão Bát có thích nàng hay không không quan trọng là nàng thích hắn. Chẳng trách nàng sẽ giúp Bát ca làm nhiều chuyện như vậy. Thái Hậu nghĩ tới Ngụy Vương phi, hỏi, người Bát tẩu đâu? Vĩnh An đế khôi phục thân vương thân phận về sau, hoàng hậu tự nhiên thì khôi phục rồi Ngụy Vương phi thân phận, không tiếp tục ở tại trong cung. Bát ca nhường nàng rời khỏi, còn nhường nàng ngày sau tìm một Như Ý lang quân cả, Bát tẩu đáp ứng. Thái Hậu nghe xong, gật đầu một cái nói, như vậy cũng tốt. Mẫu hậu, và phụ hoàng khôi phục rồi, ngươi thì cùng phụ hoàng ra ngoài du ngoạn đi, đừng lại đợi trong cung rồi. Hắn nhất định chạy không thoát hoàng cung, vậy hắn thì đàng hoàng đợi trong cung, làm tốt hoàng đế. Vậy ngươi làm sao? Ta làm hoàng đế của ta. Triệu Diệu thần sắc chân thành nói, phụ hoàng vây ở trong cung buồn ngủ mấy chục năm, bây giờ hắn quang vinh về hưu, vậy liền để hắn hảo hảo mà đi ra ngoài chơi đi. Ngươi thì trong cung buồn ngủ hơn nửa đời người, còn lại gần nửa đời thì tiêu dao khoái hoạt còn sống, mang theo phần của ta. Hắn đã từng muốn đợi phụ hoàng sau khi rời đi, hắn liền đem mẫu phi tiếp xuất cung, nhường nàng khôi phục tự do. Tuy nói hiện tại không cần tiếp mẫu phi xuất cung, nhưng hắn có thể để cho mẫu phi xuất cung. Thái hậu đã hiểu nhi tử hiếu tâm, tốt, chờ ngươi phụ hoàng rất nhiều rồi, ta liền mang theo hắn dạo quanh một lượt. Triệu Diệu đứng dậy, đi tới cửa, ánh mắt phức tạp nói, từ nhỏ đến lớn, ta một lòng muốn chạy khỏi nơi này, tốt nhất cả đời cũng rời xa, vì thế từ nhỏ đã các loại mưu đồ bố cục, không ngờ rằng cuối cùng vẫn là hồi đến nơi này, đồng thời vĩnh viễn cũng ra không được. Thái hậu nghe nói như thế, rất là đau lòng. Gừng càng già càng cay, ta còn là đấu không lại phụ hoàng, vẫn là bị hắn tinh kế. Diệu Diệu, ngươi không nên trách ngươi phụ hoàng, hắn cũng là bất đắc dĩ. Triệu Diệu nói, ta biết. Hắn xoay người, hướng Thái hậu hành lễ, mẫu hậu, Bát ca còn đang chờ ta, ta trở về. Đi thôi. Còn có một chương. 586 chương 586, niên hiệu Thiên Hữu chương 586, niên hiệu Thiên Hữu, chương 586, niên hiệu Thiên Hữu. Đăng cơ một ngày trước buổi tối, Triệu Diệu vẫn như cũ ở trong Hán Vương phủ. Hán Vương phủ trong viện, Triệu Diệu, Sở Vương cùng Ngụy Vương Tam huynh đệ ngồi cùng một chỗ, vừa uống rượu, vừa nói chuyện phiếm. Tất nhiên, ba người bọn họ uống là rượu trái cây. Cho dù một đêm không ngừng uống, cũng sẽ không uống say. Sở Vương cùng Ngụy Vương đều có thể nhìn ra Triệu Diệu cũng không có lập tức đăng cơ vui sướng. Triệu Diệu không chỉ mất hứng, ngược lại lo lắng. Bọn hắn cho rằng Triệu Diệu không vui là bởi vì hắn không nguyện ý làm hoàng đế, lại bị hiện thực ép không thể không làm hoàng đế. Kỳ thực, Triệu Diệu không vui cũng không phải là bởi vì hắn muốn chính thức địa làm hoàng đế, mà là vì Ngụy Vương chưa được mấy ngày sống. Còn có, Giang Sơn Đại Chu cùng Thiên Hạ Lê Dân trách nhiệm đặt ở trên vai của hắn. Ngụy Vương đưa tay ngăn lại Triệu Diệu cầm bầu rượu lên tay, giọng nói ấm áp địa khuyên can nói, "Thập đệ, ngươi ngày mai trời chưa sáng muốn rời giường, hay là không nên uống, rõ lầm đăng cơ giờ lành." Sở Vương thì đi theo khuyên nhủ, "Thập đệ, uống nhiều như vậy đủ rồi." Triệu Diệu nghe khuyên, không tiếp tục lấy rượu ấm. "Bát ca, ngươi đăng cơ tiền đang suy nghĩ gì?" Ngụy Vương hồi tưởng hạ nói, "Không nghĩ nhiều, nếu nhất định phải nói, đó chính là từ nhỏ đến lớn mộng tưởng cuối cùng thực hiện." Triệu Diệu hỏi, "Kia ngươi có phải hay không rất vui vẻ?" Ngụy Vương lắc đầu nói, "Không hề có." Hắn thì cho là mình sẽ rất nhẹ cẫng, rốt cuộc nhiều năm tâm nguyện cuối cùng thực hiện, không có vui vẻ, cũng không có căng thẳng, trong lòng rất bình tĩnh. Bình tĩnh đến chính mình cũng cảm thấy không thể tưởng tượng. "A, không có vui vẻ. Vì sao?" Không chỉ Triệu Diệu kinh ngạc, ngay cả Sở Vương thì kinh ngạc. "Có thể tại đăng cơ trước, ta giam quốc rồi một thời gian, không có gì mới mẻ sức lực, cho nên đăng cơ tiền một đêm cùng đăng cơ ngày đó cũng rất bình tĩnh." Ngụy Vương cong lên khóe miệng cười nói, "Còn có thể chính là ta sớm biết mình sẽ đăng cơ làm hoàng đế, cho nên không có vô cùng hưng phấn." "Vậy ngươi vì sao không khẩn trương, không sợ chính mình không đảm đương nổi hoàng đế sao?" Từ về đến kinh thành, Triệu Diệu vẫn tại giang quốc xử lý hướng chuyện, nhưng mà hắn lại không có bất kỳ cái gì căng thẳng cảm giác. Có thể ngay tại tối nay, hắn đột nhiên cảm giác được áp lực, thì cảm thấy mình bị gông cùm xiềng xích rồi. Ngụy Vương cười nói, "Không sợ, vì ta hiểu rõ ngươi đang." Triệu Diệu nghe nói như thế, có hơi sửng sốt. Ngụy Vương nói tiếp đi, "Ta biết mặc kệ ta làm cái gì, dù là ta thật làm loạn triều đường, làm cho thiên hạ náo động, nhưng sau đó sẽ có ngươi, ngươi sẽ bình định lập lại trật tự, sẽ để cho thiên hạ thái bình." Thấy Ngụy Vương như thế tín nhiệm chính mình, Triệu Diệu dở khóc dở cười, "Bát ca, ngươi vẫn đúng là để mắt ta. Ta tin tưởng ngươi có năng lực như thế." Ngụy Vương lại nói, "Còn nữa, ngươi không đành lòng thiên hạ lê dân chịu khổ." Sở Vương nghe Triệu Diệu cùng Ngụy Vương đối thoại, liền đã hiểu Triệu Diệu giờ phút này đang suy nghĩ gì. "Thập đệ, muốn tin tưởng mình." Ngụy Vương nhìn thoáng qua Sở Vương, Sở Vương hiểu ý hắn đứng dậy, vỗ vỗ Triệu Diệu bả vai, "Thập đệ, lúc không còn sớm, sớm chút đi ngủ đi." Nốt gật, đi đến sau lưng Ngụy Vương, đẩy hắn rời đi. Triệu Diệu không cùng đi lên. Hắn nhìn Sở Vương đẩy Ngụy Vương rời đi bóng lưng, con mắt có chút mỏi nhừ, thầm nghĩ nếu năng lực luôn luôn như vậy, thật là tốt biết bao. Nhưng, trời không tội lòng người, Ngụy Vương tuổi thọ chỉ còn lại có 10 ngày qua, Sở Vương nhiều lắm là có thể sống mấy năm. Ngồi ở trong sân, Triệu Diệu hai tay chống như mặt, một đôi mắt chằm chằm vào trong bầu trời đêm trong sáng sáng rỡ mặt trăng nhìn xem. Nhìn xem trong chốc lát, hắn thu hồi giả mồm, đứng dậy, vỗ vỗ cái mông, đi về phòng ngủ. Việc đã đến nước này, hắn tiểu cách nữa, lại không vui lòng, thì có ích lợi gì? Ngày mai bắt đầu, hắn chính là hoàng đế, được là đại chu bách tính phụ trách. Cùng lúc đó, từ Ninh điện trong, Thái hậu ngồi dựa vào Thái thượng hoàng bên người, cùng hắn nói chuyện phiếm. Thái thượng hoàng nửa người trên có thể động, nhưng nửa người dưới vẫn như cũ tê liệt. Trong đầu của hắn khôi phục thanh minh, nhưng nói chuyện hay là không nhiều lưu loát. Chẳng qua, muốn so trước đó tốt hơn rất nhiều. Không ngờ rằng ta năng lực tận mắt thấy tiểu tử thối đăng cơ ngày này. Đúng Thái thượng hoàng mà nói, hắn có thể còn sống, tận mắt thấy Triệu Diệu đăng cơ, là một chuyện khó mà tin nổi. Thái hậu âm dương Thái thượng hoàng nói, ngươi làm sao có khả năng không ngờ rằng, ngươi tính kế tất cả, làm sao có khả năng không có tính tới ngày mai. Thái thượng hoàng bị nói xấu sau lưng có chút chột dạ. Hắn lấy lòng đúng Thái hậu cười cười, ta thật không có tính tới ngày này. Thái hậu không tin Thái thượng hoàng những lời này, ánh mắt nghi ngờ nhìn hắn. Thái thượng hoàng vội vàng nói sang chuyện khác, có một việc, một mực không có nói cho ngươi. Thái hậu nghe xong lời này, chú ý lập tức rời đi, hỏi vội, ngươi còn có chuyện gì giấu giếm ta? Năm đó, ngươi nghi ngờ tiểu thập lúc, ta trong giấc mộng. Thái hậu nghe nói như thế, thần sắc trở nên cổ quái, ngươi mơ tới rồi cái gì? Mơ tới rồi long. Thái thượng hoàng thần sắc nghiêm túc nói, đây không phải ta lần đầu tiên mơ tới long. Thái hậu vẻ mặt kinh ngạc, trước ngươi mơ tới qua long. Năm đó vẫn còn đang đánh thiên hạ lúc, mơ tới qua một lần, một cái kim long vây quanh ta bay. Thái thượng hoàng còn nói, ngươi nghi ngờ tiểu thập lúc, ta lại mơ tới rồi kim long, chẳng qua là một cái tiểu kim long. Thái hậu đột nhiên đã hiểu rồi một việc, mặt mũi tràn đầy giật mình nói, khó trách ta có thai không bao lâu về sau, ta thì thất sủng rồi. Vừa mới bắt đầu thất sủng Thái hậu không biết hoàng đế dụng tâm, cho là mình thật thất sủng rồi, sau đó mới biết được hoàng đế là vì bảo vệ bọn hắn mẹ con. Ngươi lúc kia thì có ý đồ với Diệu Diệu đâu? Không có, ta không thể vì một giấc mộng liền đem đại chu giao cho một con không có ra đời hải tử đi. Thái thượng hoàng luôn luôn vô cùng lý trí tỉnh táo, tiểu thập dần dần lớn lên thì ngày càng thông minh. Tuổi còn nhỏ, còn biết giấu giốt. Ta liền biết tiểu tử này không tầm thường, sau đó hỏi thăm đại sư nói tiểu thập có thể cho đại chu đem lại thái bình thịnh thế, từ đó về sau ta mới tuyển định rồi hắn. khó trách ngươi lúc đó cho tiểu thập đặt tên là Diệu. Thái hậu cười nói, năm đó ta thì trong giấc mộng. Thái thượng hoàng mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ hỏi, ngươi mơ tới rồi cái gì? Ta mơ tới một thái dương rơi vào trong bụng của ta. Thái hậu luôn luôn giấu giếm cái này mộng, không cùng bất luận kẻ nào nói, bao gồm Triệu Diệu. Thái thượng hoàng cười to nói, ha 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 ha, tiểu tử thối quả nhiên lai lịch bất phàm. Thái hậu nghĩ đến Triệu Diệu có hai cái linh hồn một chuyện, khẽ vuốt cằm nói, quả thực lai lịch bất phàm. Ngày mai còn muốn tham gia tiểu tử thối đăng cơ đại điện, chúng ta mau ngủ đi. Được. Thái hậu vừa nằm xuống, tay của nàng liền bị Thái thượng hoàng cầm. Thái thượng hoàng ánh mắt thâm tình vừa cảm kích nhìn nàng nói, Tiêu Tiêu, cảm ơn ngươi cho ta sinh một tốt như vậy nhi tử. Thái hậu ôn nhu cười cười, không có ngươi, ta thì không sinh ra tốt như vậy nhi tử à, ngươi thì có công lao. Thái thượng hoàng bị Thái hậu những lời này chọc cười, cũng thế, ta thì có một nửa công lao. Ngủ đi. Hán Vương phủ trong, Triệu Diệu đã ngủ rồi. Ngày kế tiếp, đầu giờ dần, ba hát, Triệu Diệu liền bị Đồng Hỷ, Tôn Đậu Đậu, Tôn Khuê ba người đánh thức. Sau đó, bắt đầu tắm rửa, rửa mặt. Và tắm rửa rửa mặt xong, Tôn Khuê cùng Tôn Đậu Đậu bọn hắn quỷ giúp hắn xuyên long bào. Nói đến long bào, Ngụy Vương tại hay là Vĩnh An đế lúc, liền để trong cung các tú nữ trước giờ cho Triệu Diệu làm long bào, nếu không sẽ đến không kịp. Mặc vào long bào, Triệu Diệu cả người khí chất đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Một nháy mắt trở nên cao cao tại thượng, trở nên oai phong nghiêm nghị, làm cho người không dám nhìn thẳng, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Triệu Diệu trong đầu còn có một chút chóng mặt, không có chú ý tới Tôn Khuê bọn hắn ánh mắt kính sợ. Thay xong long bào, hắn đi thiện sảnh, đơn giản dùng điểm đồ ăn sáng, sau đó ngồi lên long kiệu tiến cung. Hán Vương phủ cửa đã sớm đứng đầy văn võ bá quan, và Triệu Diệu ngồi lên cố kiệu tiến về hoàng cung lúc, đám đại thần theo sát ở phía sau. Tại Hán Vương phủ đến hoàng cung trên đường hai bên, thì chỉnh chỉnh tề tề địa đứng đầy bách tính. Dân chúng trên mặt là kính sợ, là hoan hỉ, là kích động, là kích động. Bọn hắn quỳ trên mặt đất, sục sôi địa hô hào hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Một tiếng này âm thanh vạn tuế đánh thức Triệu Diệu. Cho tới nay, hắn đúng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế những lời này không có cảm giác gì, bởi vì hắn đúng làm hoàng đế không hứng thú. Nhưng bây giờ nghe dân chúng hô to một câu nói kia, chưa phát hiện trở nên nhiệt huyết sôi trào. Triệu Diệu theo dân chúng từng tiếng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế bên trong, nghe được mong đợi, nghe được kích động. Hắn không ngờ rằng dân chúng đối với hắn đăng cơ một chuyện sẽ kích động như vậy. Chờ đến hoàng cung, Triệu Diệu dẫn văn võ bá quan nhóm tế bái thiên địa. Việc này, ngày mới mới vừa sáng, tất cả kinh thành bao phủ tại một mảnh mờ tối. Triệu Diệu kiền tâm địa tế bái thiên địa. Chờ hắn bái xong, thiên đột nhiên sáng rõ, tiếp lấy trên bầu trời xuất hiện một mảnh kim quang. Tại kim quang bên trong, loáng thoáng địa năng lực nhìn thấy một cái kim long, dường như còn có thể nghe được long âm. Tất cả mọi người bị một màn này rung động đến, không dám tin vào hai mắt của mình. Ngay cả Triệu Diệu thì bối rối, cảm thấy mình xuất hiện ảo giác. Ngụy Vương dẫn đầu phản ứng, dẫn đầu cao giọng thét lên nhìn hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Đám đại thần thần sắc kích động, gân cổ họng hô to hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Một tiếng này âm thanh vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế truyền khắp tất cả kinh thành, tiếp lấy vang vọng tất cả kinh thành vùng trời. Tế bái hết thiên địa, Triệu Diệu muốn đi tế bái tổ tông. Thái thượng hoàng đã ở Trùng Hoa cung cửa chờ lấy Triệu Diệu. Triệu Diệu nhìn thấy hắn, nao nao, lập tức trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Hắn vội vàng quy xuống đến, trịnh trọng hướng Thái thượng hoàng dập đầu lạy ba cái. Tiếp theo, hắn bị Thái thượng hoàng dẫn vào Trùng Hoa cung, tế bái liệt tổ liệt tông. Thái thượng hoàng tốt một chuyện, Thái hậu không hề có nói cho Triệu Diệu, vì chính là cho hắn kinh hỉ. Tế bái hết tổ tông, Triệu Diệu phát hiện Thái thượng hoàng lệ rơi đầy mặt, hắn nhịn không được chế nhạo nói, ta đều không có khóc, ngươi khóc cái gì? Thái thượng hoàng trừng mắt liếc mặt mũi tràn đầy trêu tức Triệu Diệu, ta đây là vui vẻ, tiểu tử thối ngươi cuối cùng làm hoàng đế rồi. Nhắc tới việc này, Triệu Diệu thì khí. Hắn nộ trừng nhìn Thái thượng hoàng, âm dương quái khí nói ra, nhờ có ngươi tính toán. Thái thượng hoàng cười rất đắc ý, tiểu tử thối, gừng càng già càng cay. Ngươi chờ, món nợ này, chúng ta chậm rãi tính. Bây giờ không phải là cãi nhau lúc. Thái thượng hoàng hướng Triệu Diệu phất phất tay, thúc giục hắn nói, "Được rồi, ngươi mau mau đi ra, tiếp nhận Triệu thần quy lạy." Triệu Diệu rất muốn bỏ gánh không được, tức chết Thái thượng hoàng, nhưng mà hắn đã tế bái hết thiên địa cùng tổ tông, không thể tùy hứng rồi. "Lão đầu tử, ngươi chờ." Quẳng xuống lời hung ác, Triệu Diệu đi ra Trùng Hoa cung, tiến đến Tử thần điện, tiếp nhận văn võ bá quan nhóm quy lạy. Thái thượng hoàng không cùng đi. Sở Vương đẩy Ngụy Vương đi Tử thần điện. Hai người thân làm thân vương, tự nhiên đứng ở tất cả mọi người phía trước. Triệu Diệu một thân long bào ngồi ở trên long ỷ, quân lâm thiên hạ, tiếp nhận cả triều văn võ bá quan quy lạy. Đám đại thần bà gõ chín bái. Ngoài hoàng cung, dân chúng quỳ trên đường phố, hoặc là trong nhà mình quỳ lạy chầu mừng. Triệu Diệu 26 tuổi đăng cơ, đại chu đời thứ tư quân vương, niên hiệu Thiên Hữu. Tân hoàng đăng cơ, đại xá thiên hạ, cả nước trên dưới gieo họ. Tận mắt nhìn thấy Triệu Diệu đăng cơ về sau, Ngụy Vương trong lòng không có bất kỳ cái gì tiếc nuối, thân thể ngày càng lụ bại. Tại Ngụy Vương cuối cùng mấy ngày thời gian trong, Triệu Diệu cùng Sở Vương luôn luôn hầu ở bên cạnh hắn. Sở Vương cùng Ngụy Vương cũng không nghĩ tới, hai người bọn họ đấu cả đời, không ngờ rằng cuối cùng làm bạn là đối phương. Ngụy Vương lâm chung ngày đó, đột nhiên khôi phục bình thường. Hắn dậy thật sớm, mặc vào triều phục, đi theo Sở Vương cùng đi vào triều sớm. Sở Vương nhìn thấy Ngụy Vương bộ dáng này, đầu tiên là giật mình, tiếp lấy liền đã hiểu là chuyện gì xảy ra, tâm trạng không khỏi trở nên nặng nề. Đám đại thần nhìn thấy Ngụy Vương xuất hiện trên tảo triều cũng rất kinh ngạc, không ít người cho là hắn tốt, cũng không ít người nhìn ra Ngụy Vương là tại hồi quan phản chiếu. Ngụy Vương xuất hiện tại Tử Thần Điện tham gia tảo triều một chuyện, Đồng Hỷ biết được về sau, lập tức hướng Triệu Diệu bẩm báo. Đang uống trà Triệu Diệu sững sờ, tiếp lấy trong tay chén trà ngã xuống đất, ngã vỡ nát. Đồng Hỷ thấy Triệu Diệu tay bị nước trà bỏng đến, bị hù vội vàng lấy ra khăn cho hắn xoa tay. Tôn Đậu Đậu thấy Triệu Diệu cặp mắt đỏ, trong mắt ngậm nước mắt, liền biết Ngụy Vương không phải thực sự tốt, mà là hồi quang phản chiếu. Triệu Diệu cố nén trong lòng bi thương, giả bộ như không có việc gì đi vào triều. Chờ hắn đi vào Tử Thần Điện, nhìn thấy đứng ở bên phải đại thần vị thứ nhất Ngụy Vương lúc, kém chút mất khống chế. Ngụy Vương dẫn đầu quỳ xuống, dẫn đầu hô, "Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế." Triệu Diệu hai tay nắm chặt thành quyền đầu, nỗ lực trấn định, âm thanh có chút nghẹn ngào nói, "Bình thân, tạ hoàng thượng." Ngụy Vương vững vàng đứng dậy. Trên triều đình hoàn toàn yên tĩnh, ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Triệu Diệu để cho mình cùng bình thường giống nhau. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía Hà tướng, Hà tướng lập tức hiểu ý, như thường ngày thượng tấu. Đám đại thần từng cái đều là nhân tinh, nhất thời đã hiểu Triệu Diệu ý nghĩa. Bọn hắn giống như trước kia, có việc liền lên tấu, không sao thì đứng một cách yên tĩnh. Văn võ bá quan nhóm thì có chừng mực, hiểu rõ Ngụy Vương thân thể căng cứng không được bao lâu, không có thượng tấu quá nhiều chuyện. Sau nửa canh giờ, tảo triều kết thúc. Đây là Triệu Diệu đăng cơ về sau, kết thúc nhanh nhất tảo triều. Ngày bình thường tảo triều đều là một canh giờ, hoặc là không thôi. Và Tôn Đậu Đậu tuyên bố bãi triều, Triệu Diệu vội vội vàng vàng chạy đến Ngụy Vương trước người, tiếp lấy nắm Ngụy Vương tay đi ra Tử Thần Điện. Sở Vương đi theo. "Thập đệ, mang ta đi Tử Ninh Điện, ta muốn gặp mẫu hậu." Ngụy Vương đúng thái thượng hoàng không có gì phụ tử trước, hắn nghĩ trước khi đi, nhìn thấy thái hậu. Nói xong lời này, Ngụy Vương thì tê liệt ngã xuống rồi, may mắn bị Triệu Diệu cùng Sở Vương kịp thời đỡ lấy. Ngụy Vương đã không chịu nổi, không có khí lực đi đường, Triệu Diệu cong lên hắn, một đường chạy tới Tử Ninh Điện. Đồng Hỷ trước giờ chạy đến Tử Ninh Điện, cùng thái thượng hoàng cùng thái hậu nói Ngụy Vương tình huống. Và Triệu Diệu có Ngụy Vương đi vào Tử Ninh Điện lúc, thái thượng hoàng cùng thái hậu đang chuẩn bị ra đi tìm bọn họ. Tử Ninh Điện trong, Ngụy Vương run run rẩy rẩy hướng thái hậu được rồi cái cuối cùng lễ, tiếp lấy liền ngã tại Triệu Diệu trong ngực. "Bát ca." Triệu Diệu kêu khóc. "Thập đệ, ta tin tưởng ngươi có thể làm một vị hoàng đế tốt, ta thì tin tưởng ngươi có thể vì Đại Chu đem lại thái bình tình thế, ta sẽ ở dưới mặt đất nhìn." "Bát ca, vậy ngươi cần phải hảo hảo mà nhìn." Ngụy Vương một tay cầm Triệu Diệu tay, một tay nắm thái hậu tay, giọng nói suy yếu, "Mẫu hậu, thập đệ, cảm ơn mọi người." Thái hậu đưa tay nhẹ vỗ về Ngụy Vương khuôn mặt tái nhợt, giọng nói ôn nhu nói, "Tiếp sau, mẫu hậu sẽ là ngươi thân sinh mẫu thân." Ngụy Vương giơ lên khóe miệng, vui vẻ kêu một tiếng, "Nương." Thái hậu nghẹn ngào địa đáp ứng nói, "Hạt dự." Ngụy Vương nhìn về phía Triệu Diệu, muốn lại nói cái gì, lại một chữ thì nói không nên lời. "Bát ca." Ngụy Vương sau khi chết, Triệu Diệu khôi phục hắn đế vương thân phận, vì đế vương quý cách hạ thẳng hắn. Chính văn hoàn tất. Ngày mai đổi mới phiên ngoại. Chương 587, phiên ngoại 1, chương 587, phiên ngoại 1. Triệu Diệu đăng cơ về sau, triều trạch phủ kỳ tích tại Đại Chu rất nhiều nơi trình diễn. Nguyên bản bần địa phương nghèo chậm rãi trở nên giàu có, dân chúng thời gian trở nên càng ngày càng tốt. Nguyên bản thì địa phương tốt, biến càng thêm phồn hoa. 5 năm qua, Đại Chu một mảnh vui vẻ phồn vinh, đã bắt đầu xuất hiện thịnh thế cục diện này. Mặc kệ là đám đại thần hay là dân chúng, cũng đúng Triệu Diệu ca tụng không thôi. Tại dân gian, Triệu Diệu danh vọng đã vượt qua Thái Thượng Hoàng, thậm chí vượt qua tiền triều cực kỳ có hiền danh Hạ Thái Tông. Đối với cái này, Triệu Diệu chỉ là cười cười, không hề có kiêu ngạo hoặc là đắc ý. Với hắn mà nói, hắn chỉ là làm chính mình nên làm sự tình. Nếu làm hoàng đế, ngay cả nhường bách tính ăn cơm no năng lực đều không có, vậy hắn còn làm cái gì hoàng đế? Mấy năm này, Triệu Diệu còn đang ở rất nhiều nơi chơi gây xây, sửa đường, tu hạ, bắc cầu, tu đập chứa nước các loại. Nhường dân chúng đời sống trở nên ngày càng tiện lợi, cũng làm cho dân chúng đời sống trở nên ngày càng giàu có. Chơi gây xây tiền, Triệu Diệu không để cho dân chúng ra một phân tiền, cũng không có hoa quốc khố một đồng tiền, hoa đều là theo hoa quốc trở về vàng cùng bạc. Hoa quốc mỏ vàng cùng mỏ bạc rất phong phú, năng lực đào mấy trăm năm. Trước đây ít năm, Triệu Diệu tại triều trạch phủ chơi gây kiến hòa làm ăn đều là dùng theo hoa quốc trở về vàng cùng bạc. Hàng năm theo hoa quốc trở về vàng cùng bạc đều là mấy tấn vận, căn bản không cần quan tâm không đủ tiền vấn đề. Làm đại thần nhóm nhìn thấy theo hoa quốc trở về mấy tấn vàng cùng bạc lúc, từng cái cả kinh trợn mắt há hốc mồm, không thể tin được ánh mắt của bọn hắn. Bọn hắn không ngờ rằng hoàng thượng lại sớm địa thì có ý đồ với hoa quốc, sớm địa ngay tại hoa quốc đào vàng cùng bạc, chẳng trách những năm kia triều trạch phủ trở nên như vậy giàu có. Hoa quốc đã sớm bị Triệu Diệu phái người cầm xuống rồi, hoàn toàn không cần lo lắng hoa quốc vàng cùng bạc bị người khác cướp đi. Triệu Diệu tại hoa quốc đào vàng cùng bạc một chuyện, ngay cả thái thượng hoàng cũng không biết. Khi hắn biết được lúc, còn đem Triệu Diệu cho mắng một trận, trách cứ hắn giấu giếm lâu như vậy. Chơi gây xê, trừ ra đòi tiền, còn muốn người. Địa phương nha môn mời dân chúng làm việc, không chỉ đưa cho dân chúng tiền công, còn bao ăn bao ở dân chúng tự nhiên bằng lòng quân vác. 5 năm này, Đại Chu rất nhiều nơi xây dựng cơ bản làm cũng không tệ. Khỏi cần phải nói địa phương, liền nói kinh thành, thì đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Trước đó triều trạch phủ có đồ vật, kinh thành thì có rồi. Kinh thành trụ cột đường đi trở nên nhiều hơn, con đường cũng biến thành rất rộng lớn chỉnh tề. Trước kia, kinh thành trụ cột đường đi cũng là Chu Tước Đại Đạo chỉ có thể 2 chiếc xe ngựa đi song song, mà bây giờ đã mở rộng đến 5 chiếc xe ngựa. Hai bên đường phố cửa hàng thì so trước đó nhiều trải qua. Vì thuận tiện người làm ăn, kinh thành Đông thị cùng Tây thị làm lớn ra gấp bội, hiện tại đã trở thành kinh thành trung tâm thương nghiệp. Trừ ra cửa hàng, còn có học đường, y y quán, thư viện, phúc sinh đường các loại. Kinh thành thì có miễn phí học đường, mặc kệ là đại nhân hay là trẻ con, chỉ cần nghĩ đọc sách là có thể đi miễn phí học đường đọc 3 năm thư. Tại miễn phí học đường đọc xong 3 năm lợi bạn, có thể đi địa phương nha môn làm thư viện, hoặc là tư nhân xây dựng tư thục, đi học tiếp tục. Nha môn xây dựng thư viện, học phí rất tiện nghi, trên cơ bản đều có thể đọc nổi. Trong thư viện còn có các loại phụ cấp cùng ban thưởng, chỉ cần ngươi đi học cho giỏi, có thể đạt được những thứ này phúc lợi. Tư nhân xây dựng tư thục học phí thì hơi đắt, chẳng qua đại đa số người ra cũng có thể đọc nổi. Tư thục trong có hay không có khen thưởng, vậy liền nhìn xem tư thục lớn không lớn phương đấy. Trừ ra để người học chữ, tham gia khoa cử thư viện cùng tư thục, còn có khoa y học, học viện quân sự, các loại kỹ nghệ học viện. Những thứ này học viện học phí thì không nhiều quý, dân chúng không cần lo lắng đọc không dạy nổi. Vĩnh An đế tại vị trong lúc đó, nội địa văn mạch trở nên heo tàn. Triệu Diệu đăng cơ về sau, Đại Chu văn mạch càng biến đổi thêm hưng thịnh, cái này khiến càng ngày càng nhiều người ngoại bang ngàn dặm xa xôi đến Đại Chu cầu học. Tại Đại Chu, nam tử năng lực đọc sách, nữ tử cũng có thể đọc sách. Kinh thành cùng địa phương khác cũng chuyên môn trường nữ, nhường nữ tử học tập. Nữ tử trường học thì có rất nhiều chủng, như vậy nữ tử có thể học được các loại kỹ nghệ. Ở kinh thành có hai chỗ thái học, một chỗ là nam tử thái học, một cái khác chỗ là nữ tử thái học. Thái học không phải người bình thường có thể đi vào. Tất nhiên, bước vào thái học đọc sách, nhìn xem không phải xuất thân, mà là học thức. Chỉ cần ngươi có bản lĩnh thi được thái học, dù là ngươi là tên ăn mày, ngươi cũng có thể vào trong đọc sách. Nam tử bước vào thái học đọc sách là vì ngày sau làm quan, ra sức vì nước. Nữ tử bước vào thái học đọc sách cũng là vì rồi làm quan. Tuy nói trên triều đình tạm thời còn không thể nhường nữ tử làm quan, nhưng mà tại chỗ khác đã cho phép nữ tử làm quan. Địa phương khác không nói, liền nói trong cung thì có rất nhiều nữ quan. Nữ tử có thể chức vị, cũng có thể làm ăn. Phàm là nam tử năng lực việc làm, hiện tại nữ tử cũng có thể làm, với lại làm cũng không tệ lắm. Chẳng qua, kinh thành cuối cùng vì vị trí không tiện lợi nguyên nhân, vẫn luôn so ra kém triều trạch phủ. 5 năm trước, triều trạch phủ do Sở Vương quản lý, biến càng thêm phồn vinh, hiện nay triều trạch phủ đã trở thành quốc tế bến càng lớn. Lúc này, Triệu Diệu vừa lấy được Sở Vương gửi tới lĩnh nam đặc sản, hoa quả, dược liệu, vải vóc, hương liệu, châu báu các thứ. Sở Vương viết một phong rất dài tin cho Triệu Diệu, nội dung chủ yếu là những ngày qua lĩnh nam các nơi chuyện đã xảy ra, còn có lĩnh nam phụ cận ngoại bang một ít sự tình của quốc gia. Từ Sở Vương tiếp quản lĩnh nam về sau, cả người tỉnh lại lên. Vu Y trước đó nói Sở Vương hảo hảo điều dưỡng, nhiều lắm là có thể sống 3-4 năm, sẽ không vượt qua 5 năm, không ngờ rằng Sở Vương sống qua rồi 5 năm. Có lẽ là tìm được rồi sống tiếp ý nghĩa, Sở Vương thân thể trở nên càng ngày càng tốt, cái này khiến Vu Y thì kêu lên thần kỳ. Đáng tiếc, Sở Vương năm đó chúng độc mất đi sinh dục năng lực, không cách nào lại có chính mình dòng dõi. Chẳng qua, 2 năm trước, Sở Vương thu dưỡng rồi mấy đứa bé. Đối với Sở Vương biến hóa, Triệu Diệu là thích nghe ngóng. Hắn đã chết Bắc Ca, không thể lại chết Tứ Ca rồi. Vừa lấy được Sở Vương gửi tới đồ vật, tiếp lấy lại nhận được Thái Thượng Hoàng cùng Thái Hậu đưa tới đồ vật. 3 năm này, Thái Thượng Hoàng cùng Thái Hậu mua đến một chỗ, rồi sẽ cho Triệu Diệu gửi địa phương đặc sản. 3 năm trước đây, Thái Hậu mang theo Thái Thượng Hoàng cùng Đại Tôn Tử 4 phía du lịch. 3 năm này, đám người bọn họ đi không ít địa phương. Có lẽ là không cần làm hoàng đế, Thái Thượng Hoàng thân thể rất tốt khoái. Nguyên bản Vu Y nói Thái Thượng Hoàng nửa người dưới sẽ hành động bất tiện, không ngờ rằng đi ra ngoài chơi rồi 2 năm, Thái Thượng Hoàng nửa người dưới khôi phục hơn phân nửa, mặc dù không thể bước đi như bay, nhưng năng lực chọc quải trượng đi đường, không cần lại ngồi xe lăn. Ở trong thư, Thái Hậu kỹ càng địa nói một chút bọn hắn đoạn này thời gian chứng kiến hết thảy, tất nhiên thì kỹ càng địa viết địa phương dân tình. Bọn hắn mua đến một chỗ, đều sẽ khảo sát địa phương dân sinh. Nếu như gặp phải bất bình sự việc, bọn hắn cũng sẽ xử lý. Thái Hậu còn nghiêm túc nói một chút Đại Tôn Tử tại đây đoạn thời gian biểu hiện. Triệu Diệu là cố ý nhường con lớn nhất đi theo Thái Thượng Hoàng bên cạnh của bọn hắn, vì chính là nhường hắn đi dân gian xem xét. Chỉ có tự mình trải nghiệm bách tính đời sống, hắn mới có thể hiểu dân gian khó khăn, như vậy hắn sau này mới có thể làm một vị hoàng đế tốt. Còn nữa, hắn do Thái Thượng Hoàng cùng Thái Hậu tự mình dạy bảo, là phúc khí của hắn. Triệu Diệu ngày bình thường vội vàng sự việc quá nhiều, căn bản không có thời gian tự mình dạy bảo nhi tử. Hoàng hậu cũng vội vàng thì không dạy được. Nếu để cho Hàn Lâm viện quan viên dạy bảo, sẽ chỉ đem hắn giáo thành con một sách, đúng chuyện ngoại giới cũng không biết một tí gì. Nhường hắn đi theo Thái Thượng Hoàng cùng Thái Hậu bên cạnh, không chỉ có thể đạt được Thái Thượng Hoàng bọn hắn tự mình dạy bảo, còn có thể tận mắt thấy bách tính đời sống. Về phần nhi tử cùng bọn hắn không thân chuyện này, Triệu Diệu tịnh không để ý, hắn tình nguyện nhi tử cùng bách tính thân cận. Mặc dù nhi tử không có tại Triệu Diệu bên cạnh bọn họ, nhưng đúng phụ hoàng sùng bái cùng ngưỡng mộ càng ngày càng đậm hơn. Bọn hắn mua đến một chỗ, rồi sẽ nghe được dân chúng tán thưởng Triệu Diệu, cái này khiến hắn rất kiêu ngạo. Lại thêm, Thái Thượng Hoàng cùng Thái Hậu thường xuyên nói với hắn Triệu Diệu chuyện khi còn nhỏ tình, nhường hắn càng thêm sùng bái phụ hoàng. Chương 587, phiên ngoại 1-2, chương 587, phiên ngoại 1-2. Xem hết Thái Hậu cùng nhi tử cho hắn tin, Triệu Diệu cảm thấy cả ngày hôm nay mọi mệt trong nháy mắt biến mất. Đồng Hỷ bưng tới nước trà, "Hoàng thượng, uống trà nghỉ ngơi một hồi đi." Triệu Diệu tiếp nhận chén trà, chậm rãi uống mấy ngụm trà. Uống xong trà, hắn mang theo Đồng Hỷ cùng Tôn Đậu Đậu đi bên ngoài đi một chút. Nghe được ngoài hoàng cung truyền đến tiếng huyên náo, Triệu Diệu cười nói, "Hoàng cung lánh lánh thanh thanh, ngoài hoàng cung lại vô cùng náo nhiệt." Triệu Diệu đăng cơ về sau, hủy bỏ kinh thành cấm đi lại ban đêm, cái này khiến kinh thành sống về đêm trở nên rất phong phú. Kinh thành ban đêm, sáng như ban ngày, đây bạch thiên càng thêm phồn hoa. "Hoàng thượng muốn đi chợ đêm đi một chút không?" Kinh thành chợ đêm rất náo nhiệt, trừ ra có bán các loại ăn uống, còn có các loại biểu diễn. Triệu Diệu khoát khoát tay nói, "Tấu chương còn không có phê xong, không rảnh đi." Đăng cơ về sau, Triệu Diệu cũng không phải mỗi ngày đều đợi trong cung, ở đâu đều không đi. Hắn thỉnh thoảng sẽ ra cung đi một chút xem xét, cảm thụ kinh thành yên hòa khí tức. Ban đầu ở Triệu Trạch phủ, hắn ở đây chính mình trong tiểu triều đình thành lập nội các, này bất đi hắn rất nhiều chuyện, nhường hắn có nhiều thời gian hơn đi làm việc, nhưng nội các không thích hợp ở kinh thành triều đình thành lập. Hắn có thể còn nhớ trong ngộng Triệu Diệu thế giới kia nào đó triều đại đế vương thành lập nội các nguy hại. Đi trong chốc lát, Triệu Diệu liền hồi ngự thư phòng tiếp tục phê duyệt tấu chương. Cũng không lâu lắm, hoàng hậu đưa tới cho hắn ăn khuya. Hai vợ chồng vừa ăn ăn khuya, một bên trò chuyện thiên. Triệu Diệu hậu cung thì có hoàng hậu một người, không có cái khác phi tần. Một là, hắn vốn là đối chuyện nam nữ không nóng lòng. Hai là, hắn cảm thấy nữ nhân nhiều, là không phải rồi sẽ nhiều. Ba là, hắn không cần dùng hậu cung kiềm chế tiền triều. Ăn xong ăn khuya, hoàng hậu hồi chính mình trong cung, chăm sóc hai đứa bé. Triệu Diệu thì tiếp tục phê duyệt tấu chương. 4 năm trước, hoàng hậu sinh hạ một đôi long phượng thai. Tiếp qua 1 năm, chuyện này đối với long phượng thai cũng sẽ đưa đến Thái Thượng Hoàng cùng Thái Hậu bên người. Triệu Diệu cảm thấy Thái Thượng Hoàng cùng Thái Hậu ra ngoài du ngoạn lúc, tiện thể mang mang tôn tử tôn nữ, như vậy có thể để cho bọn hắn hưởng thụ niềm vui gia đình. Đợi đến giờ hợi, 21h23h, Triệu Diệu đúng lúc tan tầm, không còn phê duyệt tấu chương. Hắn không có đi hoàng hậu trong cung, trực tiếp tại chính mình trong cung nghỉ ngơi rồi. Ngủ mơ mơ màng màng lúc, hắn nhìn thấy Bát Ca. Hắn cùng Bát Ca ngồi ở tử thần cửa điện trên thềm đá, một bên uống trà, một bên nói chuyện phiếm. Hắn cùng Bát Ca nhớ nhớ lại ngải địa nói rất nhiều chuyện, Bát Ca yên tĩnh nghe, thỉnh thoảng mở miệng đáp lại. Bát Ca, tiếp qua mấy năm, hẳn là có thể để ngươi nhìn thấy Đại Chu Thái Bình thịnh thế. Vĩnh An Đế đưa tay vỗ vỗ Triệu Diệu bả vai, cười nói, ta liền biết ngươi có thể làm đến. Vì không cho các ngươi thất vọng, cũng vì để các ngươi sớm hơn mấy ngày nhìn thấy, ta mấy năm này thế nhưng cẩn trọng địa làm tốt hoàng đế. Từ cầm cố hoàng đế về sau, Triệu Diệu không tiếp tục nói qua một lần không nguyện ý làm hoàng đế những lời này, cũng không có phản nàn quá hoàng đế khổ, không như thái thượng hoàng thường xuyên muốn bỏ gánh không được. Khổ cực. Vĩnh An Đế vẻ mặt tươi cười nói, ngươi làm không tệ, ta lấy ngươi làm ngạo. Bát Ca, có ngươi những lời này, ta mấy năm này liền không có uổng công khổ cực. Triệu Diệu hai tay chống ở sau lưng trên mặt đất, ngửa đầu nhìn bầu trời đêm, một đôi chân lung lay, đúng rồi, mẫu hậu bọn hắn gặp phải anh thái phi, nàng qua rất tốt, đi rất nhiều nơi. Vĩnh An Đế trầm mặc hạ nói, vậy là tốt rồi. Bát Tẩu nàng năm ngoái lập gia đình, gả một Như Ý Lang Quân, đoạn thời gian trước sinh hạ một đứa con gái. Triệu Diệu trong lòng hiểu rõ, Vĩnh An Đế tôi thật xin lỗi người chính là Bát Tẩu. Nàng sống rất hạnh phúc. Vĩnh An Đế khẽ cười cười, nàng hạnh phúc là được. Triệu Diệu lại cùng Vĩnh An Đế nói một chút thái hậu đám người bọn họ bên ngoài du lịch chuyện lý thú, Vĩnh An Đế nghe hết sức chăm chú. Ngày kế tiếp buổi sáng tỉnh lại, Triệu Diệu khẽ miệng là ngậm cười. Đông Hỉ thấy Triệu Diệu tâm tình vô cùng tốt, tốt kỳ địa hỏi, "Bệ hạ, ngày tối hôm qua là không phải là mộng đẹp?" Mơ tới rồi Bát Ca, nói với hắn rất nhiều chuyện. Năm năm qua, Bát Ca thỉnh thoảng sẽ đến trong mộng nhìn hắn, nói với hắn nói chuyện. Chẳng trách ngài vui vẻ như vậy. Chấm hiện tại tràn ngập nhiệt tình. Triệu Diệu rửa mặt xong, liền đi thiện sảnh dùng đồ ăn sáng. Sử dụng hết đồ ăn sáng, tinh thần phấn chấn đi vào triều. Hà tướng cùng Lưu Thái sư bọn hắn trước đó còn lo lắng Triệu Diệu sẽ giống như Thái thượng hoàng, vào triều không tích cực, làm việc dùng mánh khóe lười biếng, còn để bọn hắn thường xuyên chửi đi. Không ngờ rằng Triệu Diệu cùng Thái thượng hoàng hoàn toàn không giống, mỗi ngày vào triều cũng hết sức chăm chú, xử lý chính sự cũng không qua loa, thì cũng không chơi thoát, cho bọn hắn gia tăng lượng công việc. Cái này khiến bọn hắn rất bất lo. Những đại thần khác thì thích Triệu Diệu, chủ yếu là Triệu Diệu cho bọn hắn đề cao bổng lộc. Triệu Diệu làm hoàng đế về sau, triều đình trở nên ngày càng có tiền, tất nhiên sẽ cho đám đại thần thêm bổng lộc. Đám quan chức mỗi nửa năm sẽ có khảo hạch ưu tú người, không chỉ có thể ra quan thăng tước, còn có thể đạt được phong phú tiền thưởng, thậm chí còn có thể khen thưởng nhà hoặc là ruộng đồng. Triệu Diệu cảm thấy chỉ cần bổng lộc cùng tiền thưởng cho đúng chỗ, đám quan chức rồi sẽ tích cực làm việc. Sự thật chứng minh, hắn là đúng. Thái thượng hoàng tại vị lúc, trên triều đình chia làm mấy cái thế lực, mấy cái này thế lực đấu đến đấu đi. Nếu như không phải Thái thượng hoàng năng lực để ép được, triều đường đã sớm loạn rồi. Triệu Diệu đăng cơ về sau, trên triều đình một mảnh thanh minh, hài hòa. Triều đình trên dưới bệnh thành một sợi dây thừng, đều vì thái bình thịnh thế phấn đấu. Thiên Hữu 8 năm, Đại Chu nên đón thái bình thịnh thế. Thiên Hữu 10 năm, các nước Tây vực cùng lĩnh Nam phụ cận ngoại bang, thậm chí Mệ Tích Nhi quốc gia phụ cận cũng đến Đại Chu triều bái, biến thành đệ nhất thế giới đại quốc. Thiên Hữu 12 năm, Triệu Diệu phái đi ra đội tàu, rốt cuộc tìm được trong truyền thuyết đại lục châu Mỹ, mang về không ít bà bối, trong đó có lương thực, khoáng sản, cao su các thứ. Triệu Diệu mở ra Đại Chu thái bình thịnh thế, con trai của hắn cùng cháu trai kéo dài thịnh thế. Đại Chu thịnh thế kéo dài hơn 100 năm, đây là trong lịch sử rất hiếm thấy. Sử xưng Thiên Hữu thịnh thế. Chương 588, phiên ngoại 2, chương 588, phiên ngoại 2. Lưu Vân điện trong, nam thuộc nữ thần sắc giữ tận địa bóp lấy bát hoàng tử cổ, trong miệng hung tợn nói ra, ngươi làm sao còn không chết đi? Ngươi đi chết. Đi chết. Đi chết. Mẫu. Bát hoàng tử bị bóp sắp không thể hô hấp, hắn một đôi tay nhỏ nghĩ đẩy ra nam thuộc nữ tay, nhưng mà nửa phần cũng thì tách ra bất động. Ngay tại hắn sắp cho là mình muốn bị bóp thời điểm chết, nam thuộc nữ đột nhiên buông tay buông hắn ra, sau đó ôm hắn, khóc nói xin lỗi. Nho nhỏ bát hoàng tử thần sắc chết lặng bị nam thuộc nữ ôm vào trong ngực. Lỗ tai hắn một mảnh anh minh, hoàn toàn không có nghe được nam thuộc nữ đang nói cái gì. Nam thuộc nữ đột nhiên đưa tay đẩy ra bát hoàng tử, hai tay ôm đầu, thần sắc đau khổ kêu to. Bát hoàng tử thấy thế, vội vàng bỏ dậy, hướng ra phía ngoài chạy ra ngoài. Bên ngoài chính rơi xuống tuyết lớn, bát hoàng tử quần áo đơn bạc, lảo đảo địa chạy ra Lưu Vân điện. Hắn không biết chạy trốn nơi đâu, bản năng chạy về phía trước, cách Lưu Vân điện càng xa càng tốt. Thật sự là quá lạnh rồi, hắn lại không có ăn cơm, vừa rồi kém chút lại bị bóp chết, chạy trong chốc lát liền chạy không nổi rồi. Hắn định tìm một cái góc trốn đi, và mẫu thân phát xong điên lại trở về. Bát hoàng tử ngẩng đầu, ánh mắt mở mịt nhìn bốn phía. Hoàng cung như thế lại, có nhiều như vậy cung điện, nhưng không có hắn chỗ dung thân. Hắn còn nhớ Côn Đức điện phụ cận có Lãnh cung, liền đi nơi đó trốn đi. Bát hoàng tử há miệng run rẩy hướng Lãnh cung phương hướng chạy tới, trải qua Côn Đức điện lúc, hắn không khỏi dừng bước lại. Hắn còn nhớ Côn Đức điện ở đây là lương mỹ nhân, nàng rất ôn nhu, trước đó hắn té ngã, nàng ngồi xổm người xuống đỡ dậy hắn, còn giúp hắn phủi phủi quần áo trên bùn đất, còn cần khăn xoa xoa mặt của hắn, còn hỏi hắn có đau không. Lần đầu tiên có người ôn nhu như vậy địa đối với hắn, thì là lần đầu tiên có người hỏi hắn có đau không. Nếu nàng là mẹ của hắn liền tốt. Bát hoàng tử đi đến Côn Đức điện cửa, muốn đưa tay đẩy cửa ra đi vào, nhưng hắn không dám. Hắn ở đây cửa đứng trong chốc lát, chợt quay người rời khỏi. Tuyết rơi mặt đường có chút trượt, hắn không có chú ý, không cẩn thận té lăn trên đất, đau hắn không khỏi kêu lên. Ngay tại hắn chuẩn bị đứng dậy lúc rời đi, Côn Đức điện đại môn mở ra rồi, là thái giám. Nhìn thấy hắn té ngã trên đất, vội vàng đỡ dậy hắn. Gặp hắn là Bát hoàng tử, lại vội vàng hành lễ, tiếp lấy lại chạy về đi bẩm báo. Giây lát, Bát hoàng tử nhìn thấy Lương mỹ nhân. Lương mỹ nhân lớn bụng, nắm tay nhỏ bé của hắn, hướng trong phòng đi. Hắn biết mình nên tránh thoát xà nhà tay của mỹ nhân, rời khỏi côn nước điện, nhưng xà nhà tay của mỹ nhân quá ấm áp, hắn không nỡ tránh ra. Lương mỹ nhân thấy bát hoàng tử trang phục đơn bạc, mau để cho cung nữ cầm một kiện áo choàng đến. Cung nữ rất nhanh cầm một kiện da trồn áo choàng đến, Lương mỹ nhân dùng áo choàng chăm chú địa bao vây lấy hắn. Hắn cảm giác lạnh băng thân thể, đống chốc trở nên ấm áp. Lương mỹ nhân lại để cho cung nữ bưng tới nước ấm, cho hắn rửa mặt, xoa tay. Nàng lại chuẩn bị cho hắn rồi rất nhiều ăn ngon nhường hắn từ từ ăn. Phía ngoài tuyết rơi càng lúc càng lớn, Lương mỹ nhân nhường hắn lưu lại, tối nay ngay tại côn nước điện ở lại, hắn gật đầu đáp ứng. Hắn không muốn đi lanh cung tìm một chỗ trốn đi, hắn muốn lưu ở Lương mẫu phi bên người. Và ăn ngon đồ vật, Lương mẫu phi lại để cho cung nữ bưng tới một chậu nước nóng, nhường hắn ngâm chân. Và theo đuổi hết chân, Lương mỹ nhân nhường hắn ngủ ở trên giường có ấm áp dày đặc cái chăn, còn có ấm áp tay chân bình nước nóng. Lương mỹ nhân ngồi ở trên giường, thấy bát hoàng tử nhìn chằm chằm vào nàng nhìn xem, không khỏi bật cười, làm sao vậy? Sắc mặt của nàng đột nhiên trở nên lo lắng, có phải hay không ở đâu không thoải mái, hay là ở đâu đau? Bát hoàng tử có hơi run phía dưới, sợ hãi nói, ta không đau. Lương mỹ nhân nghĩ đến bát hoàng tử trên cổ ấn ký, hiểu rõ hắn vừa rồi lại bị nam thục nữ bóp cổ rồi. Kia buồn ngủ hay không? Buồn ngủ thì ngủ đi. Mẫu. Bát hoàng tử nghĩ hô mẫu phi, nhưng hắn sợ gây Lương mỹ nhân mất hứng, ngài trong bụng là đệ đệ hay là muội muội? Lương mỹ nhân đưa tay sờ lên bụng của mình, mặt mũi tràn đầy từ ái nhìn về phía bát hoàng tử, hỏi, ngươi thích đệ đệ hay là muội muội? Bát hoàng tử suy nghĩ một chút nói, ta yêu thích đệ đệ. Chờ đệ đệ ra đời, ngươi mang đệ đệ chơi, có được hay không? Bát hoàng tử nghe nói như thế, hai mắt trở nên sáng lấp lánh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra nụ cười vui mừng. Ta có thể cùng đệ đệ chơi sao? Tất nhiên có thể, đệ đệ sẽ thích ngươi người ca ca này. Lương mỹ nhân nắm bát hoàng tử tay, nhẹ nhàng đặt ở trong bụng của mình, ngươi có thể sờ sờ đệ đệ. Bát hoàng tử để tay tại Lương mỹ nhân trên bụng, không dám di chuyển. Ngay lúc này, hắn cảm giác tay hắn bị đá xuống, kinh hãi hắn cặp mắt trợn tròn, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Bụng động. Là đệ đệ đánh với ngươi chào hỏi. Lương mỹ nhân ôn nhu cười cười, đệ đệ vô cùng thích ngươi. Đệ đệ thật thích ta sao? Thật. Từ đó về sau, bát hoàng tử thường xuyên đi côn nước điện, cùng Lương mỹ nhân trong bụng đệ đệ chào hỏi. Sau đó, đệ đệ ra đời, nho nhỏ, rất đáng yêu. Hắn vô cùng thích đệ đệ thì thích vô cùng hắn. Đệ đệ sau khi sinh không bao lâu, mẫu thân thì bệnh qua đời. Mẫu thân trước khi lâm trùng, luôn luôn lôi kéo tay hắn, càng không ngừng hướng hắn nói xin lỗi, còn nhường hắn chớ quên chính mình là người Nam Ngụy, còn muốn hắn sau này nhất định phải làm hoàng đế. Hắn không thích mẫu thân, thậm chí ghét nàng, còn thường xuyên cảm thấy nàng nếu chết rồi là được, có thể đợi nàng chết rồi, hắn không một chút nào vui vẻ. May mắn có Lương mẫu phi tại, nàng như trước kia giống nhau đối tốt với hắn, cho hắn làm trang phục, làm tốt ăn làm tốt chơi, còn dạy hắn đọc sách viết chữ. Đệ đệ thích vô cùng hắn, mỗi lần nhìn thấy hắn, đều sẽ cười rất vui vẻ, còn nhường hắn ôm. Chương 588, phiên ngoại 2, chương 588, phiên ngoại 2. Mẫu thân sau khi đi, hắn chuyển ra rồi lưu vân điện, tiến vào Hưng Đức cung. Nhưng Lương mẫu phi sợ một mình hắn sợ sệt, thường xuyên gọi hắn ở tại côn nước điện, cùng đệ đệ ngủ ở cùng nhau. Đệ đệ chậm rãi lớn lên, biết nói chuyện rồi. Mỗi lần nhìn thấy hắn, đều sẽ ngọt ngào kêu bác ca. Đệ đệ dường như theo đuôi giống nhau, hắn đi tới chỗ nào, hắn thì đi theo ở đâu. Sau đó, hắn đi học. Mỗi ngày giữa trưa, đệ đệ đều sẽ tới đón hắn, nắm tay hắn, sôi nổi hồi côn nước điện. Đệ đệ có món gì ăn ngon đều sẽ lưu cho hắn, có gì vui cũng sẽ lưu cho hắn chơi. Đệ đệ thường xuyên đi Hưng Đức cung, cùng hắn cùng nhau ngủ, còn nói cho hắn biết không cần phải sợ. Có một lần, hắn chia tay rồi phong chịu phong hàn, bệnh ngã xuống giường. Lương mẫu phi cùng đệ đệ luôn luôn canh giữ ở bên giường của nó, cho hắn ăn uống thuốc, chăm sóc hắn. Đệ đệ dùng sức cầm tay hắn, khóc mặt mũi tràn đầy đều là nước mắt, nhường hắn không nên chết. Ngay sau, hắn mỗi lần sinh bệnh, đệ đệ thì khẩn trương canh giữ ở hắn bên giường, nhìn hắn chằm chằm, sợ hắn chết, không cần hắn nữa. Trong cung không ai quan tâm hắn, thì không có để ý hắn, dù là hắn bệnh chết, cũng không có người quản. Nhưng Lương mẫu phi cùng đệ đệ để ý bọn hắn sẽ quan tâm hắn y phục mặc ấm áp hay không, sẽ quan tâm hắn ăn ngon không tốt, sẽ quan tâm hắn ngủ có ngon hay không. Hắn sợ lạnh, đệ đệ không sợ lạnh. Đệ đệ trên người rất ấm áp, cùng cái lò lửa nhỏ giống nhau. Thiên nhất lạnh, đệ đệ rồi sẽ cho hắn đóng tay, sẽ cho hắn chăn ấm. Mẫu thân đi rồi, nhưng hắn có rồi Lương mẫu phi cùng đệ đệ, hắn thiên không có sập. Lương mẫu phi cũng không được chào đón, đệ đệ thì không lấy phụ hoàng thích. Vì năng lực bảo hộ Lương mẫu phi cùng đệ đệ, cũng vì có thể khiến cho bọn hắn được sống cuộc sống tốt, hắn ứng nên làm những gì? Còn có, người Nam Ngụy tìm được rồi hắn, hắn không thể không hề làm gì, nếu không sẽ hại Lương mẫu phi cùng đệ đệ. Hắn cố ý tiếp cận thái tử, nhường thái tử cảm thấy hắn hữu dụng. Hắn ở đây thái tử bên cạnh càng phải dùng, Lương mẫu phi cùng thập đệ thời gian thì sẽ tốt hơn một chút. Đi theo thái tử bên cạnh, thời gian lâu dài, hắn phát hiện thái tử chính là cái bao cỏ, nếu ngày sau là hắn làm hoàng đế, kia đại chu liền xong rồi. Vì chính hắn, cũng vì thập đệ bọn hắn, cái này hoàng vị nhất định phải tranh. Chỉ cần hắn làm hoàng đế, thập đệ có thể luôn luôn vô ưu vô lự, cũng có thể theo tâm ý của mình còn sống. Hắn nguyên lai tưởng rằng thập đệ thật chân thật đơn thuần, không ngờ rằng thập đệ đã sớm vì chính mình mưu đồ tốt tất cả. Thập đệ chưa nói cho hắn biết đây hết thảy, hắn cũng không tức giận, bởi vì hắn cũng không có đem những này bảo hắn biết. Tất nhiên thập đệ không nghĩ cho hắn biết, vậy hắn thì giả bộ như không biết. Hắn vẫn âm thầm lưu ý thập đệ động tác, sau đó phát hiện thập đệ thông minh, tâm cơ, thủ đoạn cũng xa ở trên hắn. Nhìn xem thập đệ như thế có thể làm, vậy hắn đi lĩnh nam nhất định năng lực sống rất tốt, như vậy hắn an tâm. Thập đệ bên người Hạ Liên Phương hạ tướng quân vậy mà sẽ chủ động liên hệ hắn, còn muốn cùng hắn hợp tác, quả nhiên là cái không thành thật người. Chẳng qua, hắn đúng thập đệ yêu thương là thực sự, không cần lo lắng hắn sẽ phản bội thập đệ. Không ngờ rằng phụ hoàng vừa ý người không phải lão tứ, mà là thập đệ. Nguyên lai cho tới nay phụ hoàng giả bộ như không thương yêu thập đệ, không thích Lương Mẫu phi, là vì bảo vệ bọn hắn mẹ con. Thật không ngờ rằng vô tình phụ hoàng vì bảo hộ thập đệ bọn hắn, đã vậy còn quá hao tốn sức lực. Phụ hoàng muốn thập đệ làm hoàng đế, mà thập đệ không muốn làm hoàng đế. Thập đệ vì không muốn vào đoạt đích gió tanh mưa máu bên trong, chạy đến ở ngoài ngàn dặm lĩnh nam, rời xa kinh thành tất cả. Nếu thập đệ làm hoàng đế, vậy hắn nhất định sẽ là tốt hoàng đế, vì từ nhỏ đến lớn, thập đệ đều có thể phát giác được bách tính khó khăn, vì bách tính làm nhiều như vậy đồ tốt. Vì thập đệ, thì vì mình, hắn đáp ứng cùng Hạ Liên Phương hợp tác, cùng phụ hoàng làm giao dịch. Nếu như không phải hắn đã sớm trúng độc, sống không được bao lâu, chỉ sợ phụ hoàng cùng Hạ Liên Phương cũng không nguyện ý cùng hắn hợp tác. Hắn từ nhỏ đã bị phụ hoàng hạ độc, nếu như không phải thập đệ đánh bậy đánh bạ đưa cho hắn một bình đại bổ hoàn, hóa giải trong cơ thể hắn độc tính, chỉ sợ hắn sống không quá 20 tuổi. Thập đệ không biết hắn lại cứu hắn một lần. Hạ Liên Phương cùng phụ hoàng cũng cảm thấy bức thập đệ một cái, thập đệ rồi sẽ tạo phản sẽ cùng hắn trở mặt thành thủ. Kết quả thập đệ để bọn hắn thất vọng rồi, thập đệ không chỉ không có tạo phản, cũng không có cùng hắn cái này bát ca trở mặt thành thủ. Tại thập đệ tâm lý, hắn cái này bát ca là trọng yếu. Trong lòng hắn, thập đệ cũng là vô cùng trọng yếu. Hắn đoạt thập đệ hoàng vị, vậy hắn liền phải là thập đệ làm những gì? Diệt trừ Lý gia cùng Thế gia nhóm, như vậy thập đệ đăng cơ về sau, không cần đối phó bọn hắn. Không ngờ rằng hắn còn có thể nhìn thấy thập đệ đăng cơ, thực sự là chết cũng không tiếc. Hắn sẽ ở cầu Nại Hà và Lương Mẫu Phi cùng thập đệ. Kiếp sau, hắn muốn làm Lương Mẫu Phi con ruột, làm thập đệ thân đại ca. Đúng, kiếp sau, bọn hắn nhất định phải đầu thai đến người bình thường, đừng lại làm hoàng tử hoàng tôn. Mấy chục năm sau, hắn thật thành Lương Mẫu Phi con ruột, làm thập đệ thân đại ca. Ca ca, chúng ta về nhà, mụ mụ khẳng định làm thật nhiều ăn ngon. Tốt, chúng ta về nhà. Mụ mụ, chúng ta quay về rồi. Trở về a, vội vàng rửa tay, lập tức liền năng lực ăn cơm đi. Mụ, ta trước giúp ngươi đem thái bưng ra. Ho ho ho.